lại kích thích lại nhẹ nhàng khoan khoái, quả nhiên uống ngon. Ăn một miếng lẩu, uống một hớp Pepsi, quả thực tuyệt. Tiểu Hữu thực sự là tài ngút trời, lại có thể phát minh ra ngon như vậy vật. Ai, hận không có 163 sớm một chút nhận thức Tiểu Hữu. Lý Nguyên bình tĩnh tiếp nhận rồi Thần Nông cùng Hiên Viên tán thưởng. Chẳng mấy chốc, mấy người liền đem hết thể nguyên liệu nấu ăn đều ăn xong. Bất quá, đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều bị Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba người ăn, Lý Nguyên cùng nữ hoa chỉ là mỗi một dạng đồ ăn nếm thử một chút. Nô, ta cảm thấy còn không có ăn đủ. Phục Hy đem dầu trong đĩa đổ gia vị cũng ăn sạch, còn vẻ mặt chưa thỏa mãn. Chỉ một mình ngươi ăn tối đa. Nữ hoa nói trâm trọng. Phục Hy vội vã phủ nhận nói, ta ăn thiếu, ngũ cốc cùng đế hồng hai người mới ăn được nhiều. Thần Nông sắc mặt trở nên hồng nói. Cho các ngươi thấy hiệu quả, lần đầu tiên ăn được mỹ vị như vậy thức ăn, căn bản là không khống chế được. Có cái này đồ gia vị, chính là trở lại vài đầu như ta đều có thể ăn đi. Hiên Viên chẹp chẹp miệng. Lý Nguyên nói, mỹ vị đến đâu thức ăn, cũng không cần vẫn ăn, nếu không, lâu cũng sẽ phiền chán. Một ngày đối với nào đó thức ăn phiền chán phía sau, liền không còn cách nào hưởng thụ được cái đẹp của nó hay. Đây là Lý Nguyên kinh nghiệm lời tuyên bố, cho nên hắn mỗi lần ăn, đều là thiện thưởng chiết chỉ, làm như vậy là để vẫn bảo trì đối với thức ăn ngon nhiệt tình yêu thương. Nếu không, nếu như dài dòng tuyết nguyệt, thiếu mỹ thực làm bạn, cái kia nhiều lắm buồn chán a. Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên đều cũng có đại trí tuệ người, vừa nghe liền hiểu Lý Nguyên ý tứ. Mấy người nhất thời vẻ mặt bội phục nói. Tiểu Hưu nói đúng, thụ giáo. Tiểu Hưu tuổi tác không lớn, có thể mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy trí tuệ, thực sự khiến người ta bội phục. Tiểu Hưu xử sự đạm nhiên, vinh nhục không sợ hãi, so sánh với nhau, chúng ta thật ra khiến Tiểu Hưu chê cười. Ba người nói đều là lời trong lòng, cũng không phải là bởi vì ăn Lý Nguyên đồ vật, mà cố ý thổi phồng. Từ Lý Nguyên đi tới Hỏa Vân Động sau đó, thần tình thủy chung bình tĩnh tự nhiên, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định, phần khí độ này, khiến cho ba vị nhân hoàng bội phục không thôi. Ăn xong rồi lẩu, Phục Hy liền nghĩ tới bảy âm phụ việc, hắn đối với Lý Nguyên hỏi. Hiện tại ăn uống no đủ, chúng ta có thể tham thảo âm luật đi. Lý Nguyên lắc đầu nói, không nổi, còn có một việc tình không có làm. Chuyện gì? Phục Hy nghi ngờ nói. Nữ hoa, Thần Nông, Hiên Viên cũng vẻ mặt không hiểu nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên không có giải thích, hắn đem bàn tay vào trong tay áo, từ đó móc ra một cái ba tầng cao bánh ngọt lớn, đưa tới nữ hoa trước mặt. Ngày hôm nay không phải sinh nhật ngươi sao? Cái này bánh sinh nhật tặng cho ngươi. Cái này bánh ngọt lớn chính là Lý Nguyên cố ý phân phó Khoái Hoạt Lâm đầu bếp cho nữ hoa làm lễ vật, nếu là quá sinh, làm sao có thể không có bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật chính là bơ cùng bánh gato chế tạo thành, bơ dùng trứng gà, sữa bò là có thể chế tác, bánh gato dùng bột mì cùng bơ chế tạo thành, vì vậy chế tác bánh sinh nhật cũng không phức tạp. Nữ hoa nhìn tạo hình tuyệt đẹp bánh sinh nhật, lại là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ. Đây là đưa cho ta. Là món trang sức phẩm sao? Cái này bánh sinh nhật chu vi dùng bơ điêu khắc các loại tuyệt đẹp đồ án, lại dán một vòng thất thải cánh hoa, nhìn quả thực dường như tác phẩm nghệ thuật giống nhau mỹ lệ. Lý Nguyên giải thích, cái này gọi là bánh sinh nhật, là bánh ngọt, dùng để ăn. Nữ hoa vì sự rốt nát của mình, cảm thấy có điểm mặt đỏ. Thần Nông nhìn bánh sinh nhật thở dài nói, không nghĩ tới bánh ngọt lại vẫn có thể làm như vậy xa hoa, thật sự là bất khả tư nghị. Hiên Viên nói, xinh đẹp như vậy bánh ngọt, đều luyến tiếc ăn. Đây là ngươi cố ý làm cho ta sao? Lúc nào làm? Ta làm sao không biết? Nữ hoa một ít cảm động đối với Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên cố ý phủ nhận nói. Lúc đầu ta là chuẩn bị đưa cho nữ hoa, không nghĩ tới hôm nay cũng là sinh nhật của ngươi, lại bị ngươi mạnh mẽ kéo đến nơi đây, cũng chỉ phải tiện nghi ngươi. Nữ hoa khỏe môi hơi vểnh lên. Hành, ngươi nghĩ không đến ta chính là nữ hoa. Phúc Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba người liếc nhau một cái, cũng lộ ra một bộ nụ cười thần bí. Lý Nguyên thấy thế, cũng phối hợp nở nụ cười. Phục Hy nhìn bánh sinh nhật, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cái này bánh ngọt như vậy tinh mỹ, khẳng định ăn ngon vô cùng, chúng ta cùng nhau phân nó à. Ăn sẽ phá hủy, ta muốn đem giữ lại. Nữ hoa luyến tiếc. Phục Hy xem thường nói. Ngươi muốn, về sau lại để cho Lý Nguyên làm là được. Nữ hoa vẻ mặt mong đợi đối với Lý Nguyên hỏi, ngươi về sau còn có thể cho ta làm bánh sinh nhật sao? Lý Nguyên không có vấn đề nói, đây cũng không phải là phức tạp gì đồ vật. Chỉ cần sinh nhật ngươi thời điểm ta ở, cho ngươi làm là được. Nữ hoa cao hứng nói, ta đây về sau hàng năm sinh nhật đều tới tìm ngươi. Lý Nguyên nhíu chân mày lại, đây chẳng phải là nói ngươi mỗi lần qua sinh, ta đều không thể đi đi hội làng mua đồ. Không biết ta có thể không thể đổi ý. Không thể. Nữ hoa một ngụm phủ quyết. Cái này có thể phân bánh gà tổ A. Phục Hy một ít không thể chờ đợi. Lý Nguyên ngăn cả nói. Trước không đội phân bánh gato phía trước còn có một nghi thức.
Cái gì nghi thức?
Nữ hoa tò mò mở to hai mắt nhìn. Nàng cảm thấy Lý Nguyên ý tưởng luôn là như thế mới mẻ, như thế xuất hồ ý liêu, làm cho mang đến kinh hỉ. Lý Nguyên xuất ra cây sáo của chính mình, nói. Phân bánh gato trước muốn hát khúc ca sinh nhật, sau đó hứa nguyện, thổi cây nến. Đáng tiếc, sinh nhật của mình, chưa từng có những nghi thức này. Lý Nguyên thầm nghĩ lấy sự tình trước kia, trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bàn dưới, cắm ở bánh sinh nhật ở trên một cây màu đỏ ngọn nến liền bị châm lửa. Nhưng hai, bảy phía sau Lý Nguyên bắt đầu dùng cây sáo thổi khúc ca sinh nhật. Nghe vui sướng nhạc khúc, nhìn chập chờn nến đỏ, sẽ không vì bực nào, nữ hoa trong đầu, tất cả đều là Lý Nguyên anh tuấn thân ảnh, ung dung khuôn mặt. Phục Hy nghe Lý Nguyên thổi khúc ca sinh nhật, rung đùi đắc ý nói. Ân, nhịp điệu vui sướng, loại nhạc khúc sáng tỏ, đáng tiếc chính là không có chút nào ý cảnh, so với nhất sinh sở ái, tề thiên đại thánh kém xa. Ta cảm thấy bài hát này êm tai nhất. Nữ hoa lập tức phản bác. Phục Hy. Rất nhanh, khúc ca sinh nhật thì khoác lác diễn tấu xong. Lý Nguyên cất xong cây sáo, đối với nữ hoa nói, ngươi có thể hứa nguyện. Nữ hoa, ta đây hứa nguyện hàng năm ngươi cũng như thế cho ta qua sinh. Lý Nguyên. Nghe xong nữ hoa nguyện vọng, Lý Nguyên nhất thời cảm thấy đản đau nhức không ngớt. Hảo tâm cho nàng qua sinh, nàng lại vẫn ỷ lại vào mình. Thực sự là người tốt không có hảo báo. Chương 58, nữ hoa cung đệ tử. Kế tiếp, bắt đầu chia bánh gato. Mới nếm thử loại này bánh ngọt nữ hoa, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên mấy người nhất thời khen không dứt miệng, hô to mỹ vị. Đặc biệt nữ hoa, trong nháy mắt đã bị hương vị ngọt ngào mịn màng bánh gato cho chinh phục. Bất quá, Lý Nguyên kỳ thực đối với bánh gato cũng không có nhiều thích. Hắn cảm thấy bánh gato còn không có bánh bao ăn ngon. Ăn bánh ngọt xong, Phục Hy rốt cục có cơ hội hướng Lý Nguyên tham thảo cầm kỹ. Một phen trao đổi tới, Phục Hy đối với Lý Nguyên chưa bao giờ nghe nhạc lý tri thức, thiên mã hành không soạn nhạc sáng ý. Bội phục phục được phục sắt đất, gọi thẳng Lý Nguyên là từ cổ chí kim âm luật đệ nhất nhân. Kích động hơn, thậm chí hắn còn muốn hướng Lý Nguyên bái sư, cùng Lý Nguyên học tập nhạc lý tri thức, học tập như thế nào sáng tạo ra đẹp đẽ giai điệu. Chỉ bất quá, Lý Nguyên mới sẽ không thu tên học trò tới phiền phức chính mình. Một ngụm liền cự tuyệt. Phục Hy thấy Lý Nguyên không thu chính mình, cầu khẩn nói: "Sư phụ hãy thu đệ tử a, ta âm luật thiên phú mặc dù không như sư phụ, có thể còn là rất cao, sẽ không cho sư phụ mất mặt." Lý Nguyên lắc đầu nói, không thu, dạy đồ đệ gì gì đó quá phiền thoái. Phục Hy thấy cầu xin không được, nhất thời đổi thành dụ dỗ. Hắn nhỏ giọng đối với Lý Nguyên nói rằng 14, sư phụ như thu ta làm đồ đệ, ta để muội muội ta cùng người gặp gỡ như thế nào. Phúc, đang ở cách đó không xa nữ hoa nghe Phục Hy dự định, không có kém chút đem một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Nữ hoa mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Phục Hy. Lại căn bản không dám xem Lý Nguyên liếc mắt, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn như ma. Mắc cỡ chết được. Phục Hy thấy muội muội tức giận, không khỏi san nở nụ cười, ngươi nếu không nguyện ý, ta đây liền đem Tây Vương Mẫu giới thiệu cho sư phụ. Ngươi dám? Nữ hoa bật thốt lên mà ra. Sau khi nói xong, nàng nhất thời cảm thấy không thích hợp, có thể tưởng tượng hối hận đã không còn kịp rồi. Xong, nếu như Lý Nguyên hiểu lầm làm sao bây giờ? Nữ hoa trong lòng buồn chết. Xấu hổ cấp bách phía dưới. Nữ hoa thẳng thắn học lên đà điểu, trốn. Lý Nguyên đối với Phục Hy cửa trách. Ngươi xem ngươi, đem linh hoa đạo nhân làm cho tức giận. Phục Hy cười hát hát nói. Nàng cũng không có tức giận, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Phải. Lý Nguyên vẻ mặt hoài nghi. Hắn cũng không hiểu nữ hài tử, cảm thấy nữ hoa vừa rồi chính là đang tức giận, đem mặt đều đỏ lên vì tức. Phục Hy. Quên đi, mặc kệ hắn, chúng ta vẫn là trò chuyện cầm A. Phục Hy lôi kéo Lý Nguyên nói chuyện với nhau thật lâu. Trong lúc đầu Thần Nông còn muốn hướng Lý Nguyên thỉnh giáo một chút trưng cất rượu kỹ thuật, Hiên Viên còn muốn cùng Lý Nguyên đánh cờ mấy cục cờ vây, kết quả đều bị Phục Hy cho đuổi ra ngoài. Khiến cho Thần Nông cùng Hiên Viên buồn bực không thôi. Nếu như không phải nữ hoa nói cần phải trở về, Phục Hy thậm chí còn dự định cùng Lý Nguyên xúc tất nói chuyện lâu cái mấy ngày mấy đêm mới tận hứng. Lý Nguyên lúc rời đi, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên thị tất cả đều để đưa tiễn. Phục Hy nhìn Lý Nguyên, vẻ mặt y không nỡ. Lý Nguyên tiểu hữu, ngươi nhất định nhớ kỹ phải tới thăm ta còn rất nhiều nghi vấn muốn đi gặp ngươi thỉnh giáo đâu. Lý Nguyên trong lòng đã quyết định, về sau muốn cách Phục Hy càng xa càng tốt. Phục Hy nhiệt tình, khiến cho hắn cảm thấy thực sự cách hướng. Thần Nông vẻ mặt tiếc nuối đối với Lý Nguyên nói rằng, vốn còn muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo trưng cất rượu kỹ thuật, đáng tiếc ngày hôm nay thời gian vội vàng, không có thể như nguyện, tiểu hữu về sau nhất định phải thường tới. Nói, hắn từ trong tay háo móc ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Nguyên. tiểu hữu để cho chúng ta nếm được nhân gian mỹ vị, chúng ta cũng không có cái gì tốt quà đáp lễ tiểu hữu. Chai này cửu hoa ngọc lộ hoàn là ta tự mình luyện chế, có thể giải bách độc, trị bách bệnh, tiểu hữu cầm đi có thể bị bất cứ tình huống nào. Lý Nguyên nơi nào sẽ cần gì cửu hoa ngọc lộ hoàn? Bất quá nếu đây là thần nông đáp lễ, Lý Nguyên đương nhiên cũng không có thể ghét bỏ, hắn hào phóng nhận cửu hoa ngọc lộ hoàn. Đa tạ. Hiên Viên nhìn Lý Nguyên. Có thể nhận thức tiểu hữu quả thật nhân sinh một chuyện may lớn, sau này còn gặp lại. Lý Nguyên, sau này còn gặp lại. Nữ hoa thấy mọi người dồn dập cùng Lý Nguyên cáo biệt, đối nàng lại không quản không hỏi, ở một bên thấy ghen ghét không ngớt. Nàng cảm thấy, chính mình biến thành một ngoại nhân. Cùng thiên địa nhân tam hoàng cáo biệt phía sau, Lý Nguyên liền cùng nữ hoa ly khai hỏa vận động. Trở về chiều ca trên đường, nữ hoa cố ý hãm lại tốc độ. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi, đây là ta từ trước tới nay, qua được vui vẻ nhất một cái sinh nhật. Nữ hoa đột nhiên mở miệng nói, giọng nói có vẻ cực kỳ ôn nhu. Lý Nguyên cười nhạt. Không cần cảm tạ. Một cái nhấc tay. Nữ hoa chần chờ một chút, cái kia, ca ca của ta phía trước hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần để ở trong lòng. Lý Nguyên nghi ngờ nói, ngươi nói là cái kia nhất kiện. Nữ hoa trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nàng một ít khó có thể mở miệng nói, chính là hắn nói gặp gỡ cái kia. A Lý Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đối với nữ hoa an ủi, yên tâm đi, ta cũng không có để ở trong lòng. Chẳng biết tại sao, nữ hoa thấy Lý Nguyên vẻ mặt không thèm để ý chút nào thần tình. Dĩ nhiên cảm thấy có chút tức giận. Lại dám không để ở trong lòng, lẽ nào trong lòng hắn một chút cũng không có ta. Nữ hoa nhất thời không hề cùng Lý Nguyên nói chuyện. Lý Nguyên thấy nữ hoa đột nhiên lạnh nhạt cái khuôn mặt, trong lòng nhất thời đối với Phục Hy tràn đầy khinh bỉ. Còn nói muội muội mình là không có ý tứ, rõ ràng liền là tức giận, đến bây giờ cũng còn không tức giận tiêu tan. Xem ra, vẫn là chính mình càng hiểu nữ hài tử. Lý Nguyên trong lòng thật đắc ý. Một đường không nói trở lại chiều ca. Ở Lý Nguyên cửa của trạch viện bên ngoài, nữ hoa lần nữa mở miệng nói. Ngươi vào đi thôi, ta còn có chút việc tình muốn đi làm. Tốt. Lý Nguyên gật đầu, xoay người liền đi vào trạch viện. Đứng ở trong sân, Lý Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Hô, vẫn là nhà mình thoải mái. Ngoài cửa lớn, nữ hoa thấy Lý Nguyên rất lãnh đạm liền đi vào, trong lòng không khỏi âm thầm thất lạc. Xem ra, hắn quả nhiên không đem ta để ở trong lòng 920. Yên lặng đứng một hồi. Nữ hoa lúc này mới xoay người ly khai. Đi hai bước, thân hình của nàng liền đi vào hư không bên trong, biến mất ở trên đường cái. Một giây kế tiếp, nữ hoa thân ảnh liền xuất hiện ở một cái đền miếu bên trong. Đền miếu bên trong kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, trang trọng nghiêm túc. Ở đại điện ngay phía trên, dùng bạch ngọc điêu khắc lấy một vị quốc sắc thiên tư, ung dung hoa quý, băng thanh thánh khiết thần tượng. Thần tượng dung mạo dĩ nhiên cùng nữ hoa có ba phần tưởng tượng. Thì ra, cái tòa này đền miếu chính là nữ hoa cung. Nữ hoa nghĩ tới hôm nay sẽ có nhân tộc tới tế tự chính mình, liền tới kiểm tra một cái tế tự tình huống. Nhìn trong đại điện tràn đầy chất đống dưa và trái cây điểm tâm, heo dê bỏ xuất sinh, cùng với thần tượng đỉnh đầu bao phủ huy hoàng số mệnh, nữ hoa không khỏi thỏa mãn gật đầu. Đột nhiên, nữ hoa nhãn thần đông lại một cái, nàng chú ý tới một chỗ trên vách tường có mấy dòng chữ tích. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tân thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đài vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mị trang. Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường nhạc thị quân vương. Lớn mật. Nhìn xong chữ viết nội dung, nữ hoa không khỏi ngọc diện hàm sát, giận tím mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có trở nên biến sắc, vũ trụ càn khôn cũng vì đó lay động. Nguyên bản ở trong tinh hà tỏa ra ánh sáng chói lọi đế tinh, cũng biến thành mờ đi ba phần, mà ở phương tây phía chân trời, một viên sao kim đột nhiên trở nên quang hoa lóa mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mây tía bánh oánh, chỉ là rất nhanh thì giấu dị tượng. Chương 59, khư mầm thai họa, đổi phong thần. Đầu xuất cung. Lao tử nhìn Chu Thiên tính đấu, thấp giọng lẩm bẩm. Thương triều vận suy, Phượng Minh Tây Kỳ, sắp bắt đầu. Ngọc hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn tử hư không thu hồi ánh mắt. Là thời điểm khiến cho ứng vận chi nhân xuống núi. Tu Di Sơn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc. Lượng kiếp chính thức mở ra. Chúng ta Tây Phương giáo cơ hội rốt cuộc đã tới. Chuẩn đề đạo nhân trong mắt tinh quang lưu chuyển. Đại thiện. Tiếp dẫn đạo nhân lanh ngôn ít nói. Đúng lúc này, một người vóc dáng cao to, ánh mắt tĩnh mật đầu trọc hòa thượng chậm rãi đi vào bảo điện bên trong. Đệ tử Địa Tạng, gặp qua sư phụ, sư thúc. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn Địa Tạng, cái này chính mình hài lòng nhất đệ tử, khó khăn trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sự tình làm được như thế nào? Chuẩn đề mở miệng đối với Địa Tạng hỏi. Địa Tạng. Hồi bẩm sư thúc, sư tôn, tin tức kia đã tiết lộ cho A-tu-la tộc, tin tưởng không bao lâu Minh Hà lão tổ thì sẽ biết. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Nữ hoa phất tay liền đem trên tường câu thơ xóa đi. Trong lòng chỉ là khẽ động, nàng sẽ biết cái này thủ dâm thơ là người phương nào gây nên. Không khỏi càng phát giận không thể nuốt. Cái này ân thụ thực sự là vô đạo hôn quân, không nghĩ tu thân lập đức để bảo đảm thiên hạ, bây giờ dĩ nhiên không sợ thượng thiên, ngâm thơ tiết ta, thật là ghê tởm. Nếu không cùng hắn cái báo ứng, sao tiêu tan ta lửa giận trong lòng. Nhớ tới nơi này, nữ hoa liền nổi giận đùng đùng bay ra nữ hoa cung, hướng vương cung đi, chuẩn bị trực tiếp lấy trụ vương mạng chó. Nhưng mà, làm nữ hoa bay đến vương cung bầu trời thời điểm, đột nhiên có lưỡng đạo hồng quang từ trong vương cung khí quán cửu tiêu, chắn nữ hoa trước người. Nữ hoa ngưng mắt nhìn một cái, thì ra hồng quang là thương triều hai vị thái tử Ân Hồng cùng Ân Giao hai người phát ra. Cùng lúc đó, nữ hoa đột nhiên sinh lòng thiên đạo cảm ứng. Nếu như nàng xuất thủ tiêu diệt trụ vương, Ân Giao sẽ kế thừa vương vị, mà nguyên bản khí số sẽ hết thành thang giang sơn, sẽ kéo dài thêm 800 năm quốc phúc. Kể từ đó, thì sẽ hoàn toàn cải biến thiên đạo đại thế. Đến lúc đó, thiên đạo sẽ đối với nữ hoa đánh xuống 3.000 đại đạo lôi kiếp, lấy nghiêm phạt nàng cải biến thiên đạo đại thế hành vi. 3.000 đại đạo lôi kiếp chính là 3.000 pháp tắc ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, một kích liền có thể hủy diệt ước vạn hư không, đánh nát pháp tắc đạo văn, coi như thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, có thể đối mặt như vậy diệt thế lôi kiếp, cũng là cửu tử nhất sinh. Nữ hoa tuy là vạn phần không cam lòng, có thể mặt đối với thiên đạo cảm ứng trong 3.000 đại đạo lôi kiếp, nàng cũng tim đập nhanh, chỉ phải vẻ mặt phẫn hận rời đi vương cung bầu trời. Lúc đầu, nữ hoa chuẩn bị phản hồi thái tố ngày hoa hoàng cung, nghĩ biện pháp khác báo thù hết giận. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến Lý Nguyên, liền chưa có trở về hoa hoàng cung, mà là xoay người lại đến rồi Lý Nguyên phủ đệ, chuẩn bị tìm Lý Nguyên nói hết tức giận trong lòng. Lúc này, Lý Nguyên đang dựa vào trong sân trên ghế mây, một bên khiến cho Thược Dược xoa bả vai, một bên an tĩnh nhìn sách giải trí. Bên cạnh còn cháy rồi một bầu trà thơm, trưng bày mấy điệp điểm tâm, có vẻ dị thường nhàn nhã. Chỉ bất quá, theo nữ hoa xuống tới, phá vỡ phần này tĩnh mịch. Vù vù, tức chết ta rồi. Nữ hoa nhìn thấy Lý Nguyên, liền thở phì phò hét lớn. Lý Nguyên kỳ thực đã minh bạch nữ hoa vì sao sinh khí, chủ vương ở nữ hoa cung đề thơ, nhưng là phong thần diễn nghĩa là tối trọng yếu một màn. Bất quá, hắn vẫn giả vờ không biết, kiên trì mà hỏi. Làm sao vậy, người nào chọc ngươi tức giận? Nữ hoa mặt giận dữ nói. Một cái hoang dâm vô sỉ ác nhân, cũng dám làm thơ khinh người ta. Đã như vậy vô sỉ, trực tiếp giết chính là. Lý Nguyên thản nhiên nói. Nữ hoa khổ sở nói, ta có thể lại không thể trực tiếp giết hắn, hắn còn có 20 mấy năm khí số. Lý Nguyên nghe vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đây chính là dựa vào hồng mông tử khí thành thánh tệ đoan. Thủy chung không thể vi phạm thiên đạo đại thế. Căn bản cũng không có chân chính thánh nhân cái loại này một ý niệm, trở tay điên diệt hỗn độn, lật tay tái diễn vạn cổ vô thượng bá khí. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lý Nguyên hỏi. Nữ hoa suy nghĩ một chút, nói. Người này có rất lớn gia nghiệp, ta chuẩn bị khiến người ta đi mê hoặc hắn, do đó đem hắn mấy trăm năm gia nghiệp toàn bộ lấy hết sạch, khiến cho hắn chúng bạn xa lánh, đến thời điểm chết trở nên hai bàn tay trắng. Phốc phốc. Nghe nữ hoa chú ý, Lý Nguyên trực tiếp bật cười. Người cười cái gì? Nữ hoa bất mãn nói. Lúc này ta rất tức giận có được hay không? Lý Nguyên một bên cười, một bên lắc đầu nói. Ta cười ngươi ý tưởng quá ngây thơ, cái này căn bản cũng không phải là báo thủ, mà là trẻ con đùa nghịch. Làm sao thì không phải là báo thủ? Nữ hoa không phục nói. Lý Nguyên, ngươi khiến cho hắn ở 20 mấy năm bên trong, đem mấy trăm năm gia nghiệp bạch quang, đây rõ ràng là hưởng thụ, đến khi hắn đã chết, hắn cũng hưởng thụ được rồi, có phải hay không hai bàn tay trắng, với hắn mà nói, lại quan hệ thế nào? Ân, cái này nữ hoa nhất thời nghẹn lời. Nàng đột nhiên cảm thấy, Lý Nguyên nói rất có lý. Nàng phía trước ý tưởng, quả thực phi thường ngây thơ. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Nữ hoa bất đắc dĩ nói. Lẽ nào ngươi không biết, so với giết chết một người tàn khốc hơn là, khiến cho hắn sống không bằng chết sao? Lý Nguyên nhắc nhở. Sống không bằng chết. Nữ hoa trong lòng hơi động, nàng vội vàng hướng Lý Nguyên hỏi. Làm sao mới có thể làm cho nhân sinh cả đời không bằng chết? Lý Nguyên. Ngươi không phải nói hắn khinh nhờn ngươi sao? Nói rõ người này là cái nam, hơn nữa còn là cái đồ háo sắc. Đối phó người như thế, đem hắn mầm thai họa ngoại trừ, khiến cho hắn hữu tâm vô lực, với hắn mà nói, không phải thì sống không bằng chết sao. Nữ hoa nghe vậy, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nàng hung hăng vỗ tay một cái trưởng, mừng rỡ nói. Biện pháp này không sai, có thể tiêu tan trong lòng ta mối hận. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Nguyên. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ngươi bình thường nhìn ôn văn tao nhã, trong lòng dĩ nhiên cất giấu độc ác như vậy ý đồ xấu, xem ra ngươi còn rất âm hiểm. Lý Nguyên kém chút bị tức cười. Lại còn nói ta âm hiểm, sớm biết ta sẽ không cho ngươi nghĩ kế. Nữ hoa nhanh lên giải thích. Đừng hiểu lầm, ta đây là đang khen ngươi. Lý Nguyên liếc mắt. Ngươi thật đúng là biết khen người. Nữ hoa không để ý đến Lý Nguyên châm trọng, nàng vội vàng cùng Lý Nguyên nói cáo tử. Ta lần này trở về sắp xếp người dựa theo ngươi, tiền tốt, phương pháp làm, nói chung, cảm ơn ngươi. Nói xong, nữ hoa liền vội vã ly khai Lý Phủ. Lý Nguyên nhìn nữ hoa biến mất bối ảnh, trên mặt lộ ra một bộ ngoạn vị biểu tình. Ta đây xem như là cải biến kịch tình A. Dựa theo nguyên bản kịch tình, nữ hoa bị trụ vương để thơ khinh nhận, sẽ an bài hiên viên mộ phần ba yêu cửu vĩ hồ ly tình, cửu đầu chỉ kê tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh đi mê hoặc trụ vương, nhân cơ hội họa loạn thành thang giang sơn. Bất quá, ở Lý Nguyên xem ra, nữ hoa làm như vậy, hoàn toàn là làm điều thừa đánh. Dù sao dựa theo số trời, trụ vương lúc đầu chỉ còn lại có hai mươi mấy năm liền muốn mất nước, nữ hoa phái không phải phái hiên viên mộ phần ba yêu đi mê hoặc trụ vương, kết quả không phải đều là giống nhau sao. Ngược lại bởi vì hiên viên mộ phần ba yêu ở triều ca trong lúc tàn nhẫn hành vi, còn có thể dùng nữ hoa danh tiếng bị hao tổn. Hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên Lý Nguyên lúc này mới cố ý dẫn đạo nữ hoa, để cho nàng đổi một cái phương thức báo thủ. Biến thành thái giám trụ vương, nói vậy cực kỳ có ý tứ chứ. Lý Nguyên khỏe môi lộ ra mỉm cười. Chương 60, hiên viên mộ phần ba yêu. Nữ hoa trở lại hành cung, liền khiến cho Thải Vân đồng tử mang tới chiếu yêu hồ lô. Cái này chiếu yêu hồ lô vốn là cực phẩm tiên thiên linh căn hồ lô đằng kết bảy hồ lô một trong, bị nữ hoa đạt được phía sau, lại trải qua một phen luyện chế, có thể thúc dục tam giới yêu tộc. Không bao lâu, Thải Vân đồng tử liền mang tới một cái dài ba xích, xích hồ lô màu vàng nóng tới. Nữ hoa bóc lên lô đắp, lấy tay chỉ một cái. Chỉ thấy bên trong hồ lô bay ra một đạo 4-5 trượng có thừa bạch quang. Bạch quang bên trên, lơ lửng một mặt hắc phiên. Hắc phiên yêu khí đằng đằng, hắc vụ tràn ngập, màu cái bay lượn, đạo văn cụ hiện. Chính là chiêu yêu phiên. Nữ hoa đánh ra một đạo linh quang bắn vào chiêu yêu phiên bên trên, phiên kỳ nhất thời phát sinh chói mắt hắc quang, lay động vũ trụ càn khôn. Kèm theo này đạo hắc quang long lánh, một cỗ khổng lồ nhân quả pháp tắc tràn ngập ra, tràn ngập chư thiên hoàn vũ. Tam giới yêu tộc, phàm là tu luyện yêu tộc công pháp, vào giờ khắc này đều bị một cỗ nhân quả chi lực dẫn dắt, dồn dập sinh lòng cảm ứng. Mà giống như huyền môn tam giáo bên trong yêu tộc, thì không cảm giác chút nào, không bị ảnh hưởng. Chịu đến chiêu yêu phiên cảm ứng, những cái này tu vi ở thái ớt kim tiên kỳ trở lên yêu quái, không hẹn mà cùng để trong tay xuống sự tình, vội vã hướng thái tố thiên bay tới. Trong lúc nhất thời, hồng hoang tam giới nhất thời trở nên gió rít ào ào, mù sương lan tràn, mây đen bốn hợp, có vẻ yêu khí u mịch, hàn ý bức người. Không bao lâu, hoa hoàng cung bên ngoài liền tụ tập mấy vạn danh thái ớt kim tiên trở lên tuyệt thế đại yêu. Những thứ này tuyệt thế đại yêu đại thể đều là thân người đầu thú, vóc người khôi ngô như núi, nhìn dữ tợn không nớt, chỉ 773 bố tuyệt luân. Bất quá, giờ phút này chút yêu quái tất cả đều thần sắc cung kính đứng ở hoa hoàng cung bên ngoài, không dám có chút ồn ào náo động, an tĩnh chờ thánh nhân pháp chỉ. Rất nhanh, một cái dáng dấp non nớt cung trang la lị liền đi ra đại môn, chính là Thải Vân đồng tử. Nàng thần sắc bình tĩnh nhìn các lộ yêu quái, tiếng non nớt phân phó nói. Thánh nhân có lệnh, lấy các nơi yêu ma lại lui, chỉ chừa hiên viên trong mộ ba yêu hầu hạ. Còn lại yêu quái thấy uổng công một chuyến, cũng không dám có chút câu oán hận, bái một cái phía sau, liền lại bay ra Thái Tố Thiên. Chỉ để lại cửu vĩ hồ ly tinh, cửu đầu chỉ kê tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo Thải Vân đồng tử thân phía sau, tiến cung yết kiến thánh nhân. Cái này ba cái yêu tinh, đều có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, dáng dấp mặc dù không như đắc kỷ, nữ hoa, nhưng lại cũng không thua ở tam tiêu. Đắc kỷ cùng cửu vĩ hồ ly tinh là hai người nhé, sau đắc kỷ bị cửu vĩ đoạt xá, đừng nhầm lẫn. Chỉ là tam tiêu làm cho cảm giác càng thêm thánh khiết cao quý, mà ba cái yêu quái, lại có vẻ tà mị dâm mỹ. Đặc biệt đại tỷ cửu vĩ hồ ly, nhìn càng là xinh đẹp động nhân, mị cốt thiên thành, một đôi mị nhãn, nháy mắt lưu chuyển, khiến người ta câu hồn đoạt phách. Nương nương thánh thọ vô cương. Ba yêu đi vào đại điện, thấy nữ hoa, lập tức cúi đầu lễ bái nói. Nữ hoa thấy ba yêu đều là tu luyện mị hoặc phương pháp, đặc biệt cửu vĩ hồ ly, mị hoặc chi thuật đã từ ra tận xương, từ huyết hóa khí, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy vô biên dụ hoặc. Nàng không khỏi thỏa mãn gật đầu. Ba yêu nghe chỉ, thành thang chi chủ ân thụ khinh nhẫn thánh nhân, khi nhận cung hình chi phạt. Các ngươi ba yêu có thể ẩn bên ngoài yêu hình, nương nhờ cung viện, thay mặt thánh phạt vương. Sau khi chuyện thành công, ban thưởng các ngươi đại la kim tiên chính quả chi vị. Tuân nương nương pháp chỉ. Ba yêu cùng kêu lên đáp. Nữ hoa tự tay hướng về phía cửu vĩ hồ điểm một cái, một đạo ngân quang nhất thời rơi vào cửu vĩ hồ trong tay. Cửu vĩ hồ tập trung nhìn vào, thì ra ngân quang là một thanh dài 3 tấc tiểu đao, tiểu đao hình như huyền nguyệt, chất liệu dĩ nhiên là ngọc thạch điêu khắc, toàn bộ tạo hình giống như một món ngọc bội. Nữ hoa nói, cái này thiên mang thần đao mặc dù là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, bất quá đương sơ ta đoàn thổ tạo nhân thời điểm, từng dùng đao này phân cách tức ngưỡng, vì vậy nó cũng lây dính một tia thiên đạo công đức, ngươi dùng đao này cho cái kia hôn quân hành hình, có thể không phải sợ hắn chân long số mệnh. Sau khi phân phó xong, nữ hoa liền vây tay để cho ba yêu ly khai hoa hoàng cung. Ba yêu bay ra thái tố thiên hậu, không khỏi tất cả đều lộ ra mừng rỡ màu sắc. Thật tốt quá, chỉ cần hoàn thành nương nương phân phó, chúng ta là có thể chứng đạo đại la kim tiên. Cựu đầu chỉ kê tình cao hứng kêu lên. Không nghĩ tới tốt như vậy cơ duyên lại bị chúng ta chiếm được, còn thu được một bả tiên thiên linh bảo. Cựu vĩ hồ ly tinh nhìn trong tay thiên mang thần đao, nụ cười trên mặt doanh doanh. Ngọc thạch tỷ bả tinh lo lắng nói. Phiền toái duy nhất là, ân thụ có nhân hoàng số mệnh bảo hộ, chẳng những biết khắc chế yêu pháp, hơn nữa chúng ta cách hắn gần quá sẽ hiện ra nguyên hình, chỉ sợ không có cơ hội động thủ. Cựu vĩ hồ ly tinh buông lòng nói. Việc này đơn giản, ta có một môn gửi hồn người sống phương pháp, có thể lẩn tránh nhân hoàng khí vận áp chế, tuy là sử dụng thuật này phía sau, tự thân tu vi cũng sẽ nhận áp chế, nhưng muốn làm thành việc này, không khó lắm. Bé, thật tốt quá, chúng ta đây cái này đi chiều ca a. Ba yêu đi tới chiều ca. Với lúc này, trụ vương nghe theo Phí Trọng cùng Vưu Hồn kiến nghị, hạ chỉ muốn thiên hạ chư hầu tuyển chọn mỹ nữ vào trình diễn miễn phí đến chiều ca. Cựu vĩ hồ ly nhất thời quyết định dùng gửi hồn người sống phương pháp, phụ thân đến một vị vào trình diễn miễn phí mỹ nữ trên người, ý đồ tiếp cận trụ vương. Chỉ là, muốn gây nên trụ vương chú ý, phải phụ thân một vị mỹ nữ tuyệt thế mới được. Ba cái yêu quái nhất thời ở chiều ca ẩn núp xuống tới, trước tiên tìm mỹ nữ tuyệt thế. Thiên hạ chư hầu vào trình diễn miễn phí mỹ nữ vào kinh thành, đông tây nam bắc 4 đại chư hầu cũng mỗi người xuất lĩnh dưới cờ 200 tiểu chư hầu cùng nhau vào kinh triều kiến trụ vương. Nhiều người như vậy đồng thời vào kinh, có thể dùng chiều ca lập tức liền náo nhiệt lên. Mỗi ngày trong thành ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Liền khoái hoạt lâm sinh ý, cũng so với bình thường được rồi vài lần. Lý Nguyên mỗi ngày lưu luyến ở khoái hoạt lâm phạt điếm, phòng trà, sòng bạc, ngược lại là nghe được không ít thiên nam địa bắc chuyện lý thú. Thời gian qua được tiêu diêu tự tại. Lúc đầu, ngày này Thương Dung, Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ cùng Lý Nguyên hẹn xong đi trà lâu chơi cờ, Thương Dung còn nói muốn giới thiệu mấy vị bạn mới cùng Lý Nguyên nhận thức. Đáng tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa. Bởi vì Đắc Kỷ nói nàng cha muốn tới, nàng không muốn một người nghe nàng cha lại nhải, cần phải khiến cho Lý Nguyên cũng ở nhà cùng nàng cùng nhau nghe. Lý Nguyên không cách nào, chỉ phải ở nhà bên trong. Kỳ thực, Lý Nguyên là rất không tình nguyện cùng Tô Hộ gặp mặt. Tô Hộ là Ký Châu chư hầu một phương, là người lao cổ hủ, làm người cũ kỹ, không biết biến báo, chú ý kiến công lập nghiệp, không ưa nhất Lý Nguyên loại này suốt ngày chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi sinh hoạt thái độ. Lý Nguyên mới xuyên Việt đến thế giới này không lâu sau, một lần trung thu hội chùa thời điểm, ý hắn gặp ở ngoài đến rồi cùng người nhà lạc đường tiểu Đắc Kỷ. Lúc đó Đắc Kỷ mới 4 tuổi, nhìn không thấy người nhà, một người khóc vô cùng thương tâm cùng bất lực. Lý Nguyên không khỏi sinh lòng thương hại. Vì vậy hắn ở trên đường cùng Đắc Kỷ giúp nàng tìm kiếm người nhà, cũng nói rất nhiều chê cười, chọc cho Đắc Kỷ nín khóc mỉm cười. Sau lại thuận lợi tìm được Đắc Kỷ người nhà, Đắc Kỷ lại thích cái ánh mắt này ôn nhu, còn có thể nói rất nhiều chuyện tiếu lâm đại ca ca. Vì vậy liền kinh thường xuyên người hầu tìm đến Lý Nguyên chơi đùa. Lý Nguyên mỗi lần đều kiên trì cùng tiểu Đắc Kỷ chơi các loại thú vị du hí, đồng thời còn thường cho Đắc Kỷ làm các loại mới lạ điểm tâm cùng ăn vặt. Cảnh này khiến Đắc Kỷ càng phát thích vị này đại ca ca. Lâu ngày, vì vậy Đắc Kỷ liền thực sự nhận Lý Nguyên làm ca ca. Bởi vì Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ tầng quan hệ này, Tô Hộ một là vì cảm tạ Lý Nguyên, mà là vì đệ bạt Lý Nguyên, đã từng dự định khiến cho Lý Nguyên cùng hắn cùng đi Ký Châu, nói cấp cho Lý Nguyên trong quân đội an bài một cái chức vị, khiến cho Lý Nguyên kiến công lập nghiệp, làm vinh dự cửa nhà. Nhưng mà Lý Nguyên làm sao lại đi làm lính bị người quản thúc, tự nhiên một ngụm liền cự tuyệt. Từ đây Tô Hộ đối với Lý Nguyên ấn tượng sẽ không tốt. Cảm thấy Lý Nguyên tình nguyện đoạn lạc, ngực không nửa điểm chí khí, dĩ nhiên cùng một vị tiểu hài tử cũng có thể chơi được hi hi ha ha. Chương 61, nữ đại đương giá, Đắc Kỷ đương hôn. Mấy năm này Tô Hộ cũng đã tới chiều ca mấy lần, bất quá Lý Nguyên đều là tận lực không cùng Tô Hộ gặp mặt, miễn cho đại gia xấu hổ. Lúc đầu, lần này Lý Nguyên cũng là không chuẩn bị cùng Tô Hộ gặp mặt, biết Tô Hộ muốn tới, liền thật sớm chuẩn bị ra khỏi cửa. Chỉ bất quá, Lý Nguyên vừa muốn ra khỏi cửa, Đắc Kỷ sẽ chết chết ôm Lý Nguyên cánh tay không thả. Không cho hắn đi ra ngoài. Ca ca túi, ngươi liền lưu lại đi, ta thực sự chịu không nổi cha lại nhải kính nhi, chúng ta muốn chết cũng là cùng chết. Lý Nguyên bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể hy sinh ngươi một cái, để cho ngươi ca sống khỏe mạnh. Không thể. Đắc Kỷ rất dứt khoát lắc đầu nói. Lý Nguyên cảm thán nói, ngươi thật là một hảo muội muội. Cảm ơn khích lệ, ta cũng cho là như vậy. Đắc Kỷ không đỏ mặt chút nào tiếp nhận rồi Lý Nguyên thừa nhận. Lý Nguyên cảm thấy, Đắc Kỷ mặt ra càng ngày càng dày. Cãi nhau trong lúc đó, Tô Hậu ngồi xe ngựa đi tới bên ngoài phủ. Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ ở cửa chính nên tiếp. Phải biết rằng, đây chính là liền Hồng Quân cùng với 6 vị thánh nhân cũng không có đãi ngộ. Ai kêu đây là Đắc Kỷ cha đâu? Cha, ngài đã tới. Đắc Kỷ vẻ mặt khéo léo cùng Tô Hộ vạn phúc hành lễ, hoàn toàn đã không có bình thường điên điên khủng khủng, liền như cùng cái tiểu thư khuê các giống nhau. Tô Hộ thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô, giữ lại ba tấc tu, người xuyên bị giáp, muốn treo bảo đao, nhìn uy nghiêm túc mục. Hắn thần tình nghiêm túc đối với Đắc Kỷ gật đầu. Hầu ra, Lý Nguyên chỉ là ôn quyền. Hắn tuy là cùng Đắc Kỷ kết làm huynh muội, bất quá cũng không có bái Tô Hộ làm nghĩa phụ, vì vậy không cần theo Đắc Kỷ cùng nhau xưng hô. Tô Hộ thấy Lý Nguyên dĩ nhiên không hành lễ, chỉ là ôm quyền, trong lòng nhất thời rất là khó chịu. Ở nơi này là nhìn thấy trưởng bối thái độ. Ân. Hắn dùng lỗ mũi đáp ứng một tiếng, liền dẫn đầu đi vào phủ đệ, cũng không phải đem mình làm ngoại nhân. Đắc Kỷ len lén đối với Lý Nguyên làm một mặt quỷ, lập tức đuổi đi theo sát. Lý Nguyên biết liêu biết miệng, cũng đi theo. Đi tới phòng khách, Tô Hộ đại mã kim đao ngồi ở thượng tọa, Đắc Kỷ cùng Lý Nguyên hai người ngồi ở trái phải hai bên. Tô Hộ đối với Đắc Kỷ nói. Các loại, chờ, chuyện của triều đình sau khi kết thúc, ngươi liền thu dọn đồ đạc, theo ta cùng nhau trở về Ký Châu. Vì sao? Đắc Kỷ lấy làm kinh hãi. Tô Hộ trầm mặt nói, ngươi cũng trưởng thành, hẳn là suy nghĩ hôn nhân đại sự, sau khi trở về ta và ngươi mẹ cho ngươi tìm tốt nhà chồng. Vẫn đứng ở bên ngoài như cái gì nói. Đắc Kỷ vội la lên. Có thể, có thể, có thể nữ nhi còn muốn học đạo tu tiên đâu, không muốn gả người. Tô Hộ trầm giọng nói. Nam đại đương hôn. Nữ đại đương giá, cái này cùng tu đạo lại không phải xung đột, có cái gì không nghĩ. Ngược lại ta chính là không muốn hiện tại lập gia đình. Đắc Kỷ tức giận nói, cũng không trang thùy mị. Tô Hộ thấy nữ nhi cũng dám phản bác lời của mình, nhất thời tức giận đến tròm dâu loạn chiến, hắn chỉ vào Đắc Kỷ lạnh lùng nói. Ngươi xem ngươi, bây giờ lại dám cùng vi phụ đính truy, nơi nào còn có cái đại gia khuê tú dáng vẻ. Ta lại không muốn làm cái gì tiểu thư khuê các. Đắc Kỷ nhỏ giọng thì thầm. Tô Hộ nghe vậy. Càng phát giận tím mặt. Hắn cố nén nộ khí, quay đầu đối với Lý Nguyên nói rằng, ngươi là Đắc Kỷ nghĩa huynh, Đắc Kỷ không hiểu chuyện, ngươi nên khuyên nhủ nàng mới đúng. Lý Nguyên thản nhiên nói, ta cảm thấy Đắc Kỷ nói rất đúng nha. Đắc Kỷ nghe vậy, khóe môi không khỏi len lén lộ ra vẻ đắc ý biểu tình. Vù vù. Nhưng mà, Tô Hộ lại tức giận đến trên nót gân xanh đều kém chút nổ tung. Hắn hít sâu mấy cái, lúc này mới không có để cho mình xịu vì tức. Tô Hộ thở bình thường một cái lửa giận. Kiên trì đối với Lý Nguyên nói rằng, ta biết ngươi là sủng nịch Đắc Kỷ, bất quá có một số việc không thể tùy ý tiểu hài tử dính vào. Hơn nữa nữ hài tử trưởng thành cuối cũng vẫn phải lập gia đình, không có khả năng cả đời làm cái gái lỡ thì à. Lý Nguyên bình tĩnh tự nhiên nói, chỉ cần không phải cố ý đi tổn thương người khác, tùy hứng cũng không có cái gì không tốt. Còn có, Đắc Kỷ hôm nay tu vi đã sớm nhảy ra thời gian trường hà, sinh mệnh tuyên cổ bất diệt, thế tục phàm nhân bộ kia quy củ. Đối nàng hiện tại mà nói đã không thực dụng. Đồng thời, trên đời này cũng không có thập cái nào nam tử có thể xứng đôi nàng. Tô Hộ thấy Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ có cùng ý tưởng đen tối, nhất thời biết mình khiến cho Lý Nguyên tới khai đạo Đắc Kỷ, là tìm sai đối tượng. Vì vậy hắn cũng sẽ không đối với Lý Nguyên khách khí, lạnh lùng nói. Chỉ cần ta phụ thân của nàng, nàng phải nghe ta quy củ. Lý Nguyên thản nhiên nói. Chỉ cần là Đắc Kỷ chuyện không muốn làm, chính là Thiên Vương lão tử cũng không có thể ép buộc nàng. Tô Hộ cười lạnh nói. Hai anh, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh xá đầu. Ta cũng không nói mạnh miệng. Lý Nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Đắc Kỷ thấy cha và ca ca dùm beng, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Tô Hộ không muốn cùng một cái tiểu bối trổ tài miệng lưỡi cực nhanh, hắn chợt đứng lên, đối với Đắc Kỷ nói. Ngươi bây giờ liền cùng ta trở về, nếu không, ngươi về sau vĩnh viễn cũng đừng nhận thức ta đầy cái cha. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài phòng. Đắc Kỷ vội vàng hướng Lý Nguyên nhỏ giọng nói rằng, xem ra cha ta là giận thật, ta đi hò hét hắn rồi trở về. Lý Nguyên cũng không khả năng không cho Đắc Kỷ đi hống cha nàng, chỉ phải gật đầu. Vừa lúc hắn cũng muốn đi khoái hoạt lâm thấy Thương Dung cùng tỷ can đám người, chỉnh sửa một chút dáng vẻ phía sau, cũng không chút hoang mang rời đi trạch viện. Ngoài phòng, Tô Hộ cùng Đắc Kỷ ngồi trên xe ngựa. Đắc Kỷ ân cần cho Tô Hộ đấm bả vai, vẻ mặt lấy lòng nói, cha, ngươi liền đừng nóng giận, nếu không... Chọc tức thân thể nhưng làm sao bây giờ? Tô Hộ thấy nữ nhi đi theo ra ngoài, lại cho chính mình đấm lưng, tức giận trong lòng không khỏi giảm đi vài phần. Bất quá, hắn vẫn như cũ mặt đen lại nói. Ngươi nếu không muốn cha sinh khí, nên cùng cha trở về Kỳ Châu. Đắc Kỷ nói, nữ nhi biết trở về, nữ nhi bây giờ là Đại La Kim Tiên, phải về Kỳ Châu, cũng chính là như một làn khói võ thuật. Tô Hộ Thân là nhất phương vương hầu, cũng là biết tu tiên đẳng cấp. Đại La Kim Tiên đã là có thể khai tông lập phái, trấn áp nhất giới tuyệt đỉnh cao nhân rồi, chính là vương hầu cũng như thế gặp phải, cũng phải dĩ lễ đối đãi. Hắn một ít khó tin đối với nữ nhi hỏi, ngươi không phải mới tu luyện thời gian mấy năm sao? Làm sao lại có lợi hại như vậy? Đắc Kỷ đắc ý nói. Nữ nhi là thiên tài thôi. Tô Hộ gật đầu nói, điểm ấy ngươi ngược lại là so với Lý Nguyên mạnh mẽ, cái này Lý Nguyên làm việc không được, giọng điệu cũng không nhỏ, hắn nhất giới hoàn khố, thậm chí ngay cả thiên vương lão tử cũng dám không để vào mắt. Đắc Kỷ vì ca ca biện hộ nói. Kỳ thực ca ca rất lợi hại, phát minh rất nhiều thứ, coi như là độc đoán vạn cổ thánh nhân, đều đối với ca ca bội phục không thôi đâu. Hành Tô Hộ cười lạnh một tiếng, ngươi thì khoác lác à, là hắn cái loại này ham ăn biếng làm tính cách, thánh nhân còn có thể bội phục hắn. Đắc Kỷ, ta nói là sự thật. Tô Hộ ngắt lời nói. Được rồi, ngươi cũng đừng nói đơ cho hắn, hắn cái này người lợi hại hay không, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Còn có, ngươi về sau thiếu cùng hắn lui tới, ngươi trước đây tiểu, ngược lại không có gì, nhưng bây giờ ngươi đã lớn như vậy, hắn mặc dù là ngươi nghĩa huynh, dù sao nam nữ hữu biệt, vẫn sống chung một chỗ cũng không tiện, dễ dàng khiến người ta nói xấu cái. Chương 62, Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe nói. Đắc Kỷ vội la lên, ai dám nói xấu ta tê hắn miệng. Ân. Tô Hộ bất thiện nhìn nữ nhi liếc mắt. Đắc Kỷ, ngược lại ta sẽ không cùng ca ca xa nhau. Tô Hộ thản nhiên nói, cái này có thể không phải do ngươi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi thấy mấy vị lão hưu, xin nhờ bọn họ cho ngươi giới thiệu cái Như Ý Lang Quân. Ta mới không cần cái gì Như Ý Lang Quân đâu. Đắc Kỷ vội vã hét lớn. Ngươi có phải hay không muốn đem cha tức chết mới cam tâm? Đang ở Đắc Kỷ cùng Tô Hộ ngồi xe ngựa đi ngang qua thành Nam thời điểm, trong khoảng thời gian này một mực tìm kiếm thích hợp phụ thân đối tượng Hiên Viên Mộ Phần Ba Yêu đột nhiên nhìn thấy bên trong xe ngựa Tô Đắc Kỷ. Gì, không nghĩ tới thế gian này lại có đẹp như thế mỹ nhân nhi. Ngọc Thạch tỷ bà tinh trên mặt hiện lên một tia kinh diễm. Cửu Vĩ Hồ thấy đắt 817 mấy dung nhan tuyệt thế phía sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chính là nàng, nếu là có thể gửi hồn ở trên người nàng, lo gì không thể tiếp cận ân thụ. Cựu đầu chỉ cây tinh. Chúng ta nhanh lên một chút len lén theo sau, xem cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi đang ở nơi nào. Đắc Kỷ thấy phụ thân xe ngựa dừng ở khoái hoạt lâm, không khỏi ngoài ý muốn nói. Di, cha làm sao dừng ở nơi này? Tô Hộ nói. Nơi này là triều ca phồn hoa nhất từ lâu, ta cùng với mấy vị lao hữu liền hẹn ở chỗ này gặp mặt. Hắn dùng khoe khoang giọng đối với Đắc Kỷ nói rằng. Ngươi biết, từ lâu này bên trong, bất luận là thức ăn, rượu, bánh ngọt hoặc là cờ bài, khí khúc. Đều là thiên hạ độc nhất vô nhị, vô số vương hầu cũng như thế đều tranh nhau tới nơi này ăn, đáng tiếc rất nhiều đều đặt hàng không đến vị trí. Ngày hôm nay chúng ta cũng là lấy thương thừa tướng bọn họ quang, mới có thể ở chỗ này ăn. Cái này có cái gì không biết, trước đây ta và ca ca mỗi ngày tới nơi này ăn, đều nhanh chán ăn. Đắc Kỷ xem thường nói. Mỗi ngày tới nơi này ăn. Tô Hộ kinh ngạc nói, nơi đây không phải là không tiếp thu dự định sao. Coi như là thân vương tới, cũng phải xếp hàng. Còn có thể không đến lượt. Hắn bình thường đều ở đây Kỳ Châu, rất ít tới triều ca, vì vậy căn bản cũng không biết, nhà này khoái hoạt lâm là Lý Nguyên mở. Đắc Kỷ đang muốn giải thích, đúng lúc này, một cái sang sảng thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ha ha ha, Kỳ Châu hầu ngươi cũng đến rồi. Tô Hộ liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một vị mặt mày hường hào, râu tóc bạc phơ, người xuyên áo mãng bào lão giả, chính nhất khuôn mặt nụ cười nhìn hắn. Tô Hộ thấy người đến, nhanh lên ôm quyền hành lễ nói. Nguyên lai là Tây Bá Hầu. Người tới chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương, bên cạnh hắn còn theo Tây Kỳ Đại Thần Tán Nghi Sinh. Tô Hộ nhanh lên đối với Đắc Kỷ hô, Đắc Kỷ, mau mau bái kiến Tây Bá Hầu. Hắn rồi hướng Cơ Sương nói, đây là tiểu nữ Đắc Kỷ. Gặp qua Tây Bá Hầu. Đắc Kỷ ung dung đối với Cơ Sương thi lễ một cái. Cơ Sương thấy Tô Đắc Kỷ, không khỏi lộ ra một tia kinh diễm màu sắc, hắn đối với Tô Hộ thở dài nói. Lệnh ái dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta ưa cao. Tô Hộ nói. Tiểu nữ bất hảo, ta đang muốn cho nàng tìm một nhà chồng quản quản tính tình của nàng, Tây Bá Hầu nếu là có chọn người thích hợp, cũng xin hỗ trợ giới thiệu một chút. Cơ Sương đột nhiên nở nụ cười. Nói lên chiêu tế, ta ngược lại thật ra nhớ tới nhất kiện buồn cười sự tình. Chuyện gì? Tô Hộ hỏi. Cơ Sương nói, ta nghe nói Thương Dung, Tỷ Can, Đặng Cửu Công, Hoàng Phi Hổ mấy người vì đoạt một vị rể hiền, kiếm được túi bụi, đều kém chút đánh nhau. Tô Hộ kinh ngạc nói, cái gì thanh niên tuấn kiệt? Dĩ nhiên có thể để cho thương thừa tướng, Vũ Thành Vương bọn họ tranh đoạt. Cơ Xương cùng Tô Hộ vừa đi vừa nói rằng, nghe nói là vị sở hữu kinh thiên vĩ địa kỳ tài khoáng thế, người này tuổi không lớn lắm, lại đầy bụng kinh luân, liền Văn Thái Sư đều đối với hắn khen không dứt miệng. Tô Hộ càng nghe càng là khiếp sợ, liền Văn Thái Sư đều khen không dứt miệng, người này rốt cuộc là vị nào thế gia đại tộc đệ tử. Liên Đắc Kỷ đều có chút ngạc nhiên, âm thầm nghiêng tai lắng nghe. Cơ Xương, dường như người này cũng không phải là thế gia đại tộc đệ tử, được rồi, tỷ can nói nhà này khoái hoạt lâm chính là hắn mở. Phúc! Đột nhiên, Đắc Kỷ nhất thời bị Cơ Xương lời nói cho bị sặc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Cơ Xương thổi phồng tuyệt vô cận hữu người kia, vậy mà lại là của nàng Cá Mặn ca ca. Cá Mặn ca ca có như thế nổi tiếng sao? Còn mấy người tranh đoạt muốn hắn làm rể hiền. Tô Hộ không để ý đến nữ nhi. Hắn lúc này cũng bị Cơ Xương lời nói cả kinh không nhẹ. Tuy là nhà này khoái hoạt lâm nhật tiến đấu kim, có thể người này không phải thế gia đại tộc người, Thương Thừa Tướng cùng Vũ Thành Vương bọn họ vậy mà lại tranh đoạt. Tô Hộ vẻ mặt không nghĩ ra nói. Cơ Xương nói, đây càng có thể nói rõ người này có đại tài. Hơn nữa ngươi hẳn nghe nói qua Tam Vương Tử Ân Ly chuyện kia a. Tô Hộ liền vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên biết, nghe nói Tam Vương Tử đắc tội một vị lợi hại cao nhân, bị cao nhân đánh gãy tay chân, vẫn còn ở trên mặt khắc chữ, mà vị kia cao nhân liền Văn Thái Sư cũng phải lấy lòng, căn bản không dám truy cứu cao nhân trách nhiệm. Cho nên trụ vương liền đẻ xuống việc này. Cơ Xương buồn bã nói, ta nghe nói, vị kia cao nhân chính là chỗ này ra khoái hoạt lâm lão bản, ngươi bây giờ cảm thấy, hắn là không phải thế gia đại tộc đệ tử còn trọng yếu hơn sao. Khu khu khu. Đắc Kỷ nhịn không được, lần nữa bị nước bọt bị sặc. Hơn nữa lần này còn ho đến lợi hại hơn. Ca ca dĩ nhiên cắt đứt Tam Vương Tử tay chân. Còn trên mặt đối phương khắc chữ. Đắc Kỷ vẫn cảm thấy ca ca ôn văn tao nhã, làm việc không nóng không nổi, đặc biệt đối nàng, kiên trì cứ tốt, nàng không nghĩ tới ca ca vẫn còn có lôi đình một mặt. Tô Hộ thấy nữ nhi liên tục ở Tây Bá Hầu trước mặt thất thố, lúc đầu muốn răn dạy nữ nhi. Bất quá hắn cũng bị Cơ Xương nói bí tần cho chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, vì vậy cũng liền không để ý tới giáo huấn nữ nhi. Người này liền Văn Thái Sư cũng phải lấy lòng, trụ vương cũng không muốn truy cứu, quả thực không thể dùng lẽ thường đối đãi. Tô Hộ vẻ mặt cảm thán nói, nếu là có thể thấy người này phong thái thì tốt rồi. Cơ Xương trong mắt lóe lên vừa đến tinh quang. Nghe nói, Thương Thừa Tướng cùng Vũ Thành Vương ngày hôm nay cũng đem vị này cao nhân mời tới, vì vậy đợi lát nữa chúng ta là có thể nhìn thấy người này Lư Sơn năm không thập nhãn. Thật tốt quá. Tô Hộ vẻ mặt kích động. Vừa lúc ngày hôm nay nữ nhi đã ở, nếu như vị này cao nhân có thể coi trọng nữ nhi, ta chẳng những so qua Thương Dung, Hoàng Phi Hổ mấy người, chẳng phải là còn nhiều hơn một vị liền văn trọng đều muốn kính ý con rể. Nghĩ tới đây, Tô Hộ không khỏi một ít không kịp chờ đợi muốn gặp được vị kia cao nhân rồi. Cơ Xương cùng Tô Hộ một nhóm người đi tới phòng trà. Chỉ thấy bên trong phòng trà, Thương Dung, Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công, Đông Bá Hầu Khương Hàng Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đều là đã đến. Đám người lẫn nhau chào sau đó, liền bắt đầu nhắc tới triều đình thế cục, hàn huyên một hồi, Cơ Xương không khỏi nghi ngờ đối với Thương Dung hỏi. Thương Thừa Tướng không phải muốn giới thiệu một vị thanh niên tuấn kiệt cho chúng ta quen biết sao? Làm sao tìm không thấy người này? Chương 63, tại sao là ngươi? Sùng Hầu Hổ vẻ mặt bất mãn nói. Hai anh, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn, cái giá có phải hay không quá lớn một chút? Thương Dung giải thích, này nhân sinh tính rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, cũng không phải cố ý xếp đặt cái giá. Ngạc Sùng Vũ tò mò nhìn Thương Dung, thị can đám người, nhỏ giọng hỏi. Ta nghe thấy người này phế đi Tam Điện Hạ, chọc cho trụ vương lôi đỉnh tức giận, có thể Văn Thái Sư lại hướng trụ vương ra sức bảo vệ người này, không biết các ngươi biết người này rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên khiến cho Văn Thái Sư coi trọng như vậy. Bên trong gian phòng mọi người cũng đều tò mò nhìn Thương Dung, tỉ can đám người. Ân Ly bị phế, có thể nói là nhất kiện lớn vô cùng sự kiện chính trị, vì vậy khắp nơi chư hầu đều có vẻ phi thường quan tâm. Hoàng Phi Hổ hồi đáp. Việc này nội mạc ta và hai vị thừa tướng cùng với Đặng Cửu Công ngược lại cũng rõ ràng là gì. Nói mau. Cơ Xương, Khương Hàng Sở, Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hổ thúc dụ. Hoàng Phi Hổ. Bởi vì Văn Thái Sư sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu, cũng cực kỳ tôn kính người nọ. Các ngươi nói, Văn Thái Sư có thể không coi trọng sao? Trụ vương lửa giận lại lớn, có thể đối với người này phát ra ngoài sao? 14. T. Bên trong gian phòng, nhất thời vang lên trận trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Văn Thái Sư sư phụ, không phải vạn cổ đại năng sao? Ở tại Cửu Thiên Chi Thượng, hành tẩu giữa các vì sao, nàng tôn kính người, không nổi cũng là vạn cổ đại năng. Lai lịch của người nọ đã vậy còn quá đại. Thảo nào không được Văn Thái Sư biết ra sức bảo vệ, loại này đại năng, căn bản cũng không phải là thế tục lực lượng có thể đối phó. Cũng chỉ có loại này người trong chốn thần tiên, mới có thể mở ra như thế có một phong cách riêng tiểu lâu. Đắc Kỷ ở một bên, nhìn đám người bộ dáng khiếp sợ, không khỏi âm thầm cười. Nàng không nghĩ tới, chính mình cá mặn ca ca, lại vẫn có thể dẫn tới đám này vương hầu cũng như thế cảm khái thán phục. Đáng tiếc, ca ca của mình cũng không phải là cái gì vạn cổ đại năng, tu vi chỉ bất quá mới địa tiên sơ kỳ mà thôi. Thương thừa tướng, Vũ Thành Vương, nghe nói các ngươi vì để cho người này làm chính mình con rể, đều tránh phá khuôn mặt, không biết có phải hay không thực sự. Khương Hằng Sở đột nhiên cười đối với Thương Dung đám người trêu ghẹo nói. Nào có tránh phá khuôn mặt. Thương Dung, thì can đám người vội vã phủ nhận nói. Hơ tơ tơ để đọc truyện Đặng Cửu Công nói, chúng ta là hữu hảo cạnh tranh. Cơ Xương lẩm bẩm, người này như vậy ưu tú, nếu là có thể làm ta hiền tế, chẳng phải đẹp thay. Mơ tưởng. Không ao ước nói, Thương Dung, Hoàng Phi Hổ, Tỷ Can, Đặng Cửu Công bốn người đột nhiên miệng đồng thanh phản đối nói. Nhất thời đem đám người cả kinh kinh ngạc không nớt. Các ngươi không cần kích động như vậy a. Cơ Xương vẻ mặt dở khóc dở cười. Đặng Cửu Công nói, người này trước bị chúng ta coi trọng, các ngươi cũng không cần chặn ngang một cước. Thương Dung gật đầu nói, chính là, quân tử không đoạt cái người thích. Khương Hằng Sở nghiền ngẫm mới nói, kỳ thực đại gia có thể cạnh tranh công bình nha, nói, ta cũng có vài cái tiểu nữ nhi còn vì lấy chồng. Các ngươi quá vô sỉ, ngay cả ta con rể đều muốn đoạt. Hoàng Phi Hổ tức giận hét lớn. Cái gì ngươi con rể, là của ta có được hay không? Thì can phản bác. Bang bang. Mọi người ở đây khắc khẩu không nghỉ thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến cho đám người tạm thời bình tĩnh lại. Chắc là Lý Nguyên tiểu hữu tới. Thương Dung vẻ mặt vui vẻ nói. Lý Nguyên. Đang ở Tô Hộ cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, chỉ thấy một vị mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, khí chất siêu phàm thoát tục, mang theo một cổ thư quyển khí thanh niên áo trắng chậm rãi đi đến. Tô Hộ thấy thanh niên áo trắng bộ dạng, xoay một tiếng, cảm nhất thời cả kinh rơi trên mặt đất, trong mắt đều trừng lồi đi ra. Hắn sao lại tới đây? Lẽ nào? Lý Nguyên tiểu hữu, người rốt cuộc đã tới. Thương Dung, Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công nhất thời vẻ mặt nhiệt tình đối với Lý Nguyên hô. Cái này, Tô Hộ rốt cục xác định, phía trước đại gia thảo luận vị kia cao nhân, Thương Dung, Hoàng Phi Hổ đều muốn đem nữ nhi mình gả cho đối phương vị kia tài giỏi đẹp trai, dĩ nhiên thật là Đắc Kỷ nghĩa minh. Cái kia hắn vẫn cho là chơi bời lêu lổng Lý Nguyên. Thế nào lại là hắn? Tô Hộ một ít không tiếp thụ được sự thật này. Lý Nguyên kinh ngạc nhìn Tô Hộ cùng Đắc Kỷ liếc mắt. Hắn không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Đắc Kỷ thì nghịch ngợm đối với Lý Nguyên nháy mắt một cái. Lý Nguyên vô cùng kinh ngạc qua đi, liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu thục lạc cùng Thương Dung mấy người chào hỏi. Lao Thương, Lao Đặng, Lao Tỷ, Tiểu Hổ. Phúc, phúc, phúc. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng nhất thời vang lên trận trận phun nước miếng thanh âm. Cơ Xương, Khương Hằng Sở, Ngạc Súng Vũ, Sùng Hầu Hổ còn có Tô Hộ. Tất cả đều bị Lý Nguyên đối với Thương Dung mấy người xưng hô khiếp sợ mục trường khẩu nốc. Lao Thương, Lao Đặng, Lao Tỷ, Tiểu Hổ. Toàn bộ Thương Triều cảnh nội, sợ rằng không người nào dám xưng hô như vậy Thương Dung mấy người. Mấu chốt là tiếng xưng hô này, hay là từ một cái bề ngoài nhìn qua chỉ có 21-22 thanh niên nhân trong miệng nói ra. Có vẻ quỷ dị không nói lên lời. Thương Dung, Thị Can bốn người không để ý đến mọi người khiếp sợ. Thương Dung đang cho Lý Nguyên giới thiệu đám người. Hắn chỉ vào Cơ Xương nói, đây là Tây Bá Hầu Cơ Xương. Lao Cơ. Lý Nguyên không chút khách khí. Cơ Xương nghe vậy, da mặt không khỏi liên tục co quắp vài cái, lúc này mới bài trừ một nụ cười tới, ngươi tốt. Thương Dung lại chỉ vào Khương Hằng Sở, đây là Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở. Lao Khương. Khương Hằng Sở nghe được mắt trợn trắng. Hắn làm thống lĩnh phía đông 200 tiểu chư hầu bá hầu, nắm giữ mấy ước nhân sinh sát đại quyền, lần đầu tiên có người nếu kêu lên hắn Lao Khương. Thương Dung nghe Lý Nguyên xưng hô, nhất thời cảm thấy thú vị, vì vậy hắn chỉ vào Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hổ, Tô Hộ, trực tiếp kêu lên. Đây là Lão Ngạc, đây là Lão Sùng, đây là Lão Tô. Ngạc Sùng Vũ, Tô Hộ vẻ mặt im lặng nhìn biến thành Lão Ngoan 867 đồng một dạng Thương Dung. Cái này rất không phải thừa tướng. Còn có Lão Tô nữ nhi Đắc Kỷ. Cuối cùng, còn không quên giới thiệu Đắc Kỷ. Ca. Đắc Kỷ ngọt ngào hướng về phía Lý Nguyên hô một tiếng. Ca. Thương Dung. Thị Can, Hoàng Phi Hổ đám người vẻ mặt dại ra. Hiển nhiên đều bị Đắc Kỷ xưng hô cho kinh trụ. Hoàng Phi Hổ vẻ mặt hoài nghi nhìn Tô Hộ, lại nhìn một chút Lý Nguyên, lẽ nào tiểu hữu ngươi là Ký Châu Hầu? Lý Nguyên liền vội vàng lắc đầu nói. Không phải, chỉ là Đắc Kỷ là ta nghĩa muội. Ta cùng với Lao Tô không có chút quan hệ nào. Lao Tô. Tô Hậu nghe tiếng xưng hô này, kém chút thổ huyết. Đắc Kỷ cũng không còn kém chút cười đau cả bụng. Lý Nguyên đơn giản cho mọi người giải thích một chút hắn cùng Tô Hậu quan hệ, đám người mới chợt hiểu ra. Ký Châu Hầu, không nghĩ tới a, dĩ nhiên cùng Lý Nguyên tiểu hữu còn có tầng quan hệ này. Tỷ Can mang theo ước ao màu sắc đối với Tô Hậu nói rằng. Tô Hậu miễn cưỡng hướng về phía Tỷ Can nở nụ cười. Hắn bây giờ còn có điểm không tin, phía trước đại gia thảo luận vị kia cao nhân, dĩ nhiên là cá mặn Lý Nguyên. Hắn vẫn cảm thấy Lý Nguyên chơi bời lêu lổng, không ôm chí lớn. Chính là không cảm thấy Lý Nguyên có thương dung nói cái gì tài năng kinh thiên động địa. Đám người lẫn nhau ngồi xuống, các loại, chờ, điếm tiểu nhị bên trên hết rượu và thức ăn phía sau, Cơ Xương liền vẻ mặt tò mò đối với Lý Nguyên nói rằng. Phía trước thương thừa tướng vẫn tán thán tiểu hữu vốn có trị quốc gan bang tài, mà Lao Phu vừa lúc có mấy người thống trị quốc gia vấn đề, không biết tiểu hữu có thể hay không chỉ giáo. Chương 64, trị đại quốc như nấu món ngon. Tô Hộ, Khương Hằng Sở đám người tất cả đều nhìn Lý Nguyên. Bọn họ muốn xem Lý Nguyên có dám tiếp hay không chiêu, có phải là thật hay không như thường dùng, Tỷ Can đám người khoác lác như vậy, có thực học. Lý Nguyên bình tĩnh ăn một viên thiên tuế tử, lúc này mới không chút hoang mang đối với Cơ Xương hỏi, lão cơ có vấn đề gì? Cơ Xương tự động loại bỏ rơi Lý Nguyên kỳ quái xưng hô, mở miệng hỏi. Tiểu hữu cho rằng, như thế nào mới có thể trị lý hảo một quốc gia? Lý Nguyên cười nhạt, lão cơ ngươi vấn đề này, hỏi đến đủ lớn, đủ sơ lược. Cơ Xương cũng cười nói. Chủ yếu là lão thương. Nô, nói sai. Thương thừa tướng cùng Tỷ Can thừa tướng mấy ngày nay, thường thường ở lão phu bên thai nhắc tới tiểu hữu, hai vị thừa tướng đối với tiểu hữu tài hoa, là khen không dứt miệng. Vì vậy lão phu liền đem chính mình cảm thấy khó khăn nhất một vấn đề, đem ra hướng tiểu hữu thỉnh giáo, không biết tiểu hữu có hay không có thể giải thích cho ta. Lý Nguyên dùng chiếc đũa xốc lên một mảnh bơ tạc cá trên bé, giọng nhẹ nhàng nói. Vấn đề này dưới ngươi, trị đại quốc, liền như nấu món ngon. Sùng Hầu Hổ nghe Lý Nguyên trả lời, không thể nín được cười đi ra. Hắn vẻ mặt châm chọc đối với Lý Nguyên chế nhạo nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì điếc thai phát hội thống trị nói rõ, không nghĩ tới ngươi lại đem trị quốc đem ra cùng nấu ngư so sánh với, hai người này có thể giống nhau sao? Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt. Ngạc Sùng Vũ cùng Khương Hằng Sở cũng lộ ra thất vọng màu sắc. Cảm thấy Lý Nguyên đây là đang lấy lòng mọi người. Tô Hộ tức thì bị tức giận đến khuôn mặt đều biến thành đen. Hắn cảm thấy mất mặt. Đắc Kỷ nghe Sùng Hầu Hổ cười nhạo ca ca, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng, nàng rất muốn đứng ra bang ca ca, đáng tiếc, nàng cũng không hiểu cái gì trị quốc chi pháp, chỉ phải lo lắng xuông. Chỉ có Thương Dung, Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công biết Lý Nguyên sẽ không bẩn thỉu, vì vậy vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá, bọn họ kỳ thực cũng không hiểu, câu này hậu thế học sinh tiểu học đều biết trị quốc nói rõ, rốt cuộc là ý gì. Cơ Xương đầu tiên là sửng sốt một chút. Cũng hiểu được Lý Nguyên có tiếng mà không có miếng. Bất quá, khi hắn trong lòng tế phẩm một cái trị đại quốc như nấu tiểu ngũ tiên những lời này sau đó, lại đột nhiên cảm thấy những lời này tràn đầy ý nhị nhi, dường như ẩn chứa nào đó triết lý giống nhau. Vì vậy hắn cũng không có cười nhạo Lý Nguyên, mà là khiêm tốn rồi hướng Lý Nguyên hỏi. Tiểu hưu nói xong quá mức thâm ảo, không biết có thể giải thích cho chúng ta một phen, như thế nào là trị đại quốc như nấu món ngon. Sùng Hầu Hổ thấy Cơ Xương vẫn còn ở lễ hiền hạ sĩ đối với Lý Nguyên thỉnh giáo. Nụ cười trên mặt không khỏi thu lại, hắn không hiểu đối với Cơ Xương hỏi. Tây Bá Hầu lẽ nào không có nhìn ra người này cũng không có thực học sao? Lại làm sao hướng hắn thỉnh giáo? Cơ Xương vẻ mặt ôn hòa nói. Ta cảm thấy tiểu hữu lời nói có nhất định đạo lý, chỉ là vẫn không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo ẩn chứa trong đó áo nghĩa, vì vậy đặc biệt lại hướng tiểu hữu thỉnh giáo. Có đạo lý. Sung Hầu Hổ vẻ mặt kinh ngạc. Khương Hằng Sở, Tô Hộ cũng lộ ra ngoài ý muốn màu sắc. Không khỏi bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ trị quốc như nấu món ngon những lời này. Lý Nguyên từ đầu đến cuối đều là gương mặt bình tĩnh phong dong, căn bản không có bởi vì Sùng Hầu Hổ vô chi trào phúng, mà biểu hiện ra cái gì xấu hổ. Hắn thấy Cơ Xương ôn cung từ hư, có thể không ngại học hỏi kẻ dưới, không khỏi khen ngợi gật đầu. Thảo nào không được Cơ Xương có thể thay thế được trụ vương, tòa ủng giang sơn, quả thật có bên ngoài chỗ hơn người. So với Sùng Hầu Hổ, Khương Hằng Sở. Ngạc Sùng Vũ cái này ba đại chư hầu mạnh không phải một điểm nửa điểm. Lý Nguyên tán dương đối với Cơ Xương nói rằng. Lao cơ cũng không tệ lắm, không hiểu lại biết hỏi. Không giống Lao Sùng, chính mình không hiểu ta trong lời nói triết lý, chẳng những không biết hỏi, ngược lại còn ngốc nết trào phúng. Ngươi! Sùng Hầu Hổ thấy Lý Nguyên ở giữa chửi hắn ngốc nết, nhất thời tức giận đến mặt đen như than. Nếu như không phải văn trọng tôn kính Lý Nguyên, thậm chí Sùng Hầu Hổ đều muốn trước mặt mọi người trở mặt. Hai anh! Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi có thể nói ra cái gì đạo lý lớn tới. Sung Hầu Hổ nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu. Cơ Xương nghe Lý Nguyên khen ngợi, nhưng cũng có chút dở khóc dở cười. Nói là khen ngợi, nhưng hắn cảm thấy càng giống như là châm chọc. Bất quá, Cơ Xương cũng không có tức giận, mà là vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Nguyên, đợi Lý Nguyên giải thích. Lý Nguyên không có treo đại gia khẩu vị, giải thích. Nấu món ngon giả. Không thể cào. Trị đại quốc giả, không thể phiền. Phiền thì đã thương người. Cào thì ngư nát vụ bậy. Ý tứ của những lời này nói là, giáng cá nhỏ không thể nhiều lần phiên động thì ngư dễ dàng mục nát, mà thống trị đại quốc, người đương quyền không thể phiền táo, chính lệnh không thể nhiều lần, phiền táo cùng chính lệnh nhiều lần cũng dễ dàng đưa tới lòng người tăng dã, chính lệnh không thông. Trị đại quốc như nấu món ngon, những lời này xuất từ Lao Tử Đạo Đức Kinh. Mà nấu món ngon giả, không thể cào. Trị đại quốc giả không thể phiền, những lời này thì là Đường Huyền Tông đối với trị đại quốc như nấu món ngon chú giải. Hậu thế hầu như mỗi cái người đương quyền, đều sẽ dùng để uống những lời này để tự nỗ lực, hoặc nhắc nhở người khác. Nghe xong Lý Nguyên lời nói, Thương Dung, Tỷ Can đám người lúc này mới như thể hồ quán đính giống nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ý tứ này, cái thí dụ này quả nhiên thỏa đáng. Trị đại quốc như nấu món ngon, quả thực vượt phẩm, càng là cảm thấy tuyệt không thể tả. Cơ Xương kích động đến vô an tán dương. Dây a, dây, trị đại quốc như nấu món ngon, quả nhiên ẩn chứa trị quốc chí lý. Hắn vẻ mặt nóng bỏng nhìn Lý Nguyên, hương phấn dâu dài đều không ngừng được đang rung rung, người này nhất định chính là chính mình vẫn khổ tâm đích lương tướng a. Thiên sinh quả nhiên đại tài, Cơ Xương bội phục không thôi. Kích động hơn, Cơ Xương dĩ nhiên đứng lên, hướng về phía Lý Nguyên bái một cái. Đồng thời đối với Lý Nguyên xưng hô cũng thay đổi thành tiên sinh. Phải biết rằng, tiên sinh cái từ này, tương đương với lao sư, chỉ có những cái này sở hữu chắc việt kiến thức cùng tài hoa người, mới xứng với tiên sinh tiếng xưng hô này. Bởi vậy có thể thấy được Cơ Xương nội tâm có bao nhiêu kích động. Xung Hầu Hổ, Khương Hàng Sở, Tô Hộ mấy người, bây giờ cũng không khỏi đối với Lý Nguyên cải biến quan điểm. Bọn họ không phải người ngu ngốc, tự nhiên nghe hiểu Lý Nguyên giải thích. Nhất thời cảm thấy Lý Nguyên quả thực tài hoa hơn người, có trị quốc khả năng. Đắc Kỷ thấy ca ca vẹn vẹn dùng một câu nói, để khắp phòng chư hầu bội phục phục được phục sát đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười đến so với hoa còn sáng lạ. Quả thực so với nàng đạt được khích lệ còn cao hứng hơn. Lý Nguyên cũng không có bởi vì mọi người tán thưởng mà có vẻ, tiền tốt, đắc chí, vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh ung dung ăn đồ ăn, uống rượu. Cơ Xương cúc cung sau đó, rồi hướng Lý Nguyên hỏi đánh. Tiên sinh trị đại quốc như nấu món ngon nói như vậy, quả thực tuyệt không thể tả, khiến người ta hiểu ra. Cơ Xương còn có một cái vấn đề muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo, mong rằng tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Lý Nguyên, nói. Cơ Xương, không biết cụ thể nên làm như thế nào, mới có thể làm cho quốc gia trở nên cường thịnh. Vấn đề này, so với vừa mới cái kia vấn đề liền phải khó khăn hơn nhiều. Vừa rồi Cơ Xương hỏi là như thế nào thống trị tốt một quốc gia, cái này cá biệt có thể cực kỳ sơ lược trả lời, chỉ cần có thể nói ra để cho người tin phục đạo lý là được. Có thể khiến cho quốc gia trở nên cường thịnh vấn đề này, phải có hành chi có thể được phương pháp cụ thể mới được, đây cũng không phải là nói vài lời đạo lý liền có thể giải quyết. Hầu như hết thể người đương quyền, đều sẽ gặp phải vấn đề này khiến cho quốc gia cường thịnh. Có thể từ xưa đến nay, có thể giao ra thỏa mãn giải bài thi nhân, lại lắc đắc không có mấy. Chương 65, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Mọi người cũng đều tò mò nhìn Lý Nguyên. Không biết Lý Nguyên có thể không thể trả lời vấn đề này. Đắc Kỷ cũng nhìn ca ca, trong lòng khẩn trương đến không được. Nàng lo lắng ca ca trả lời không ra, hoặc trả lời nội dung không thể để cho mọi người tin phục. Lý Nguyên đối mặt mười mấy con ánh mắt, thong dong hồi đáp. Muốn khiến cho quốc gia cường thịnh, có thể từ 4 giờ vào tay. 1. Kinh tế. 2. Quốc phòng. 3. Chính trị. 4. Ngoại giao. Chỉ cần làm xong cái này 4 giờ, là có thể khai sáng thịnh thế vương triều. Kinh tế, quốc phòng, chính trị, ngoại giao. Thương Dung ở trong lòng mặc đọc một lần cái này 8 chữ, đột nhiên vua An Tán Dương nói. Tổng kết thật tốt, ngắn ngủi này 8 chữ dĩ nhiên bao hàm một quốc gia các mặt. Thì can cũng không cầm được tán thán không ngớt. Kẻ hèn 8 chữ, lại đem quốc gia tất cả mọi chuyện tất cả thuộc về nạp trong đó. Tiểu hữu thực sự là kỳ tài ngút trời. Thương Dung cùng Tỷ Can là thủ tướng, thương triều lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình đều muốn bọn họ xử lý, vì vậy bọn họ hiểu thêm cái này 8 chữ bao hàm ý nghĩa. Cơ Xương, Tô Hộ, Khương Hàng Sở, Sùng Hầu Hổ mấy vị chư hầu, đang nghe Lý Nguyên cường quốc 4 giờ sau đó, cũng dồn dập hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ là chư hầu một phương, thống lĩnh 1907 phương quân sự dân sinh, vì vậy đối với thống trị quốc gia thấu hiểu rất rõ. Bọn họ phát hiện, đang nghe Lý Nguyên nói ra 8 chữ phía sau, bọn họ đối với quốc gia nhận thức, trở nên càng thêm rõ ràng. Thì ra còn có thể đem quốc gia chia làm kinh tế, quốc phòng, chính trị, ngoại giao 4 cái bộ phận, ta làm sao lại không nghĩ tới. Khương Hằng sợ kích động đến kém chút đem tròm dâu của mình nổ. Hôm nay là gia hầu quốc, đám người đối với quốc gia quan niệm còn không có hậu thế như vậy thành thục, cho nên khi nghe thấy Lý Nguyên thành thục chính trị quan niệm phía sau, lúc này mới biết hưng phấn như thế. Cơ Xương kích động đối với Lý Nguyên hỏi. Xin hỏi tiên sinh, không biết nên làm như thế nào, mới có thể làm tốt kinh tế, quốc phòng, chính trị và ngoại giao cái này 4 giờ. Lý Nguyên thẳng thắn nói. Muốn làm tốt kinh tế, đầu tiên muốn làm dân giàu thì quốc cường. Quốc phòng chính là quân đội, một đội quân cường đại hay không, từ người, mã, chiến giáp, khí giới quyết định. Chính trị chính là dùng người, biết người mà sử dụng, liền có thể bảo trì quốc gia ổn định, quân thần chuyên tâm. Ngoại giao chỉ cần nhớ kỹ 8 chữ cũng đủ để, tung hoành chia rẽ xa thân gần đánh. Dân giàu quốc cường, biết người mà sử dụng, chia rẽ, xa thân gần đánh. Tuy là, Lý Nguyên nói, bị ạ, mấy thứ này, liền đời sau tiểu hài tử đều nghe nhiều nên thuộc, có ở Cơ Xương. Thương Dung đám người nghe tới, chỉ cảm thấy điếc thai phát hội, tâm thần sao động không nớt. Giống như là thành tín giáo đồ, rốt cục nghe thấy được đại đạo chân lý giống nhau kích động khó nhịn. Những thứ này đơn giản từ ngữ, dĩ nhiên ở trong lòng bọn họ buộc vòng quanh một bộ thịnh thế vương triều, vạn bang tới hạ hùng vĩ cảnh tượng. Đến tận đây, bên trong căn phòng mọi người, bao quát Sùng Hầu Hổ cùng Tô Hộ hai người kia, tất cả đều bị Lý Nguyên tài hoa chết phục. Thiên sinh đại tài, một người là đủ an bang định quốc. Cơ Xương nhìn Lý Nguyên, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng hắn đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đem Lý Nguyên mời đi Tây Kỳ, giúp hắn quản lý quốc gia, chư hầu cũng là quốc. Nếu như tiên sinh xuất sơn, nhất định có thể khai sáng một cái thịnh thế vương triều. Bước Hằng Sở thừa nhận nói. Hắn cũng theo Cơ Xương xưng hô Lý Nguyên vì tiên sinh. Sung Hầu Hổ lớn tiếng nói. Ta đây trọn đời chưa từng có phục hơn người, bất quá đối với tiên sinh tài hoa, ta là hoàn toàn phục. Tiên sinh nói như vậy, những câu đều là trị quốc lương vương. Tô Hộ vẫn còn cẩn thận tỉ mỉ Lý Nguyên theo như lời nói. Đắc Kỷ thấy cha dĩ nhiên gọi ca ca tiên sinh, lại là giật mình, lại cảm thấy buồn cười. Thương Dung, Tỷ Can đám người tuy là cũng kích động, bất quá cũng may bọn họ đối với Lý Nguyên tài hoa đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì vậy cũng vẫn có thể khống chế tâm tình. Thương Dung đột nhiên đối với Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên tiểu hữu, ngươi cảm thấy ngươi nói 4 giờ, điểm nào nhất tối trọng yếu? Lý Nguyên không chút do dự hồi đáp. Đương nhiên là kinh tế. Thương Dung, Tỷ Can, Cơ Xương đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới, Lý Nguyên vậy mà lại thuyết kinh tế tối trọng yếu. Mặc dù không có người cho rằng kinh tế không trọng yếu, có thể đối lập nhau quốc phòng, chính trị, ngoại giao mà nói, mọi người đều cảm thấy, kinh tế kỳ thực không phải trọng yếu như thế. Dù sao, bây giờ cái này xã hội, vẫn là nông dân văn minh, ngoại trừ muối là vật tất yếu bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều là tự cấp tự túc. Thế nào lại là kinh tế đâu? Khương Hằng Sở phản đối nói, ta cảm thấy chắc là quốc phòng tối trọng yếu, chỉ muốn nắm giữ quân đội, hết thể cái khác đều không là vấn đề. Thương Dung lại cầm bất đồng quan điểm. Ta cảm thấy chính trị tối trọng yếu, chỉ có quản lý tốt quan viên lớn nhỏ, thế gia đại tộc, quốc gia này mới có thể ổn định phồn vinh. Hoàng Phi Hổ nói, ngoại giao cũng rất trọng yếu, giống như lần này phương Bắc 72 đường chư hầu tác loạn, nếu như không phải xử lý tốt, sẽ nguy hại Giang Sơn xã tác. Tiên sinh, ngươi tại sao phải thuyết kinh tế tối trọng yếu? Cơ Xương không hiểu đối với Lý Nguyên hỏi. Mọi người đều tò mò nhìn Lý Nguyên, đợi giải thích của hắn. Lý Nguyên. Bởi vì cơ sở kinh tế, quyết định kiến trúc thượng tầng. Đám người nghe được vẻ mặt một bức. Lý Nguyên nói quá mức vượt mức quy định, bọn họ căn bản là nghe không hiểu. Dù sao cơ sở kinh tế cùng kiến trúc thượng tầng lý luận là Lao Mã cùng Ân Tư sáng lập quan điểm. Lý Nguyên dùng rõ ràng dễ hiểu ngôn ngữ giải thích. Kinh tế là trụ cột. Các ngươi minh bạch đây là ý gì a? Đám người gật đầu. Lý Nguyên, kiến trúc thượng tầng chính là quốc phòng, chính trị, ngoại giao. Đám người lần nữa gật đầu. Quốc phòng kiến thiết đòi tiền, đủ loại quan lại bổng lộc đòi tiền, ngoại giao dính đến chống đỡ xâm lược, càng là đòi tiền. Quốc phòng, chính trị, ngoại giao mấy thứ này, kỳ thực chính là dùng tiền tích tụ ra tới, cho nên ta mới có thể nói, kinh tế tối trọng yếu. Bởi vì không có trụ cột, xây không dậy nổi lầu cao vạn trượng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hơn nữa, Lý Nguyên tiếp tục nói rằng, kinh tế tầm quan trọng còn không xa xa ngừng ở đây, một quốc gia kinh tế được rồi, bách tính là có thể ăn cơm no, sẽ không chết đói, chỉ cần bách tính có thể sống được, đương nhiên cũng sẽ không tạo phản. Đồng thời, kinh tế tốt, quốc gia thu nhập từ thuế là hơn, quốc gia thu nhập từ thuế nhiều, gặp phải thiên tai thời đại, mới có năng lực đi cứu thai, tu kiến thủy lợi, duy trì quân đội, thu nạp lưu dân. Các ngươi hiện tại cảm thấy kinh tế có trọng yếu hay không? Trọng yếu. Đám người cùng kêu lên hồi đáp. Đắc Kỷ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, đây quả thực cùng nàng trong nhà Tư Thục tiên sinh dạy học sống tình cảnh giống nhau như lúc. Đám người nghe xong Lý Nguyên liên quan tới cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng giải thích, chỉ cảm thấy dường như thể hồ quán đính giống nhau, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt rộng mở trong sáng, cũng đều biết kinh tế tầm quan trọng. Chỉ bất quá, bọn họ tuy là rõ ràng kinh tế tầm quan trọng, nhưng trong lòng cũng sinh ra càng nhiều hơn vấn đề. Cái này kinh tế làm như thế nào phát triển? Đúng vậy, một mẫu đất chỉ có thể sản xuất 1-2 thạch lương thực, coi như chúng ta biết kinh tế trọng yếu, nhưng cũng phát triển không nổi. Cũng xin tiên sinh cho chúng ta chỉ điểm sai lầm. Chương 66, Lý Nguyên đã bị nữ nhi của ta dự định. Bữa cơm này, một lần ăn liền đến Nhật Bạc Tây Sơn mới kết thúc. Đại gia dồn dập hướng Lý Nguyên thỉnh giáo các loại vấn đề, mà Lý Nguyên đối diện với mấy cái này vấn đề, có vẻ bình tĩnh, thẳng thắn nói, mỗi khi đều có thể nói ra khiến người ta vô án tán dương đáp án. Mọi người đều bị Lý Nguyên tài học thuyết phục. Làm tụ hội sắp lúc kết thúc, Cơ Xương cũng không khống chế mình được nữa tâm tình kích động, vẻ mặt trịnh trọng hướng Lý Nguyên phát ra mời hôm nay nghe xong tiên sinh buổi nói chuyện, Cơ Xương được lợi rất nhiều, đối với tiên sinh đại tài, càng là bội phục phục được phục sát đất. Cơ Xương muốn mời tiên sinh xuất sơn, đến Tây Kỳ đảm nhiệm thủ tướng, mong rằng tiên sinh lý giải Cơ Xương cầu hiền nhược khát chi tâm, không nên cự tuyệt. Nói xong, Cơ Xương hướng về phía Lý Nguyên thật sâu bái một cái. Nhưng mà, Cơ Xương cử động, lại chọc cho Khương Hằng sở, Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hổ, Thương Dung đám người dồn dập nói theo. Khương Hằng sở không cam lòng yếu thế nói. Tiên sinh vẫn là đến ta Đông Lỗ đi thôi, ta Đông Lỗ vật hoa thiên bảo, nhân kiệt địa linh, càng thêm thích hợp tiên sinh. Ta Nam Cương càng cỗi, hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, càng cần nữa tiên sinh như vậy đại tài phụ tá. Ngạc Sùng Vũ vẻ mặt nóng bỏng. Thương Dung hét lớn. Các ngươi đều đừng đoạn, tiểu hữu tài hoa như vậy, hẳn là ở lại triều ca mới có thể đại triển quyền cước, tạo phúc thiên hạ. Tiên sinh nếu là nguyện ý đến ta Bắc Hải, ta liền đem nữ nhi của ta gả cho tiên sinh. Sùng Hầu Hổ thì trực tiếp xuất ra con gái của mình tới dụ hoặc Lý Nguyên. Không nghĩ, Sùng Hầu Hổ lời nói lại chọc giận Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công, Tỷ Can mấy người. Lý Nguyên đã bị nữ nhi của ta dự định, con gái ngươi không có phần. Hoàng Phi Hổ không chút khách khí đối với Sùng Hầu Hổ đã kích nói. Sùng Hầu Hổ xem thường nói, nam nhân cũng không phải chỉ có thể cưới một cái, đặc biệt giống như tiên sinh lớn như vậy mới, cưới một mấy trăm lại có quan hệ gì. Vậy ngươi nữ nhi chỉ có thể làm tiếp. Đặng Cửu Công thỏa hiệp nói. Lý Nguyên thấy mọi người nhiệt tình dáng vẻ, nhất thời một ít chống đỡ không được. Hắn nhanh lên hướng về phía đám người cất cao giọng nói, các vị hảo ý ta chỉ có thể tâm lĩnh, đáng tiếc ta chí không ở chỗ này, không thích truy danh trục lợi, chỉ thích du hí nhân sinh. Tiên sinh như thế đại tài, nếu không xuất sĩ làm quan, chẳng phải là thiên hạ lê dân bách tính tổn thất. Cơ Xương đau lòng nhức óc nói. Đúng vậy, tiên sinh có này kinh thiên vĩ địa chỉ có thể, hẳn là xuất sĩ mở ra trong lòng hoài báo mới đúng. Thì Can cũng khuyên. Lý Nguyên lắc đầu nói. Trong lòng ta không có hoài báo, chỉ có hồng trần cùng nước từ trên núi chảy xuống, các ngươi không cần khuyên. Nói xong, Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ nháy mắt ra dấu, liền rời đi phòng trà. Cơ Xương thấy Lý Nguyên không hề xuất sĩ ý tưởng, nhất thời ảo não được đấm ngực dậm chân. Có này lương tướng tài, cũng không nguyện xuất sĩ làm quan, cái này. Ai? Nói, nhịn không được bóp cổ tay thở dài không ngớt. Đây mới thật sự là cao nhân, không phải những cái này mua danh chuộc tiếng người có thể so sánh. Khương Hằng sở khâm phục nói. Trên đường trở về, Đắc Kỷ vẫn vẻ mặt tươi cười nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên thấy thế, nhất thời vớt xuôi Đắc Kỷ mũi, làm sao vậy, cười đến như thế hài lòng. Đắc Kỷ, không nghĩ tới ngươi còn thật lợi hại, dĩ nhiên hiểu được trị quốc chi đạo. Ngay cả ta cha đều bị ngươi nói được phục sát đất. Ngươi bây giờ mới phát giác ta lợi hại nha. Lý Nguyên cười hỏi ngược lại. Hai anh, bản tiểu thư đã sớm phát hiện ngươi tất cả bí mật, chỉ là không có nói cho ngươi mà thôi. Đắc Kỷ trong lòng đắc ý nghĩ đến. Nàng chỉ bí mật, chính là trong vườn trái cây hỗn độn linh căn. Ngươi làm sao không phải đáp ứng bọn hắn xuất sĩ chức vị à, phải biết rằng Tây Bá Hầu nhưng là phải để ngươi làm Tây Kỳ thừa tướng. Đắc Kỷ tò mò đối với ca ca hỏi. Lý Nguyên, chức vị mệt mỏi quá, ở đâu có hiện tại như thế tự do tự tại. Đắc Kỷ khinh bị nói, ngươi người này, chính là lại. Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa lười biếng rối dưới yểu, một ít phiền muốn nói. Nô, lại muốn ăn bánh sinh nhật, ta có thể sinh nhật mới qua làm sao bây giờ? Làm sao sống một lần sinh nhật muốn khoảng cách lâu như vậy a? Nữ hoa tả hoàn nói. Nàng cũng không biết tồn tại bao nhiêu lượng kiếp, đã trải qua bao nhiêu lần sinh nhật, trước đây nàng có thể chưa từng có cảm thấy sinh nhật lâu. Đây là nàng lần đầu tiên chờ đợi kế tiếp sinh nhật đến nhanh một chút. Quên đi, bất kể, ta đi tìm Lý Nguyên cho ta làm bánh sinh nhật, nếu như hắn không muốn. Cùng lắm thì ta vẫn cầu hắn. Nghĩ tới đây, nữ hoa nhất thời bay ra Thái Tố Thiên, hướng Triều Ca mà đến. Vì vậy, Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ mới về đến ra không bao lâu, liền gặp phải nữ hoa đăng môn bái phỏng. Di, Linh Hoa đạo nhân, ngài đã tới. Đắc Kỷ thấy nữ hoa, không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vã nhiệt tình hô. 05. Trong lòng nàng không tự chủ được lại hiện ra cái kia to gan ý tưởng. Ân, ta tìm Lý Nguyên đạo hữu có một chút sự tình. Nữ hoa hơi có chút đỏ mặt nói. Nàng nhìn thấy Lý Nguyên phía sau, lại có chút ngượng ngùng lên tiếng, đặc biệt, nàng đi tới Triều Ca phía sau mới phát hiện tại nhân gian đã trời tối. Linh Hoa đạo nhân tìm anh ta có chuyện gì? Đắc Kỷ liền vội vàng hỏi. Quên đi, bất kể. Nữ hoa liếc trộm Lý Nguyên liếc mắt, nói. Nô, ta muốn ăn bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật. Đắc Kỷ là biết bánh sinh nhật, bởi vì nàng trước đây quá sống thời điểm, Lý Nguyên cho nàng làm qua. Nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn, nữ hoa dĩ nhiên cũng ăn xong bánh sinh nhật. Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước nữ hoa Giáng sinh thời điểm, ca ca cho nữ hoa làm? Không. Ca ca đây là đầu khai khiếu sao? Đắc Kỷ âm thầm mừng rỡ. Ngươi không phải mới vừa qua sinh nhật sao? Tại sao lại muốn ăn bánh sinh nhật? Lý Nguyên hơi nghi hoặc một chút đối với nữ hoa hỏi. Nữ hoa đỏ mặt nói, bởi vì bánh sinh nhật ăn quá ngon, mà qua một lần sinh nhật lại phải đợi thật lâu, ta không chờ được nữa, ngươi làm cho ta một cái à. Nữ hoa vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Nguyên. Có thể bánh sinh nhật là hẳn là sinh nhật mới ăn. Lý Nguyên cau mày nói. Hắn cảm thấy không nên hủy diệt bánh sinh nhật ý nghĩa. Nữ hoa thấy Lý Nguyên không đồng ý, nhất thời suy nghĩ cái chú ý, ta đây đem lần sau bánh sinh nhật trước giờ trả trước có được hay không? Ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sinh nhật cũng có thể dự chi. Lý Nguyên kém chút bị nữ hoa chọc cười. Đắc Kỷ ở một bên đều thấy sắp vội muốn chết. Đây chính là nữ hoa vậy, đều nói được ăn nói khép nép, ca ca thúi lại vẫn không đồng ý. Ngươi nếu như biết Linh Hoa đạo nhân thân phận chân thật, nhìn ngươi còn dám hay không sĩ diện. Xem ra ca ca thúi cũng không có mở khiếu. Van cầu ngươi, cho ta làm một cái a. Nữ hoa lôi kéo Lý Nguyên tay, đối với Lý Nguyên nhóng nheo đòi hỏi nói, một bộ giọng nũng nịu. Đắc Kỷ đều nhanh xem trợn tròn mắt. Đây thật là nữ hoa sao? Nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Đắc Kỷ là sử xuất cực đại nghị lực, lúc này mới không có khiến cho tròng mắt của mình trừng ra ngoài. Đang ở nữ hoa xin Lý Nguyên làm bánh sinh nhật thời điểm, ngoài phòng, ba cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh đang ở châu đầu ghé thai cửu. Chương 67, nữ hoa nương nương cùng nam nhân làm nũng. Là nơi này sao? Là nơi đây, xế chiều hôm nay ta tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi vào. Đàn ông kia tu vi bất quá địa tiên kỳ, ngược lại là không đủ gây sợ, có thể cô gái kia ta nhưng có chút nhìn không thấu, vì vậy đợi lát nữa hai vị muội muội phối hợp ta, trước tiên đem cô gái kia chế trụ. Ta tốt thi triển ký hồn thác sinh phương pháp. Không thành vấn đề, có ba người chúng ta liên thủ, hơn nữa tỷ tỷ trước kia thiên mang thần đao, coi như nàng là đại la kim tiên cũng phải quay quay thúc thủ chịu trói. Ba người này quỷ quỷ túy túy thân ảnh, chính là cửu vĩ hồ, cửu đầu chi kê tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh. Các nàng ngày hôm nay thấy Đắc Kỷ, coi như đồng dạng thân là nữ tử, cũng bị Đắc Kỷ dung mạo cho kinh diệm đến rồi, vì vậy lúc này liền quyết định, nhập thân vào Đắc Kỷ trên người hoàn thành nữ ba nhiệm vụ. Xế chiều hôm nay Ngọc Thạch tỷ bà tinh theo dõi Đắc Kỷ đi tới nơi này. Vừa xong muộn 41 linh bên trên, các nàng liền không kịp chờ đợi chuẩn bị hành động. Ba yêu thương lượng xong phía sau, liền nhẹ bông bay vào trong viện. Ba người mới vừa đi, một cái câu lũ lao đầu và một cái không có lông hắc cẩu liền xuất hiện ở ba người vừa rồi đứng vị trí. Chính là Dương Huệ cùng Thi Hống. Ngươi vừa rồi vì sao ngăn cản ta đem mấy cái này loài bỏ sát cắn chết? Thi Hống thú nghèo đầu chó, không hiểu đối với Dương Huệ hỏi. Nếu như chủ nhân quái ta xem ra bất lực nên làm cái gì bây giờ? Dương Huệ thản nhiên nói. Cái này ba yêu cùng chủ nhân khách nhân có điểm quan hệ, để nàng tự mình giải quyết ta. Nếu như chủ nhân trách cứ, ngươi đã nói là sự chú ý của ngươi, đừng trách ta. Thi Hồng Thú nhanh lên viết thanh trách nhiệm nói. Ba yêu bay vào sân. Mấy người thấy bên trong viện xá tử yên hồng biển hoa, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Không có nghĩ tới đây vẫn còn có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Cựu đầu chí kê tinh thấp giọng thở dài nói. Cái này chủ nhà, ngược lại là một phong nhã chi sĩ. Cựu vĩ hổ cảm thấy mình thích nơi này. Ngọc thạch tỷ bà tinh cười quyến rũ nói. Chủ nhà chẳng những là cái phong nhã chi sĩ, hơn nữa còn là một phong lưu phong khoáng phiên phiên giai công tử đâu. Ta đã thấy nhiều như vậy nam nhân, không có một khí độ có thể sánh được hắn. Tam muội đây là Tư Xuân. Cựu đầu chí kê tinh cười trêu nói. Ngọc thạch tỷ bà tinh không có phủ nhận. Nàng đối với cựu vĩ hồ cùng cựu đầu chí kê tinh dặn dò. Đợi lát nữa các ngươi cũng đừng xúc phạm tới hắn. Xem ra ta muội là thật. Tư Xuân cựu vĩ hồ cũng cười nói, bất quá nam tử kia quả thực dáng dấp khí vụ hiên ngang, anh tuấn nho nhã, liền ta xem đều có điểm nhịn không được tâm động. Các ngươi cũng đừng cùng muội muội đoạn. Ngọc Thạch tỷ bà tinh vội vàng nói. Cũng không có cô gái bình thường ngượng ngùng. Ba chúng ta tỷ muội hà tất khách khí như vậy, đương nhiên muốn chia ngọt sẻ bùi. Cựu đầu chỉ kê tinh mị hoặc cười nói. Thấp nói nói thời điểm, ba yêu bay đến bên ngoài phòng khách, vừa lúc thấy ba cái thân ảnh đứng ở trong phòng khách. Van cầu ngươi, cho ta làm một cái bánh sinh nhật ta. Nữ hoa lôi kéo Lý Nguyên tay, đối với Lý Nguyên nhóng nhéo đòi hỏi nói. Lý Nguyên cảm nhận được có ba cái khí tức bay vào sân, chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. Bất quá hắn cũng không để ý tới, mà là đối với nữ hoa kiên trì nói. Bánh sinh nhật chỉ có thể sinh nhật thời điểm ăn, đây là nguyên tắc. Ta có thể hiện tại đã nghĩ ăn. Nữ hoa không buông tay. Lý Nguyên, có thể bây giờ không phải là sinh nhật ngươi. Đắc kỷ thật sự là không nhìn nổi, nàng đối với ca ca thúi quát, không phải chính là một cái bánh sinh nhật sao? Ngươi cho nàng làm không được sao? Lý Nguyên, có thể làm, nhưng ta chỉ có thể cho nàng làm bánh gato, không biết làm bánh sinh nhật. Ta có thể muốn ăn ngày đó cái loại này bánh sinh nhật. Nữ hoa cau mày nói. Đắc kỷ cảm giác mình nhanh muốn qua đời, nàng im lặng vỗ xuống trán của mình, rên rỉ nói, bánh gato cùng bánh sinh nhật không khác nhau gì cả. Phải. Nữ hoa không hiểu đối với Đắc kỷ hỏi, vậy tại sao hắn nói chỉ làm bánh gato, không làm bánh sinh nhật? Đắc kỷ, bởi vì bánh gato ở bình thường, đã bảo bánh gato, ở sinh nhật thời điểm, mới gọi bánh sinh nhật. Nữ hoa. Ba yêu thấy nữ hoa, thân hình nhất thời đã bị định trụ. Mỗi người biểu tình kinh hãi cực độ vặn mẹo. Trong đầu dường như sét đánh giống nhau, chấn được con ngóng vang lên không ngừng. Trời ạ, chúng ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Nữ hoa nương nương lại lôi kéo một người con trai tay làm nũng. Đó là nữ hoa nương nương sao? Nhất định không phải, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nữ hoa nương nương không có khả năng đối với một người đàn ông làm nũng. Nhưng này cũng quá giống đi. Ân. Đang ở ba yêu chấn kinh đến đương cơ thời điểm, nữ hoa đột nhiên cảm nhận được ba yêu khí tức, không khỏi quá sợ hãi, nàng dường như chạm điện. Nhanh lên buông lỏng ra lôi kéo Lý Nguyên tay. Nữ hoa hừ lạnh, rơi vào ba yêu trong thai, liền dường như hoàng trung đại lữ giống nhau chấn động, ba yêu lúc này liền từ kịp thời trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Cũng nữa duy trì không được gần thân trạng thái, thân hình từ trong không khí lộ ra ngoài. Gì, làm sao trong viện đột nhiên toát ra ba người tới? Đắc kỷ lúc này cũng chú ý tới trong sân động tĩnh, nàng xem thấy từ trong không khí rơi xuống đi ra ba yêu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ba yêu vội vã quỳ ở nữ hoa trước mặt. Lạnh run nói. Tiểu yêu gặp qua nương nương. Chúc nương nương thánh thọ vô cương. Nữ hoa lúc này đã khôi phục bình thường lãnh diễm vẻ mặt cao ngạo, cả người tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Nàng rõ ràng chỉ cùng ba yêu tướng cách hơn 10 thước, có ở ba yêu nhãn bên trong, nữ hoa giống như là đứng trên 9 tầng trời giống nhau, bị nghe chúng sinh. Nữ hoa lạnh lùng đối với ba yêu hỏi. Ta không phải cho các ngươi thay mặt thánh phạt vương sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảm nhận được nữ hoa lãnh ý. Ba yêu sợ đến trực tiếp than ở trên mặt đất, kém chút hiện ra nguyên hình. Cửu vĩ hồ nào dám đối với thánh nhân giấu giếm, tuần tự đem tìm kiếm mỹ diễm nữ tử, chuẩn bị ký hồn thác sinh sự tình thông báo đi ra. Lý Nguyên biết được cửu vĩ hồ mục đích, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Cũng dám đối với hắn muội muội thi triển tà thuật, quả thực tội không thể tha thứ. Đây là hắn lần đầu tiên nổi giận, liền lần trước Ân Ly cùng Văn Nhân đều không thể khiến cho hắn nổi giận. Đắc kỷ nghe cửu vĩ hồ dĩ nhiên muốn phụ thân trên người mình, nhất thời tức giận không ngớt. Các ngươi cái này một bốn chút yêu tình cũng dám mưu toan nhập thân vào trên người ta, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Cửu vĩ hổ cũng cảm giác mình là ở muốn chết, tìm ai không tốt, dĩ nhiên tìm được nữ hoa nương nương bằng hữu. Đắc kỷ càng nghĩ càng giận. Ta xem vẫn là đem các ngươi giết, tránh cho các ngươi đi thai họa người khác. Nói xong, nàng liền muốn tế xuất thái ớt phân quang kiếm, lấy ba yêu tính mệnh. Cửu vĩ hổ nhanh lên cầu xin tha thứ. Nương nương tha mạng, ta đây môn ký hồn thác sinh thuật cũng sẽ không hại nhân tính mệnh. Ta ly thể sau đó nàng liền khôi phục tự do, ta cũng là muốn hoàn thành nương nương nhiệm vụ. Cũng xin nương nương từ bi. Ngọc Thạch tỷ bà tinh cùng cựu đầu chỉ kê tinh cũng dồn dập bi thương cầu xin tha thứ. Lý Nguyên lạnh lùng nói. Liền coi như các ngươi tà thuật không sợ tánh mạng người, có thể cô gái bình thường bị ngươi phụ thân, tiến cung đi tính kế nhân hoàng, có thể có cái gì tốt kết cục. Liền bên ngoài người nhà đều phải bị liên lụy. Chương 68, Nữ Hoa, cho hấp thụ ánh sáng. Cựu vĩ hồ cạn lời không trả lời được. Người bình thường tính mệnh, liền huyền môn chân tiên đều sẽ không để ý, nàng một cái yêu quái, như thế nào lại để ở trong lòng. Nữ hoa nghe Lý Nguyên lời nói phía sau, tâm linh cũng bị chấn động một cái. Kỳ thực, nàng vừa rồi nổi giận, là bởi vì ba yêu muốn phụ thân Lý Nguyên muội muội, nếu như ba yêu phụ thân đối tượng không phải Lý Nguyên muội muội, mà là một người bình thường, nàng khả năng liền không có cảm giác. Nữ hoa cũng không nghĩ tới ba yêu hành vi, sẽ ảnh hưởng người thường người một nhà tính mệnh. Thế giới này, tu sĩ đối đãi người thường, cùng đối đãi con kiến kỳ thực không có gì khác nhau. Lý Nguyên lời nói, khiến cho nữ hoa không khỏi âm thầm cảm thấy một ít xấu hổ. Ai? Nữ hoa thở dài, nàng đối với Đắc Kỷ lên tiếng xin xỏ cho. Đắc Kỷ tạm tha các nàng lúc này đây à, các nàng cũng là làm việc cho ta, vì vậy ta cũng có phần trách nhiệm. Thấy nữ hoa mở miệng, Đắc Kỷ cũng không tiện không tha thứ, nàng nhất thời thu hồi thái ớt phân quang kiếm, gật đầu nói. Vậy được rồi, nếu nương nương mở miệng, ta sẽ không cùng với các nàng so đo, bất quá các ngươi cũng đừng lại đi hại những cô gái khác. Cửu Vĩ Hồ Ba Yêu nghe vậy, treo lên tâm rốt cục để xuống, vội vã dập đầu tạ ơn nói. 14 đa tạ nương nương ân cứu mạng, cảm ơn tiên tử ân không giết. Chúng ta cam đoan không đi hại cô gái khác. Bất quá, Đắc Kỷ tuy là bằng lòng không so đo, có thể Lý Nguyên lại sẽ không đáp ứng. Dám đánh muội muội của hắn chú ý, làm sao có thể không bị nghiêm phạt. Lý Nguyên trong lòng hơi động, ba hạt nghiệp hỏa chủng tử nhất thời lặng yên không tiếng động trồng ở ba yêu nguyên thần bên trong. Chẳng những ba yêu không cảm giác chút nào, thậm chí liền nữ hoa cũng không có cảm nhận được chút nào dị thường. Cái này ba hạt nghiệp hỏa chủng tử sẽ không cần tánh mạng người, chỉ là mỗi ngày đều sẽ ở nửa đêm giờ tí khai ra một đóa nghiệp hỏa hồng liên, cháy ba yêu nguyên thần. Nghiệp hỏa thiêu thân, đây là trực tiếp tác dụng ở linh hồn đau đớn, đây là so với thiên đao vạn quả còn muốn sâu tận xương tủy cực hình, có thể khiến người ta thống khổ, cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Chỉ có như vậy, mới có thể bình tức Lý Nguyên lửa giận trong lòng. Ba yêu lúc này còn không biết mình sắp sửa đối mặt trọn đời thống khổ. Cửu Vĩ Hồ nghe Đắc Kỷ muốn nàng không đi phụ thân cô gái khác, không khỏi có chút hơi khó đối với nữ hoa nói rằng. Nương nương, tiểu yêu nếu không phải nhập thân vào trên người người khác, liền không cách nào tiếp cận chủ vương. Nữ hoa, việc này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Nữ hoa suy nghĩ một chút, nhất thời từ trong tay háo móc ra một cái màu vàng roi ra, bay vào Cửu Vĩ Hồ trong tay. Này nhân hoàng tiên vốn có hai tầng tạo nhân công đức, ngươi mang ở trên người có thể không phải sợ nhân hoàng số mệnh, vẫn như cũ duy trì hình người. Các ngươi nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ, không thể kéo dài. Tiểu yêu nhất định mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nữ hoa phất phất tay. Ba yêu nhất thời cầm nhân hoàng tiên, thân tình cung kính thối lui ra khỏi sân. Ba yêu ly khai Lý Phủ, bay thẳng đến Triều Ca Thành bên ngoài một tòa núi hoang huyệt động bên trong, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi trưởng thở dài một hơi. Má ơi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cựu đầu chỉ kê tinh vô ngực một cái, vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Ta hiện tại chân còn có chút mềm. Ngọc Thạch tỷ bà tinh muốn cho mình rót ly thủy áp an ủi, có thể nàng cầm siêu tay vẫn run rẩy không ngừng, thủy vẩy hơn phân nửa cũng không còn rót vào chén trà. Cửu Vĩ Hồ sờ một cái của mình, dĩ nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng vẻ mặt vui mừng nói. Vừa rồi thật là ở quỷ môn quan đi một chuyến, may mắn nương nương rộng lượng, còn ban thưởng nhân hoàng tiên, không bao lâu là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các loại, chờ, tâm tình hơi chút chấn định một ít phía sau, Ngọc Thạch tỷ bà tinh nhất thời đầy là tò mò đối với hai yêu hỏi. Các ngươi nói, nam tử kia đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể để cho nương nương như vậy. Ngược lại không phải phàm nhân. Cửu Vĩ Hồ nói. Lời nói nhảm cửu đầu chỉ kê tinh khinh thường nói, có thể để cho nương nương làm nũng, có thể là phàm nhân sao? Ngọc Thạch tỷ bà tinh nghĩ mà sợ nói, phía trước chúng ta còn nói muốn cùng hắn hoàn hảo, bây giờ suy nghĩ một chút liền sợ không thôi. Có thể không sợ sao, dĩ nhiên cùng nữ hoa nương nương đoạt nam nhân. Ba yêu thì thầm bắt quái một hồi. Thời gian bất chi bất giác đến rồi giờ tí. Ai yêu, có hỏa ở đốt ta. A, đau chết mất. A, quá đau, ta không chịu nổi. Đang ở bắt quái ba yêu đột nhiên không có dấu hiệu nào đồng thời kêu lớn lên. Các nàng chỉ cảm thấy có liệt hỏa ở đốt cháy chính mình, khiến người ta thống khổ, linh hồn xé rách. Ba yêu đau đến đem y phục đều xé rách, hai tay lung tung ở trên người phát quả loạn, muốn đập chết hỏa diễm, có thể trên người các nàng, kỳ thực nửa điểm hỏa diễm cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lẽ nào tẩu hỏa nhập ma? Lý Phủ, phòng khách bên trong. Các loại, chờ, ba yêu sau khi rời đi, nữ hoa nhất thời đối với Đắc Kỷ cùng Lý Nguyên nói rằng. Các ngươi bây giờ biết ta thân phận chân thật, có cái gì muốn hỏi sao? Bất quá, ánh mắt của nàng, lại chủ yếu rơi vào Lý Nguyên trên người. Ta đi làm bánh gato đi. Lý Nguyên nhàn nhạt nói một câu, liền chuẩn bị đi chủ phòng. Nữ hoa biểu tình ngẩn ngơ. Lý Nguyên biểu tình bình tĩnh, hiển nhiên quá mức nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngươi bây giờ biết ta thân phận chân thật, ngươi tiểu không giật mình sao? Nữ hoa 073 kinh ngạc đối với Lý Nguyên hỏi. Đắc Kỷ cũng có chút ngoài ý muốn ca ca phản ứng. Đây chính là thánh nhân vậy. Lý Nguyên nhún vai, có cái gì tốt giật mình? Ngươi là nữ hoa, lẽ nào ngươi sẽ không ăn bánh gà tổ sao? Nếu như không ăn, ta vừa lúc không cần làm. Đương nhiên muốn ăn. Nữ hoa nhanh lên gật đầu nói, rất sợ Lý Nguyên thực sự không làm. Cái này không thì phải. Lý Nguyên trắng nữ hoa liếc mắt, xoay người phải đi chủ phòng làm bánh gà tổ. Bánh gà tổ hắn cũng sẽ làm, kỳ thực khoái hoạt lâm bên trong đầu bếp kỹ thuật, đều là Lý Nguyên dạy. Chỉ là, ngoại trừ đắc kỷ ở ngoài, Lý Nguyên trước đây cho tới bây giờ không có cùng người khác làm mỹ thực. Nữ hoa thấy Lý Nguyên liền bình tĩnh như vậy tiêu sái, còn có chút khó có thể tiếp thu. Ta nhưng là thánh nhân vậy. Ngươi liền không thể cho điểm phản ứng sao. Nữ hoa nhìn Lý Nguyên biến mất bối ảnh, tức giận hô một tiếng. Quá đả kích người. Hắc hắc, ca ca của ta đầu thiếu một cái gân, nương nương đừng chấp nhặt với hắn. Đắc kỷ ở một bên cười láo linh nói. Nàng bố trí bắt đầu ca ca của mình, là không có áp lực chút nào. Ta xem ngươi cũng không còn phản ứng gì. Nữ hoa phủi Đắc kỷ liếc mắt, có chút buồn bực nói. Lẽ nào đầu năm nay, thánh nhân đã không nổi tiếng. Đắc kỷ nhanh lên giải thích, ta là bởi vì đã sớm biết nương nương thân phận. Trước đây ta mới nghe Kim Linh Sư tỷ nói ra nương nương thân phận thời điểm, nhưng là phi thường khiếp sợ. Chương 69, Huyền Đô Đại Pháp Sư khiếp sợ. Lẽ nào ngươi cả cũng đã sớm biết? Nữ hoa bừng tỉnh đại ngộ nói. Đắc kỷ nhanh lên lắc đầu nói. Hắn trước đó cũng không biết, Kim Linh Sư tỷ chỉ nói cho ta biết cùng Tam Tiêu Sư tỷ, không có nói cho anh ta biết. Vậy xem ra ngươi cả là thiếu gân. Nữ hoa cũng bố trí bắt đầu Lý Nguyên tới. Nương nương cảm thấy ca ca của ta người này thế nào? Đắc kỷ nhìn nữ hoa, thử dò xét hỏi. Nữ hoa gật đầu nói. Rất tốt nha, hắn hiểu được lại, liền biết đàn, còn có thể chơi cờ, càng là phát minh thật nhiều ăn ngon mỹ thực cùng đồ uống. Hơn nữa nhân phẩm hắn cũng không tệ lắm, đối với người bình thường tính mệnh giống nhau coi trọng, điểm ấy ta cũng không bằng. Thấy nữ hoa nói lên ca ca ưu điểm thao thao bất tuyệt, Đắc kỷ ở một bên nghe được vui vẻ ra mặt. Hắc hắc, nói không chừng nữ hoa thật có khả năng trở thành chị dâu ta. Ta phải sẽ giúp ca ca một bà. Nghĩ tới đây, Đắc kỷ nhất thời phụ họa đối với nữ hoa nói rằng, kỳ thực ca ca ta còn có cái khác rất nhiều ưu điểm, nương nương tiếp xúc lâu sẽ biết, hắn bồi dục linh cỏ kỳ thực phi thường có thiên phú. Hai nữ nhân nhất thời kỳ kỳ cha cha nói qua không ngừng. Các loại, chờ, Lý Nguyên đem bánh gato trưng được rồi, nhất thời thấy nữ hoa cùng Đắc kỷ hai người lôi kéo tay hữu thuyết hữu tiếu, nhiệt tình vô cùng. Các ngươi lúc nào trở nên quen như vậy? Lý Nguyên có chút nghi hoặc nhìn muội muội cùng nữ hoa. Chúng ta vốn là rất thuộc. Đắc kỷ cười đắc ý nói. Ở của nàng cố ý đón ý nói hùa, rốt cục cùng nữ hoa đánh thành một mảnh. Ca ca thúi, có ta như thế cái có thể thảo chị dâu niềm vui muội muội, ngươi thực sự là 800 đời đã tu luyện phúc khí. Đắc kỷ rất vì chính mình kiêu ngạo. Hoa, thương quá. Nữ hoa thấy bánh gato, nhất thời cao hứng đụng ngã Lý Nguyên trước mặt. So với lần trước bánh sinh nhật còn muốn hư vậy. Nữ hoa nhìn mê người bánh gato, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Lý Nguyên, bởi vì nay vẫn là nóng, cho nên nghe càng hương, nhanh ăn đi, nếu không chảy nước miếng đều chảy ra. Nữ hoa nhanh lên cầm một khối bánh gà tô liền ăn. Nô, nhiệt hồ hồ, ăn ngon thật. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn được bánh gà tô thì tốt rồi. Đắc kỷ thuận miệng nói, để ca ca ta mỗi ngày đều làm cho người thôi. Có thể chứ? Nữ hoa vẻ mặt hy vọng nhìn Lý Nguyên. Đương nhiên không thể. Lý Nguyên làm sao có thể bằng lòng như thế ngoại hạng yêu cầu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T mỗi ngày làm bánh gà tô là rất mệt. Hai anh, quỷ hẹp hỏi. Nữ hoa hung hăng cắn một cái bánh gà tô, thật giống như bánh gà tô là Lý Nguyên giống nhau. Ngươi như thích ăn, ta có thể dạy ngươi làm như thế nào bánh gà tô, như vậy ngươi muốn ăn bao nhiêu, liền mình làm là được. Lý Nguyên nói. Thật vậy chăng? Nữ hoa vui vẻ nói. Lý Nguyên liếc mắt, loại chuyện nhỏ này, có cần phải lừa ngươi sao? Vậy ăn xong ta liền muốn học. Nữ hoa một ít không thể chờ đợi. Vì vậy, hôm nay muộn bên trên, nữ hoa liền vẫn lưu tại Lý Nguyên trong nhà, cùng Lý Nguyên học tập làm bánh gato. Đắc kỷ thì cố ý chưa có tới vô giúp vui, làm cho Lý Nguyên cùng nữ hoa đơn độc ở chung. Sáng ngày thứ hai, học xong làm bánh ngọt nữ hoa lúc này mới hài lòng ly khai triều ca. Mới trở lại Thái Tố Thiên, nữ hoa liền nhớ tới một chuyện trọng yếu tình. Được rồi, ta phải cho Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử bọn họ truyền bức thư hơi thở. Nói cho bọn hắn biết thân phận của ta đã tại Lý Nguyên trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Huyền Đô Thiên, đâu xuất cung? Lao tử đang cùng đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư rơi xuống cờ vây. Nửa giờ sau, Huyền Đô Đại Pháp Sư liền bất đắc dĩ đầu tử nhận thua. Ai, lão sư tài đánh cờ cao siêu, đệ tử kém xa cũng. Trong khoảng thời gian này, Huyền Đô Đại Pháp Sư hầu như mỗi ngày đều đang bồi Lao tử chơi cờ, lại một ván cũng không có thắng nổi. Mới học được cờ vây không lâu sau, hắn vài chục phút liền thua, đến bây giờ. Hắn cuối cùng cũng có thể cùng Lao tử kiên trì nửa giờ. Lao tử thắng cờ, có thể trên mặt lại không có vui sướng chút nào. Ai, tài đánh cờ của ta tính là gì, so với Lý Nguyên tới, ta còn không bằng ngươi. Hắn không có không biết xấu hổ nói thực dược, nếu để cho đệ tử biết hắn tài đánh cờ còn không bằng một đứa nha hoàn, đó cũng quá mất mặt. Thấy lao tử nhắc tới Lý Nguyên, Huyền Đô Đại Pháp Sư trong lòng không khỏi khẽ động, rốt cục hỏi trong lòng hắn cho tới nay hiếu kỳ. Lao sư lấy thiên địa làm cờ, coi không lộ chút sơ hở, vị này Lý Nguyên rốt cuộc là phương nào đại năng. Tài đánh cờ dĩ nhiên so với lao sư cũng còn lợi hại. Lao tử cảm thán nói, ta cũng nhìn không thấu người này, rõ ràng tu vi không cao, lại có thể biết thánh nhân cũng không biết bí tân, hơn nữa trời sinh tính rộng rãi, tài hoa hơn người, chính là tính tình nhàn hạ một chút, dĩ nhiên không thích tu luyện, ta có ý thu hắn làm đồ hắn cũng không muốn. Huyền Đô Đại Pháp Sư trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Có thể để cho lão sư như vậy tán thưởng, đệ tử cũng không khỏi muốn thấy tận mắt gặp mặt người này phong thái. Lao tử đang muốn nói gì, đột nhiên, chỉ thấy trước người hắn trong không khí, tạo nên một đạo đặc thù đạo văn. Lao tử tự tay hướng đạo văn một, đạo văn nhất thời hóa thành một đạo tin tức truyền vào đầu góc của hắn bên trong. Đạo huynh, thân phận của ta đã tại Lý Nguyên trước mặt cho hấp thụ ánh sáng, bất quá thân phận của các ngươi hắn còn không biết, ta nói cho hắn biết nói, các ngươi là cùng ta cùng nhau ở Tử Tiêu Cung học đạo 3000 hồng trần khách. Nữ hoa thanh âm, trực tiếp ở lão tử trong đầu vang lên. Không nghĩ tới nữ hoa thân phận ở Lý Nguyên trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Lao tử lẩm bẩm. Biểu tình đến không có gì thay đổi. Hắn nhìn Huyền Đô. Ngươi không phải là muốn tận mắt chứng kiến một cái Lý Nguyên sao? Ta đây liền dẫn ngươi đi tìm Lý Nguyên, vẫn là cùng hắn đánh cờ đứng lên càng có ý tứ. Đệ tử tài đánh cờ khiến cho lão sư thất vọng rồi. Huyền Đô xấu hổ nói rằng. Hai người bay ra Huyền Đô Thiên, rất nhanh là đến chiều ca. Đến rồi Lý Nguyên ngoài phòng, lão tử chú ý tới có một vị râu tóc bạc phơ, người xuyên áo mãng bào lão giả và một người trung niên nho sĩ đang đứng ở Lý Nguyên ngoài cửa lớn. Một dạng lão giả đương nhiên không dẫn nổi lão tử hứng thú, chỉ là vị lão giả này đỉnh đầu mây tía, trạng thái như mũi xe, trong tử khí còn có một cái thần tuấn giao long, ngửa mặt lên trời mà đứng, có thể dùng si, vương được, mị võng lượng không dám gần người. Cái này chỉ đỉnh đầu giao long bên trên còn dài hơn hai cái bánh bao, một bộ muốn vai nam hóa long tư thế. Đây chính là tiềm long dị tượng, lẽ nào người này là? Lao tử trong lòng hơi động, nhất thời thôi toán ra khỏi trước mắt cái này thân phận của vị lão giả. Dĩ nhiên là Tây Kỳ chi chủ, Tây Bá Hầu Cơ Xương. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Lao tử tính ra Cơ Xương thân phận phía sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Kết tới. Đại cửa bị đẩy ra, một cái câu lũ lao tẩu hiện ra thân hình. Cơ Xương thấy câu lũ lao tẩu, chút nào cũng không kiêu căng, vẻ mặt cung kính ôm quyền hỏi. Xin hỏi quản gia. Tiên sinh có nguyện ý hay không thấy ta? Dương Huệ gật đầu nói, công tử cho ngươi đi. Hắn đột nhiên nhìn thoáng qua lão tử cùng Huyền Đô hai người, thản nhiên nói. Công tử nói, các ngươi cũng đi vào chung A. Huyền Đô Đại Pháp Sư vẻ mặt khiếp sợ, hắn thất thanh nói, hắn làm sao biết chúng ta muốn tới? Chương 70, quấy rầy nhân giáo cùng xiển giáo kế hoạch. Lão tử sắc mặt cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn tuy là đã sớm biết Lý Nguyên biết thôi toán, thậm chí ngay cả đạo tổ Hồng Quân đều tới hỏi qua Lý Nguyên. Mà khi hắn tự mình cảm nhận được Lý Nguyên thôi toán năng lực phía sau, còn không do cảm đến chấn động. Phải biết rằng thánh nhân đã sớm nhảy ra tam giới ngũ hành, thời không trường hạ, Lý Nguyên sao có thể biết hắn muốn tới. Có ý tứ. Lao tử chấn động trong lòng, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, cùng Cơ Xương cùng nhau hướng đại viện đi tới. Tại hạ Cơ Xương, không biết vị đạo trưởng này đạo hiệu. Cơ Xương thấy Lao tử khí độ phi phàm, lại là tới bái phòng Lý Nguyên, không khỏi cửa ra hô. Từ nơi này có thể khai ra. Cơ Xương quả thực giỏi về cùng người giao tế. Lao tử đánh cái chắp tay, bần đạo họ Lý, Tây Bá Hầu có thể gọi ta Lý đạo trưởng. Cơ Xương nghe lão tử mở miệng hay nói ra thân phận của hắn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cơ Xương tên này, tại triều đình bên trong có thể không ai không biết, có ở triều đình ở ngoài, đa số người chỉ biết là Tây Bá Hầu, nhưng không biết Cơ Xương. Hắn tò mò đối với lão tử hỏi. Lý đạo trưởng trước đây gặp qua ta? Chưa từng thấy qua. Lao tử lắc đầu nói. Người đạo trưởng kia làm sao biết ta là Tây Bá Hầu? Cơ Xương càng thêm giật mình. Lao tử thản nhiên nói, vần đạo 780 hiểu sơ một ít tướng mạo số mệnh. Không nghĩ tới đạo trưởng vẫn là vì đắc đạo cao nhân. Cơ Xương cung duy nói. Lao tử đối với Cơ Xương hỏi. Không biết Tây Bá Hầu tìm đến Lý Nguyên tiểu hữu, vì chuyện gì? Cơ Xương không có dấu diếm, lời nói thật nói rằng. Cơ Xương hôm nay tới bái phòng tiên sinh, là hy vọng tiên sinh có thể xuất sĩ, đến Tây Kỳ làm tướng. Tạo phúc Tây Kỳ lê dân. Cái gì? Lao tử biết được Cơ Xương mục đích phía sau, chấn kinh đến kém chút trong mắt đều nhanh lòi ra. Tây Kỳ tương lai thừa tướng, không phải nguyên thủy sư đệ tử Khương Thượng sao? làm sao Cơ Xương sẽ đến mời Lý Nguyên làm tướng? Lao tử nhanh lên thôi diễn một cái thiên cơ. Đáng tiếc, bây giờ lượng kiếp đã lên, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không cách nào thôi diễn loại đại sự này. Đi theo lão tử sau lưng Huyền Đô đại pháp sư cũng bị chấn kinh đến mục trường khẩu nốc. Hắn làm lão tử duy nhất đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng là biết lão tử cùng nhị sư bá là an bài Khương Tử Nha phụ tá Tây Kỳ phạt trụ. Nhưng bây giờ Tây Kỳ chi chủ dĩ nhiên tới mời Lý Nguyên, chẳng phải là làm rối loạn nhân giáo cùng xiển giáo toàn bộ kế hoạch sao? Tại sao có thể như vậy? Lão tử cố nén kích động trong lòng, giả vờ tò mò đối với Cơ Xương hỏi. Tây bá hầu làm sao sẽ mời Lý Nguyên làm tướng? Tây bá hầu nghe vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra không gì sánh được kính nể màu sắc. Tiên sinh tri thức bên bác, đối với thống trị quốc gia càng là không có người có thể đuổi kịp nhận thức cùng kiến giải. Từ ta ngày hôm qua nghe xong tiên sinh cao đàm khoát luận sau đó, liền đối với tiên sinh tài hoa bội phục phục được phục sát đất, nếu như tiên sinh nguyện ý đến Tây Kỳ xuất sĩ làm tướng, đúng là thiên hạ lê dân chi phúc. Nói, Cơ Xương đột nhiên ôm quyền hướng về phía lao tử thỉnh cầu nói. Lý đạo trưởng cùng tiên sinh quen biết, đợi lát nữa cũng xin Lý đạo trưởng có thể giúp Cơ Xương trước đây sinh trước mặt nói tốt vài câu, khiến cho tiên sinh bằng lòng xuất sĩ, Cơ Xương vô cùng cảm kích. Lao tử nghe vậy, da mặt không khỏi có quắc một cái. Hắn làm sao có thể bang Cơ Xương nói, nếu như Lý Nguyên thực sự đáp ứng rồi Cơ Xương, như vậy Khương Tử Nha nên làm cái gì bây giờ? Nhân giáo cùng xiển giáo kế hoạch lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn chẳng những sẽ không giúp Cơ Xương nói, ngược lại còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lý Nguyên xuất sĩ ý tưởng. Ngày hôm nay thực sự là tới được rồi. Lao tử giả tạo cười cười. Nhất định, nhất định. Cơ Xương thấy Lao tử bằng lòng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Cảm thấy đợi lát nữa nói với Lý Nguyên cơ hội có lớn một phần. Từ ngày hôm qua hắn nghe xong liên quan tới Lý Nguyên liên quan tới trị quốc kiến giải phía sau, liền kích động đến cảm xúc dâng trào, khoa tay múa chân, gọi thẳng chính mình phát hiện lương tướng tài. Ngày hôm qua muộn bên trên hắn trở về chỗ Lý Nguyên nói khai sáng thịnh thế vương triều bốn cái phương pháp, vượt phẩm càng thấy được tuyệt không thể tả. Vì vậy qua một muộn phía sau, hắn liền tới bái phòng Lý Nguyên, không kịp chờ đợi muốn thuyết phục Lý Nguyên đến Tây Kỳ làm tướng. Đi ngang qua biển hoa thời điểm, lão tử đối với Huyền Đô hỏi, ngươi từ nơi này chút hoa trông được thấy cái gì? Huyền Đô lúc đầu không có, bẹt, cảm giác được cái gì, bất quá hắn thấy lao sư cố ý hỏi, liền biết trong đó tất có thâm ý. Hắn vội vã ngưng thần hướng những thứ này biển hoa quan sát. Nhất thời cảm thấy một cỗ yên tĩnh tuyên cổ khí tức tràn ngập ra. Hắn chỉ cảm giác mình giống như là đưa thân vào vô biên trong hỗn độn giống nhau, chung quanh là từng cái xoay tròn ngân hà cùng thế giới. Bất quá, hắn tuy là phóng xuất ra toàn bộ thần thức, nhưng cũng chỉ cảm thấy chịu đến nơi đây, còn như chỗ sâu hơn đồ vật, sẽ không có cảm nhận được. Huyền Đô đại pháp sư mặt lộ vẻ ngạc nhiên đối với lão tử hồi đáp. Chẳng biết tại sao, đệ tử phảng phất cảm nhận được đại thiên thế giới. Lão tử thỏa mãn gật đầu, ngươi có thể cảm nhận được bước này đã rất tốt, những đóa hoa này lá xanh, kỳ thực chính là một cái đại thiên thế giới. Huyền Đô nhất thời cả kinh mục trừng khẩu nốc, hắn nhìn một chút biển hoa, lại nhìn một chút lão sư, thất thanh kêu lên. Những thứ này biển hoa đều là đại thiên thế giới, làm sao có thể? Chẳng lẽ là vị nào thánh nhân mở ra? Lão tử lắc đầu nói, người phương nào mở ra lại còn không biết, bất quá nhất định là không thua kém thánh nhân tồn tại. Huyền Đô trong lòng chấn động thật lâu không cách nào bình tức. Hồng Hoang không phải chỉ có 6 vị thánh nhân sao? Chẳng lẽ còn lại thánh nhân tồn tại? Đang khi nói chuyện, đoàn người đi tới hồ nước. Lý Nguyên lúc này đang ở giữa hồ nước cầu hình vòm bên trên thả câu. Thực dược người xuyên trang phục nữ buộc, cung kính đứng ở sau lưng, cho Lý Nguyên nhẹ nhàng xoa bả vai. Trong hồ nước một cái hỗn độn thế giới bên trong, gần nhất tạo ra một chỉ kinh khủng hung thú hỗn độn bọ cạp cổ. Cái này chỉ hỗn độn bọ cạp cổ vô tung vô ảnh, vẫn có thể huyễn hóa ra nghìn tỷ ức phân thân, đồng thời ký sinh chư thiên vạn tộc, có thể dùng bò cạp cổ trô ở cái kia hỗn độn thế giới sinh linh hầu như toàn bộ đều biến thành bò cạp cổ ký sinh thể, liền thánh nhân đều không tránh cho. Lý Nguyên thấy cái này chỉ bò cạp cổ kỹ năng quá lớn, khát máu quá lớn, vì vậy liền chuẩn bị đem nó câu đi ra, miễn cho tiếp tục thai họa phía kia hỗn độn thế giới sinh linh. Hắn thấy lao tử, Cơ Xương cũng không có đứng dậy nên tiếp, chỉ là bình tĩnh chào hỏi một câu. Lao cơ, lao lý, chính mình ngồi. T. Huyền Đô đại pháp sư lúc đầu còn đang suy nghĩ biển hoa sự tình, hắn đột nhiên nghe Lý Nguyên xưng hô Cơ Xương lão cơ, xưng hô lão tử lão lý, nhất thời bị lôi đắc kinh ngạc. Mấu chốt là, Cơ Xương cùng lão tử dĩ nhiên có không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn nào, Huyền Đô chỉ cảm thấy chứng đau không ngớt. Lão tử đứng ở cầu hình vòm bên trên, nhìn vi ba lân lân mặt hồ, chập chờn hoa sen, chẳng biết tại sao, dĩ nhiên sinh ra một loại hồng mông vạn giới, đại đạo pháp tắc đều ở dưới chân cảm giác. Giờ khắc này, hắn giống như là đứng ở 3000 đại đạo bên trên giống nhau, bao quát hồng mông chúng sinh, lãnh xem quá khứ tương lai, vô tận hỗn độn tại hắn đáy mắt hối minh huyễn diệt. Cơ Xương mạo muội tới chơi, quấy rối tiên sinh nha hứng, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Cơ Xương mặt mang áy náy đối với Lý Nguyên nói rằng, bên cạnh Phương Hoa tuyệt đại thực dược, hắn lại làm như không thấy. Lý Nguyên lắc đầu nói, không có gì quấy rầy hay không, ta nếu như cảm thấy quấy rối, cũng sẽ không để ngươi tiến đến. Nay tạm út đến đây. Chương 71, ánh mắt của các ngươi vẫn là quá mức thiện cận. Hai người lời nói, nhất thời đem lão tử từ trong thất thần kinh tỉnh lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua cảnh sắc chung quanh, chính là phổ thông cầu đá, hồ nước, dường như mới xuất hiện ảo giác giống nhau. Kỳ quái. Đích thì thầm một tiếng phía sau, lão tử liền không có nghĩ nhiều nữa, cho rằng mới xuất hiện đốn ngộ. Hắn đối với Lý Nguyên chắp tay nói. Lý Nguyên tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lý Nguyên đối với lão tử hỏi, ngươi cờ vây luyện đến đâu rồi? Lão tử nở nụ cười, bần đạo hôm nay tới đây, chính là vì cùng tiểu hữu luận bàn tài đánh cờ. Xem ra ngươi cực kỳ tự tin a. Lý Nguyên nhàn nhạt nở nụ cười. Huyền Đô Đại Pháp Sư thấy Lý Nguyên bất quá địa tiên kỳ, lại có thể bình tĩnh cùng lão sư nói chuyện với nhau, chút nào cũng không có vẻ câu nệ, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Quả nhiên dường như lão sư nói giống nhau, khí độ bất phàm, bình tĩnh thong dong. Cơ Xương kích động đối với Lý Nguyên nói rằng, ngày hôm qua nghe xong tiên sinh buổi nói chuyện, Cơ Xương chỉ cảm thấy hiểu ra, được lợi rất nhiều. Bất quá Cơ Xương còn có một chút nghi hoặc, không cách nào tự quyết nghĩ ra đáp án, vì vậy chuyên tới để hướng tiên sinh thỉnh giáo, mong rằng tiên sinh chỉ điểm. Cơ Xương không có trực tiếp mở miệng mời Lý Nguyên xuất sĩ đi Tây Kỳ làm thừa tướng, hắn chuẩn bị trước gần hơn một chút quan hệ lại nói ra mục đích của chính mình, như vậy xác suất thành công cũng cao hơn một chút. Ngươi có vấn đề gì? Lý Nguyên bình tĩnh hỏi. Cơ Xương, tiên sinh nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, kinh tế tối trọng yếu, chẳng qua là ta đêm qua suy tư thật lâu, cũng không có nghĩ ra có thể tăng cường kinh tế biện pháp. Lao tử vẻ mặt một bức. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Cơ Xương nói mỗi một chữ hắn đều nhận thức, có thể cũng không biết Cơ Xương đang nói cái gì. Lẽ nào đây là cái gì phương ngôn sao? Không được, ta không thể biểu hiện ra chính mình nghe không hiểu. Nghĩ tới đây, lão tử nhất thời lộ ra một bộ nghe đến mê mẩn biểu tình. Huyền Đô cũng nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn thấy lão tử nghe đến mê mẩn, nhất thời lộ ra bội phục màu sắc. Không hổ là sư phụ, liền này cũng nghe hiểu được. Lý Nguyên không gấp với trả lời Cơ Xương vấn đề, mà là đối với lão tử hỏi. Lão Lý, muốn không để thược dược trước cùng ngươi đánh cờ một ván. Không cần lão tử liền vội vàng lắc đầu nói, ta cảm thấy các ngươi nói xong thật có ý tứ, ta ở một bên nghe một chút. Hắn muốn biết, Lý Nguyên có phải thật vậy hay không có kinh thế tê dân trị quốc tài, khiến cho Cơ Xương coi trọng như vậy. Lại vẫn tôn xương tiên sinh. Lý Nguyên không quan tâm lão tử, hắn đối với Cơ Xương hồi đáp. Phát triển kinh tế biện pháp rất nhiều, bất quá tổng kết lại chính là hai chữ mậu dịch. Mậu dịch. Cơ Xương cau mày nói. Nếu như đám người đều đi mậu dịch, người đó còn trồng lương thực. Nếu như thổ địa không ai liệu lý, chỉ cần một hai năm liền hoang phế, nếu như gặp phải thiên tai thời đại, không nên lương thực cứu tế nạn dân. Lão tử gật đầu, hắn cảm thấy Cơ Xương nói phi thường có đạo lý. Xem ra, Lý Nguyên cũng không có gì kinh thế tế dân tài hoa, dĩ nhiên cổ vũ kinh thương, đơn giản là ở đánh đàn. Nghĩ tới đây, lão tử không khỏi âm thầm hoan hỉ, hắn nhất thời mở miệng nói. Quốc chi căn bản vẫn là trọng nông, kinh thương chính là lạc lối, nông dân lao khổ canh tắc còn sinh hoạt gian khổ, mà thương nhân đầu kỳ đảo bả lại an hưởng phú quý, nếu như cổ vũ mậu dịch, chỉ biết cổ vũ mọi người trục lợi, cái này sẽ dao động nền tảng lập quốc. Không thể làm, không thể làm. Ai, ánh mắt của các ngươi, vẫn là quá mức thiện cận. Lý Nguyên lắc đầu cảm thán một câu. Huyền Đô nghe vậy, nhìn không được khóe môi run lên. Cũng dám nói thánh nhân thiện cận, sợ rằng đây là từ cổ chí kim người thứ nhất ta. Lao tử tức giận đến tròm dâu loạn chiến, hắn không phục nói. Ta nơi nào thiện cận. Cơ Xương ngược lại là một bộ khiêm tốn nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên một đầu cầm cần câu, giải thích. Các ngươi chỉ thấy mậu dịch sẽ để cho trùng đất đai sức lao động giảm thiểu, nhưng không biết mậu dịch biết cực đại xúc tiến hàng giao lưu, cũng tự động điều tiết cung cầu quan hệ cùng kích phát thương nhân tính tích cực. Lý Nguyên thấy Cơ Xương cùng lão tử đều nghe vẻ mặt mộng bức, hắn nhất thời nói xong càng thêm dễ hiểu. Ta đánh cách khác, nếu như trùng đất đai người giảm thiểu, lương thực giảm sản lượng, lương giá cả nhất định sẽ dâng lên. Thương nhân trục lợi, thấy lương giá cả dâng lên, nhất định sẽ nhiều loại lương thực. Lương thực càng nhiều, lương giá cả lại sẽ xuống dốc. Cái này kêu là tự động điều tiết cung cầu quan hệ. Bất quá, đối với lương thực, mối ăn loại này liên quan đến dân sinh vấn đề hàng, không thể toàn bộ theo đuổi thương nhân sảng bậy, cái này còn muốn quan phủ từ đó điều tiết. Tỷ như lương thực được mùa thời điểm, quan phủ chủ động lấy giá cao thu lương, duy trì lương giá cả ổn định. Làm lương giá cả quá cao thời điểm, quan phủ liền phong lương, ức chế lương giá cả. Làm mậu dịch phát triển tới trình độ nhất định phía sau, còn có thể đi những quốc gia khác giao dịch lương thực, lấy bổ sung quốc nội không đủ. Lý Nguyên đem mua bán chỗ tốt, phi thường cặn kẽ cùng trực bạch báo cho Cơ Xương cùng Lão Tử. Cơ Xương cùng Lão Tử vừa mới bắt đầu còn có chút nghe không hiểu, nhưng khi Lý Nguyên dùng ví dụ thực tế đến giải thích phía sau, hai người nhất thời liền hiểu. Dây A, dây, thì ra mậu dịch còn có thể như vậy làm. Nghe xong Lý Nguyên liên quan tới mua bán trắng ra giải thích, Cơ Xương không khỏi vỗ tay tán dương, tán thán không ngớt. Không nói cái khác, vẹn vẹn chỉ là quan phủ chủ động điều tiết lương giá cả điểm này, Cơ Xương đã cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Kể từ đó, liền rốt cuộc không sợ Tây Kỳ lương giá cả không yên. Nghĩ tới đây, Cơ Xương đối với Lý Nguyên tài hoa, không khỏi càng phát kính nể, hắn từ trong thâm tâm đối với Lý Nguyên thở dài nói. Tài năng của tiên sinh, không ai bằng cũng. Không. Lão Tử cũng nghe được hiểu ra, hắn phát giác, mậu dịch quả thực không phải hắn tưởng tượng như vậy vô dụng. Mấu chốt nhất là, Lão Tử xác định, Lý Nguyên quả thật có kinh thế trị quốc đại tài. Thảo nào không được Cơ Xương biết coi trọng như vậy hắn. Xong, Lý Nguyên như thế đại tài, cũng đừng thực sự đi cho Cơ Xương làm thừa tướng, cái kia Khương Tử Nha nhưng làm sao bây giờ. Lão Tử trong lòng âm thầm lo nghĩ không ngớt. Lý Nguyên nghe Cơ Xương tán thưởng, xem thường nói. Đây vẫn chỉ là mậu dịch dễ hiểu nhất tác dụng, sâu hơn, thậm chí còn có thể dùng mậu dịch đi khống chế nước khác kinh tế, do đó gián tiếp ảnh hưởng nước khác chính sách. Chỉ là cái này quá thâm ảo, bây giờ nói các ngươi cũng không hiểu được. Lại bị khách sáo, Lão Tử cái chán nhất thời sinh ra ba đạo hát tuyến. Tiên sinh tài hoa cái thế, quả thực không phải chúng ta có thể so sánh. Cơ Xương chẳng những không có bất mãn, ngược lại còn vẻ mặt thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói. Huyền Đô Đại Pháp Sư ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này Lý Nguyên, quả nhiên tài hoa hơn người, dĩ nhiên tại thánh nhân trước mặt chỉ điểm giang sơn. Riêng là cái này trị quốc chi đạo, liền thánh nhân cũng không bằng hắn. Thảo nào không được lão sư sẽ đối với hắn coi trọng như vậy, còn muốn thu hắn làm học trò. Cơ Xương kích động trong lòng khó nhịn, hắn không thể lập tức mời Lý Nguyên đi Tây Kỳ làm tướng. Bất quá, hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên đối với Lý Nguyên hỏi ra một cái cùng trị quốc không liên quan vấn đề. Tiên sinh, ngươi đối với thành thang giang sơn thấy thế nào? Lão Tử trong lòng hơi động, cũng nhìn chằm chằm Lý Nguyên, hắn muốn biết, Lý Nguyên có phải hay không cũng coi như ra khỏi thành thang giang sơn khí số sẽ hết sự tình vạn. Chương 72, Cơ Xương muốn bái sư. Lý Nguyên phủi Cơ Xương liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói. Lão Cơ, ngươi làm thần tử, dĩ nhiên hỏi thành thang giang sơn như thế nào, sẽ không sợ chuyển đi phía sau, có người nói ngươi có lòng không thần phục. Cơ Xương lúng túng nở nụ cười, hắn vội vã che giấu nói rằng. Ta là xem bây giờ tứ hải thái bình. Vì vậy muốn hỏi tiên sinh bây giờ là không phải thịnh thế vương triều. Lý Nguyên thản nhiên nói. Tuy là bây giờ thành thang giang sơn hoa tươi lấy cẩm, bất quá lại đã có đại hạ tướng khuynh chi tượng. Hắn thật vẫn biết. Lao Tử chấn động trong lòng không ngớt. Hắn cái kia sẽ tuyển trạch phụ tá Tây Kỳ sao. Lao Tử sinh ra một tia lo lắng tới. Rất sợ Lý Nguyên đoạt Khương Tử nhà tướng vị. Cơ Xương thấy Lý Nguyên nói thành thang có đại hạ tướng khuynh chi tượng, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Bất quá. Trên mặt hắn nhưng không có biểu hiện ra cái gì vui sướng, ngược lại còn giả vờ nghi ngờ hỏi ngược lại. Như một 47 nay trời yên biển lặng, tứ hải thái bình, tiên sinh làm sao sẽ nói thành thang giang sơn có đại hạ tướng khuynh chi tượng đâu? Bởi vì phân phong chư hầu chế độ. Lý Nguyên thản nhiên nói. Phân phong chư hầu chế độ. Cơ Xương vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Lý Nguyên sẽ nói trụ vương nhân đức có thua thiệt, từ đó làm cho số trời sẽ hết lời nói, vạn vạn không nghĩ tới Lý Nguyên vậy mà lại nói ra nguyên nhân này. Từ xưa đến nay không phải đều là phân đất phong hầu chế độ sao? Thành thang suy sụp, làm sao sẽ cùng chế độ có quan hệ? Cơ Xương cảm thấy không hiểu đối với Lý Nguyên hỏi. Lão Tử cũng đồng dạng không minh bạch Lý Nguyên tại sao phải nói phân phong chư hầu chế độ, biết đưa tới thành thang đại hạ tướng huynh. Cái này dường như không có quan hệ a. Lý Nguyên thấy mọi người vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, không khỏi cười nhạt. Phân phong chư hầu chế độ, có rất lớn tệ đoan, bởi vì chư hầu ở lãnh địa của mình bên trong sở hữu quân đội của mình. Chính mình thu thuế, chính mình nhâm mệnh quan viên. Chỉ cần hàng năm bảy đồ cúng một bộ phận thu nhập từ thuế là được, điều này sẽ đưa đến các chư hầu cầm binh để cao thân phận, có thể dùng quân vương đối với chư hầu khống chế cũng không mạnh mẽ. Thấy Lý Nguyên nói chư hầu cầm binh để cao thân phận, Cơ Xương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng màu sắc, hắn không phải là một cầm binh để cao thân phận đại chư hầu sao? Thiên sinh không phải cố ý ở châm chọc ta đi. Cái này chế độ đương triều đình thực lực cường đại thời điểm, có thể để cho khắp nơi chư hầu duy trì cân bằng. Ngược lại vẫn không ảnh hưởng cái gì, chỉ khi nào trụ vương phẩm đức có thua thiệt, đối với chư hầu khống chế xuất hiện thư giãn, các ngươi nói, đến lúc đó những cái này chư hầu còn có thể nghe theo triều đình mệnh lệnh sao? Lý Nguyên nhìn Cơ Sương mắt, bình tĩnh nói. Nếu như gặp phải một ít thực lực cường đại dã tâm ra vung cánh tay hô lên, cái này Hoa Đoàn Cẩm Thốc Giang Sơn, còn chưa phải là trong khoảnh khắc liền điều linh suy tàn. Cơ Sương thấy Lý Nguyên nói câu nói này thời điểm, chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn, trên mặt xấu hổ màu sắc càng tăng lên. Lẽ nào tiên sinh nhìn ra cái gì? Bất quá, Cơ Sương nhưng trong lòng càng thêm bội phục Lý Nguyên. Lý Nguyên cái này buổi nói chuyện, lại đem phân phong chư hầu chế độ tệ đoan, phân tích được lập luận sắc sảo, Cơ Sương nghe xong phía sau, cũng hiểu được cái này chế độ có vấn đề rất lớn. Lao tử lúc này cũng không khỏi đối với Lý Nguyên tài hoa thầm than nhẹ không ngớt, vừa rồi hắn nghe Lý Nguyên nói thành thang đại hạ tương khuynh là bởi vì chế độ phân đất phong hầu thời điểm, còn có chút không cho là đúng, nhưng bây giờ Lao tử mới phát hiện, Lý Nguyên đây là trực tiếp xem thấu chế độ phân đất phong hầu đưa tới triều đình suy bại bản chất ta. Người này thực sự là mắt sáng như đuốc, hùng tài đại lược. Phân phong chư hầu là từ xưa đến nay quy củ, nếu như không lấy chế độ phân đất phong hầu định thiên hạ, thật là như thế nào ngự thiên hạ? Cơ Sương nửa là nghi hoặc, nửa là thử dò xét đối với Lý Nguyên hỏi. Lao tử lắc đầu nói. Việc này vô giải, chỉ có khiến cho mỗi một đời quân vương, nhiều tu nhân nước, nghiêm với kiểm chế bản thân. Chiều rộng mà đợi người, thuận theo thiên tâm, mới là Giang Sơn ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Lý Nguyên nhàn nhạt lắc đầu nói. Quân vương quả thực hẳn là nghiêm với kiềm chế bản thân, không quá phận phong chế cũng không phải vô giải. Cơ Sương vẻ mặt kích động. Lao tử lại không phục hỏi, làm sao giải khai? Lý Nguyên. Đem phân phong chư hầu chế, đổi thành triều đình tập quyền phong kiến chế độ thôi. Lý Nguyên đơn giản giới thiệu một chút phong kiến chế độ đặc điểm, nhất thời đem lão tử nghe được mục trường khẩu nốc, Cơ Sương kích động đến mặt đỏ tới mang hai, khoa tay múa chân. Hắn ở trong lòng cuồng hô, chính mình tìm được rồi nhất thống thiên thu vạn đại đích phương pháp xử lý. Cơ Sương cũng không nhịn được nữa, liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt thành khẩn đối với Lý Nguyên cầu khẩn nói. Tiên sinh đại tài, Cơ Sương bội phục không thôi, cũng xin tiên sinh theo ta cùng nhau đến Tây Kỳ, Cơ Sương nguyện ý bái tiên sinh vi sư, lấy đệ tử thân phận nghe tiên sinh giáo huấn. Lao tử nghe vậy, không khỏi cả kinh miệng méo mắt lác. Không phải muốn cam kết Lý Nguyên vì thừa tướng sao? Bây giờ lại trực tiếp bái sư. Cơ Sương là tương lai văn vương, coi như thánh nhân thấy, cũng chỉ có thể đã bình ổn thế hệ ở chung. Hiện tại Cơ Sương dĩ nhiên muốn bái Lý Nguyên vi sư, chuyến đi phía sau, nhất định chấn động thiên hạ. Không biết Lý Nguyên biết lựa chọn như thế nào. Lao tử nhìn chằm chằm Lý Nguyên phản ứng. Lý Nguyên thấy Cơ Sương muốn bái ông ta làm thầy, nhất thời lắc đầu nói. Không có hứng thú, ta không thu học trò, cũng sẽ không xảy ra sĩ làm quan. Cơ Sương đau khổ cầu khẩn nói nói, đệ tử một mảnh thành tâm, mong rằng tiền sinh thành toàn. Lý Nguyên bất vi sở động. Ngươi không cần cầu xin, thu đồ đệ, làm quan gì gì đó. Quá phiền thoái, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đáp ứng. Cơ Sương thấy Lý Nguyên Thủy Trung không đáp ứng, trên mặt không nói hết thất lạc cùng thất vọng. Cơ Sương theo thần tán nghi sinh thấy thế, nhất thời vẻ mặt đau lòng nhức góc đối với Lý Nguyên khuyên đủ. Tiên sinh như vậy tài hoa, nếu không đi ra tạo phúc lê mình, lại không thể tiếc. Lý Nguyên cười nhạt. Có gì có thể tiếc? Thế giới này thiếu ai cũng cùng dạng vận chuyển, chỉ là có chút sự tỉnh tới muộn một ít mà thôi. Đột nhiên, Lý Nguyên cảm thấy tay trong cần câu truyền đến một hồi động tĩnh. Hắn nhất thời nâng lên cần câu, chỉ thấy một cái mập tròn quay sâu lông bị nói ra. Này sâu lông có dài một thước, toàn thân trắng như tuyết, bụng sinh ngàn chân, trên lưng dài quá sáu đôi mỏng như cánh vẽ cánh, trên đầu dài quá một cái màu vàng sừng nhọn, đang ôm dây câu ở trên lưỡi câu thẳng không thả. Cuối cùng đem ngươi câu đi lên. Lý Nguyên thấy sâu lông, mỉm cười. Di, tiểu hữu làm sao từ trong hồ nước câu ra một cái sâu lông, hơn nữa còn là dùng lưỡi câu thẳng. Lao tử mặt lộ vẻ kỳ quái màu sắc. Cái kia sâu lông mặc dù không có cái gì linh lực, có thể nhìn thần dị phi thường, làm sao có điểm giống hồng hoang dị trùng. Lý Nguyên đem sâu lông lấy xuống, giao cho thực dược, phân phó nói, cầm đi hậu viện, đem hắn trước cùng anh Vũ giam trùng một chỗ. Phân phó xong, hắn mới đúng Lao tử hồi đáp. Ta đây là nguyện giả căn câu, không bắt buộc. Tiểu hữu rộng lượng. Lao tử thở dài nói. Tất cả tùy duyên, đây mới là thật bốn. Hai đang tu đạo chi tiên. Lao tử không khỏi lại động thu học cho ý tưởng. Cơ Sương các loại, chờ, Lý Nguyên thu hồi cần câu phía sau, lại câu khẩn một hồi, hy vọng Lý Nguyên có thể thu hắn làm đồ đệ. Cuối cùng, hắn thấy Thủy Trung nói bất động Lý Nguyên, ngây ngẩn một hồi nhi phía sau, lúc này mới vẻ mặt tiếc nuối rời đi. Bất quá, hắn có thể không hề từ bỏ, hắn quyết định về sau mỗi ngày đều tới thỉnh cầu Lý Nguyên, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ biểu thị thành tâm, Lý Nguyên nhất định sẽ bị hắn chân thành đả động. Vì vậy, về sau mỗi ngày, Cơ Sương đều sẽ tới bái phòng Lý Nguyên. Cuối cùng đem Lý Nguyên phiền không muốn không muốn, Lý Nguyên không thể làm gì khác hơn là phân phó Dương Huệ, cấm chế Cơ Xương vào cửa. Cơ Xương thấy Lý Nguyên tìm không thấy hắn, còn không hết hy vọng, dĩ nhiên mỗi ngày đứng ở ngoài cửa khổ đợi, hy vọng đả động Lý Nguyên. Chỉ tiếc, hắn cái này tràn đầy thành ý, đã định trước thất bại. Lý Nguyên không phải Khương Tử Nha, cũng không phải Gia Cát Lượng, sẽ không cố ý thăm dò Cơ Xương thành tâm. Hắn nói không thu học trò, không xuất sĩ, liền sẽ không cải biến. Chương 73, không nghĩ tới ca ca còn rất âm hiểm. Thấy Cơ Xương ly khai, lão tử cũng lập tức cáo tử, chuẩn bị đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm lại thương lượng một chút Tây Kỳ sự tình. Lý Nguyên xuất hiện, cũng là làm rối loạn nhân giáo cùng xiển giáo liên quan tới Tây Kỳ bộ tự. Trên đường, Huyền Đô đối với lão tử hỏi. Lão sư, cái này Lý Nguyên tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, lại có thể biết thánh nhân sở không biết việc, biển hoa thế giới càng là vô cùng quỷ dị, hắn đến cùng là lai lịch gì? Lão tử nói, ta xem kiếp trước của hắn kiếp này, quá khứ tương lai, chính là cái phổ thông nhân tộc. Huyền Đô hỏi ngược lại, lão sư cảm thấy hắn còn phổ thông sao? Lão tử nhớ tới Lý Nguyên tổng sự tình, không có một chút phổ thông. Hắn đột nhiên lộ ra lưỡng lự màu sắc. Chẳng lẽ hắn thật là vị nào chuyển thế trùng tu lão quái vật? Huyền Đô cười khổ một cái, lão sư ngài là thánh nhân cũng không biết, đệ tử liền càng không biết. Buổi chiều, Lý Nguyên ở thư phòng đọc sách uống trà. Chỉ thấy Đắc Kỷ đột nhiên nổi giận đùng đùng đi đến. Vù vù, tức chết ta rồi. Vừa nói, Đắc Kỷ còn một bên không khách khí chút nào đem Lý Nguyên chén trà trong tay đoạt lấy đi 14, chính mình uống một hơi cạn sạch. Hai anh, quá không ra gì, đợi tin gian thần lời gièm pha, quả nhiên cùng nữ hoa nương nương nói giống nhau, là một hồn quân. Uống xong trà phía sau, Đắc Kỷ lại mắng lên. Làm sao vậy, ngươi không phải đi nhìn ngươi cha rồi sao? Người nào lại chọc giận ngươi mất hứng? Lý Nguyên cười đối với muội muội hỏi. Đắc Kỷ đặt mông ngồi ở Lý Nguyên bên cạnh, tức giận cho ca ca giải thích. Là Phí Trọng cái kia gian thần, bởi vì cha không có cho hắn tặng lễ, cho nên hắn liền đối với cha ghi hận trong lòng. Hắn cũng không biết từ nơi nào hỏi thăm được cha có một cái nữ nhi sự tình, vì vậy liền đối với trụ vương vào lời gièm pha, muốn cha đem ta đưa vào trong cung hầu hạ cái kia hôn quân, thực sự là làm hắn xuân thu đại ngộng. Lý Nguyên nụ cười trên mặt nhất thời lạnh xuống. Phí Trọng muốn chết. Đắc Kỷ liền vội vàng gật đầu nói. Vẫn là ca ca hiểu ta, cùng ta nghĩ đến cùng nơi đi. Ta nghe được cái này sự tình phía sau, vốn là muốn lập tức bỏ lấy Phí Trọng mạng chó, đáng tiếc cha chết sống không cho phép, nói ta sẽ hại toàn ra. Cha thực sự là cổ hủ. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Muốn giết Phí Trọng, hà tất ngươi ta tự mình động thủ, đó cũng quá để mắt hắn. Ta dạy cho ngươi cái biện pháp, cam đoan Phí Trọng sống lại 3 ngày. Biện pháp gì? Đắc Kỷ liền vội vàng hỏi. Cũng chừng mắt một đôi mắt to sáng ngời, tò mò nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên, ngươi sẽ đi ngay bây giờ ngoài thành cây sồi núi, tìm được Hiên Viên mộ phần tam yêu, Cửu Vĩ Hồ không phải muốn vào cung hoàn thành nữ hoa nhiệm vụ sao? Ngươi khiến cho Cửu Vĩ Hồ cố ý cùng Phí Trọng gặp nhau, sau đó khiến cho Phí Trọng đem Cửu Vĩ Hồ để cử cho trụ vương. Các loại, chờ, Cửu Vĩ Hồ hoàn thành nữ hoa nhiệm vụ phía sau, Phí Trọng muốn không chết cũng khó khăn, còn không dùng chúng ta tự mình động thủ. Đắc Kỷ nghe vậy, nhất thời đổi giận thành vui, vội vã vỗ tay bảo hay nói. Cái này chú ý không sai, liền trả thù Phí Trọng, còn giáo huấn hôn quân, lại sẽ không khiến cho cha bất mãn. Hắc hắc, không nghĩ tới ca ca còn rất âm hiểm. Lý Nguyên bắn rơi em gái cái chán, vẻ mặt bất mãn nói. Ngươi làm sao có thể nói ca ca âm hiểm? Nói sai, là anh Minh, anh Minh. Đắc Kỷ che cái chán, nhanh lên sửa lời nói. Cái này còn tạm được. Bất quá chúng ta cùng Tam Yêu không quen, nếu như các nàng không đáp ứng hỗ trợ làm sao bây giờ? Đắc Kỷ lo lắng nói. Có nữ hoa tầng quan hệ này, các nàng làm sao dám không đáp ứng? Lý Nguyên thản nhiên nói. Đắc Kỷ vừa nghĩ, nhất thời cảm thấy có lý. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đây phải đi tìm Hiên Viên mộ phần tăng yêu. Nói xong, Đắc Kỷ lại hấp tấp chạy ra ngoài, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Rất nhanh, Đắc Kỷ liền bay đến ngoài thành cây sồi núi. Nhìn úp cúc thương thương cây sồi núi, Đắc Kỷ đột nhiên một ít đau đầu. Ai nha, vừa rồi đi được quá nhanh, ta quên hỏi ca ca Tam Yêu cụ thể ở nơi nào. Bất quá, ca ca là làm sao biết Tam Yêu ở cây sồi sơn. Quên đi, bất kể. Đắc Kỷ đột nhiên dồn khí đan điền, dốc hết sức la lớn. Hiên Viên mộ phần Tam Yêu, các ngươi ở nơi nào? Cửu Vĩ Hồ 3 người lúc này đang ở cây sồi chân núi một cái huyệt động bên trong. 2 ngày này, đến mỗi ban đêm giờ tí, các nàng cũng sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy đến chết đi sống lại, thống khổ. Bất luận các nàng như thế nào vận công chống lại, đều chuyện vô bổ. Giờ tí vừa qua, nghiệp hỏa liền tự động biến mất. 2 ngày này, Tam Yêu vẫn ngây người ở trong huyệt động, muốn phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Có thể tiếp nhận liền kiểm tra rồi 2 ngày, các nàng cũng không có tìm được nguyên nhân, đem Tam Yêu buồn phải là cơm nước không màng. Chỉ cần vừa nghĩ tới giờ tí, các nàng cũng sẽ bị sợ đến cả người không tự chủ được run rẩy. Cái loại này nghiệp hỏa thiêu hủy tư vị, thật sự là quá thống khổ. Hiên Viên Mộ Phần Tam Yêu, các ngươi ở nơi nào? Đang ở Tam Yêu ai thanh thở dài thời điểm, đột nhiên nghe bầu trời vang lên một cái dễ nghe tiếng la. Gì, là ai đang tìm chúng ta? Tỳ Bà Tinh nằm úp sấp trên bàn, có chút kỳ quái nói. Làm sao có người biết chúng ta ở chỗ này? Cửu Đầu Chí Kê Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cửu Vĩ Hồ Hữu Khí vô lực nói, đi ra xem một chút sẽ biết. Tam Yêu mạnh mẽ đánh tinh thần đi ra động phủ, khi nhìn thấy giữa không trung Đắc Kỷ phía sau, tiếp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào lại là nàng? Làm Tam Yêu ly khai động phủ thời điểm, Đắc Kỷ thần thức sẽ theo liền cảm nhận được. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, liền thuấn di đến Tam Yêu trước mặt. Thì ra các ngươi ở chỗ này. Đắc Kỷ thấy Tam Yêu, vẻ mặt cao hứng nói. Tam Yêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỉ thấy Đắc Kỷ đứng ở trước mặt, trong lòng nhất thời hoảng sợ không thôi. Các nàng không nghĩ tới Đắc Kỷ tốc độ dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Nhìn xuống khiếp sợ, Cửu Vĩ Hồ nhất thời cung kính đối với Đắc Kỷ hỏi, 730. Không biết đạo hưu tìm chúng ta có chuyện gì? Đắc Kỷ cùng nữ hoa quan hệ, khiến cho Tam Yêu không dám thờ ơ. Đắc Kỷ, ta lần này tới tìm các ngươi, nhưng thật ra là có một việc muốn mời các ngươi hỗ trợ. Tiếp lấy, Đắc Kỷ đã nói khiến cho Tam Yêu phối hợp, tính kế phí trọng sự tình. Cửu Vĩ Hồ không hề nghĩ ngợi, đáp ứng Đắc Kỷ thỉnh cầu. Đắc Kỷ cũng không còn nghĩ đến Cửu Vĩ Hồ biết sảng khoái như vậy, trong lòng nhất thời đối với Tam Yêu ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Song phương dù sao không quen, Đắc Kỷ cảm ơn ba yêu hậu rồi rời đi. Các loại, chờ, Đắc Kỷ sau khi rời đi, Cửu Đầu Chí Kê Tinh không hiểu đối với Cửu Vĩ Hồ hỏi. Tỷ tỷ làm sao dứt khoát như vậy đáp ứng nàng? Cửu Vĩ Hồ lại lộ ra vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Nỗi thống khổ của chúng ta có biện pháp giải quyết. Cửu Đầu Chí Kê Tinh cùng Tỷ Bà Tinh vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Tỷ tỷ nói mau. Cửu Vĩ Hồ cao hứng nói. Người này cùng nương nương quan hệ không cạn, chúng ta giúp của nàng vội vàng, nương nương khẳng định vui vẻ, đến lúc đó chúng ta có thể cầu nương nương giúp chúng ta loại trừ thống khổ trên người. Cửu Đầu Chí Kê Tinh cùng Tỷ Bà Tinh nghe vậy, dồn dập mừng không kể xiết. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Vẫn là tỷ tỷ phải suy tính chu toàn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ phải đi tìm phí trọng. Cửu Vĩ Hồ muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Chương 74, Cửu Vĩ Hồ tiến cung, Trụ Vương bị tự cung. Hôm nay muộn bên trên, phí trọng cao hứng phi thường. Buổi chiều hắn gặp phải một cái thổ tài chủ xuất ra rất nhiều vàng bạc tài bảo, cầu phí trọng đem tài chủ vườn con gái xinh đẹp đưa vào trong cung làm phi tử. Có thể thu lấy được một dương lớn vàng bạc tài bảo phí trọng đương nhiên vui vẻ, bất quá càng làm cho hắn cao hứng là, cái kia tài chủ vườn nữ nhi dĩ nhiên thật sự dài được khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ diễm lệ. Lúc đó phí trọng nhìn thoáng qua, tâm đều kém chút bị hòa tan, nhìn nhiều vài lần, linh hồn nhỏ bé đều kém chút bị câu đi. Phí trọng không chút do dự đáp ứng tài chủ vườn thỉnh cầu, nếu có thể đem tên này mỹ nữ tuyệt thế hiến cho trụ vương nhất định mặt rồng vui mừng, đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Lấy tên nữ tử này dung mạo, tiến cung phía sau nhất định sẽ độc chiếm ân sủng, phí trọng cũng có thể theo chiêm quang. Hơn nữa, vị này tên gọi là Bạch Ngọc Tảo tuyệt thế nữ tử, cũng phi thường sẽ đến sự tình, dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn bái phí trọng làm nghĩa phụ, hy vọng về sau có thể cùng phí trọng kết làm liên minh, trong cung ngoài cùng chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy mỹ nhân, lại giống như lòng này máy móc, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì vậy phí trọng không có cự tuyệt, lúc này liền đem Bạch Ngọc Tảo thu làm nghĩa nữ, mang về nhà bên trong, chuẩn bị ngày mai sẽ vào hiến cho trụ vương. Ai, đáng tiếc, như vậy tiểu mỹ nhân, chính mình lại không thể hưởng dụ. Phí trọng có chút tiếc nuối lẩm bẩm. So với tiểu mỹ nhân, hắn vẫn càng ưa thích quyền lợi. Ngày thứ hai, hạ tảo chiều phía sau, phí trọng liền dẫn Bạch Ngọc Tảo đi vương cung. Phí trọng tiên kiến đến trụ vương, hiến vật quý tựa như hướng trụ vương bẩm báo hắn có một gã tuyệt thế nghĩa nữ sự tình. Trụ vương thấy phí trọng đem Bạch Ngọc Tảo thổi bầu trời ít có, nhân gian khó có được, nhất thời hứng thú, lập tức triệu kiến Bạch Ngọc Tảo. Bạch Ngọc Tảo chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bởi vì sở hữu nữ hoa nhân hoàng tiên, vì vậy nàng không có sử dụng ký hồn thác sinh phương pháp, mà là trực tiếp lấy chính mình bản thể tới gặp mặt trụ vương. Trụ vương thấy chân thành đi tới tiểu mỹ nhân, lúc này con ngươi cũng không xoay tròn. Bờ vai như được gọt thành, yểu như ước làm, tóc đen như mực, mị nhãn như tơ, liền thanh thuần, lại quyến rũ, chợt nhìn đạm nhiên thanh nhã, lại một xem lại phong tình vạn trùng. Trụ vương chỉ cảm thấy người trước mắt này, chính là hắn vẫn mong nhớ ngày đêm giai nhân tuyệt sắc. Phí trọng thấy trụ vương trực câu câu nhãn thần, trong lòng không khỏi mừng thầm, hắn dường như nhìn thấy tương lai, mình cùng Bạch Ngọc Tảo hai người nội ứng ngoại hợp, lung đoạn triều chính, quyền khuynh thiên hạ chẳng cảnh. Hắn thức thời đối với trụ vương nói cáo tử. Vi thần sẽ không quấy rầy đại vương nha hứng, cáo tử. Trụ vương rồi mới từ bạch ngọc tảo dung nhan tuyệt thế bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng hướng Phí Trọng gật đầu nói. Tốt, tốt, ái khanh tâm ý, quả nhân sẽ nhớ. Phí Trọng cảm thấy mỹ mãn đi rồi, trụ vương nhất thời không kịp chờ đợi đem bạch ngọc tảo dẫn tới tầm cung. Tiểu mỹ nhân. Trụ vương thâm tình kêu một tiếng, liền muốn đem bạch ngọc tảo chặn ngang ôm. Hi hi. Nhưng mà bạch ngọc tảo dáng người nhẹ nhàng nhất chuyển, liền cười duyên tránh thoát trụ vương ôm. Tiểu mỹ nhân vì sao phải tránh quả nhân? Trụ vương nóng ruột mà hỏi. Bạch ngọc tảo dịu dàng nói. Đại vương đừng nóng lòng nha, trước hết để cho tiểu nữ tử hầu hạ đại vương tắm rửa. Hảo hảo, hết thảy đều nghe tiểu mỹ nhân. Vừa nghe tiểu mỹ nhân muốn hầu hạ mình tắm rửa, trụ vương nhất thời mừng không kể xiết, vội vã khiến cho cung nữ chuẩn bị nước nóng. Bất quá, đang ở bạch ngọc tảo tự mình làm trụ vương cởi mũ miệng và y phục thời điểm, bạch ngọc tảo cầm cùng với chính mình bên hông huyền nguyệt ngọc bội rạch một cái, bạch quang qua đi, chỉ nghe thấy một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn thét chói tai vang vọng vương cung. A, đau chết quả nhân rồi. Mau tới người, có thích khách. Ân thụ bưng bụng dưới, thế trên mặt đất, đau đến mồ hôi đầm địa. Lúc này hắn cũng không kịp cái gì tiểu mỹ nhân, lập tức kêu to bắt thích khách. Bạch Ngọc Tảo đắc thủ phía sau, liền lập tức hướng bên ngoài tẩm cung chạy đi. Bởi vì có nhân hoàng khí vận áp chế, nàng ở ân thụ bên người thời điểm, một thân tu vi không phát huy ra một phần vạn, vì vậy chỉ có cách xa ân thụ, nàng mới có thể sử dụng yêu thuật đào tẩu. Cũng may, bởi nơi này là tẩm cung. Hơn nữa trụ vương phía trước lại đem đại bộ phận cung nữ đều phân tán đi ra ngoài, vì vậy Bạch Ngọc Tảo rất nhanh liền chạy ra khỏi tầm cung, tiếp lấy khiến cho cái ẩn thân thuật, biến mất vô ảnh vô chung. Trụ vương bị Phí Trọng vào trình diễn miễn phí nghĩa nữ ám sát, việc này trong nháy mắt liền chấn động triều đình và dân gian trên dưới. Không đến nửa ngày, toàn bộ triều ca thành liền đều nghe nói tin tức này. Tứ đại cửa thành toàn bộ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, cũng toàn thành chóc nã thích khách. Chỉ bất quá. Vừa mới bắt đầu đại gia chỉ cho là có người muốn ám sát trụ vương, cũng không biết trụ vương nhưng thật ra là bị xử là cung hình. Làm Phí Trọng nghe được cái tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, cả người trong nháy mắt liền than ở trên mặt đất. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Phí Trọng thất hồn lạc phách hét lớn. Hắn hiểu được, hắn xong, hắn chết định rồi, coi như hắn có 10 tấm miệng cũng cùng việc này thiết không rõ căn hệ. Đang ở Phí Trọng hoảng loạn, lo sợ bất an thời điểm. Một đội khí thế hung hăng cấm vệ quân đột nhiên giết đến, trực tiếp đem Phí phủ bao bọc vây quanh. Đại vương có lệnh, Phí phủ tất cả mọi người, toàn bộ bỏ tù vấn tội. Đem thủ phạm chính Phí Trọng lập tức ép vào thiên lao, lấy cực hình hầu hạ, thẳng đến hắn giao phó xong hết thảy tội hành vi dừng. Một đời sáng thần, từ đó biến thành tù nhân. Lý phủ. Chẳng những Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ ở trong nhà, liền nghe được tin tức nữ hoa cũng tới. Ha ha ha, nghe nói Phí Trọng bị tóm lên tới phía sau, bị xử là bảo cách chi hình. Tiêu rên một ngày một đêm sau đó mới tắt thở, quả thực quá thoải mái. Đắc Kỷ kể từ khi biết Phí Trọng bị bắt phía sau, vẫn ha ha cười to không ngừng, nhưng làm nàng sướng đến phát rồi. Đừng lại nở nụ cười, cười nữa răng hàm đều muốn rơi ra ngoài. Lý Nguyên nhìn muội muội ngửa tới ngửa lui bộ dạng, vẻ mặt không nói. Bất quá chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân, phải dùng tới cao hứng như thế sao? Ta thích. Đắc Kỷ không quan tâm nói. Nữ hoa cũng hiểu được vô cùng hết giận. Hôn quân cũng nhận được nghiêm phạt. Đáng đời. Nói xong, nàng còn uống một mình một ly bách hoa tiểu, hiển nhiên đối với kết quả này, nàng là vô cùng hài lòng. Đắc Kỷ cười khanh khách nói mới. Các ngươi nghe nói không, vương cung phía trước dán ra bố cáo, lấy ba tước tước vị vì thưởng cho, triệu tập, tốt, thiên hạ danh ý gì vì trụ vương chữa bệnh. Vừa mới bắt đầu cũng không thiếu danh ý gì cùng thuật sĩ tham nghiệm tước vị, dồn dập cấp tiến cung cho trụ vương chữa bệnh, kết quả đã có trên 100 danh ý gì bị chặt đầu, hiện tại thưởng cho tuy là đã tăng lên tới công tước. Có thể không còn có người dám đi hết bảng. Nữ hoa cười lạnh nói. Hai anh, những cái này danh y thì cũng là bị quyền lợi xông bất tỉnh đầu não, bệnh gì cũng không biết, cũng dám đi hết bảng, đáng đợi bị bỏ mạng. Bố cáo thượng đương nhiên khó mà nói trụ vương là thái giám bệnh, chỉ nói là trọng tật. Kết quả những cái này danh y thì tiến cung phía sau, đã biết trụ vương nguyên nhân bệnh, lúc này liền mắt trợn tròn, bọn họ cũng không có đoạn chi tái sinh y lý thuật. Phổ thông đạo thuật cùng tiên đan, đối với nhân hoàng lại không có tác dụng. Vì vậy không có người có thể trị liệu. Ở đã trải qua nhiều như vậy danh y gì bị giết phía sau, trụ vương nguyên nhân bệnh cũng dần dần lưu truyền ra. Bây giờ, triều ca bách tính hầu như đều biết trụ vương biến thành thái giám sự thực, đồng thời vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh, hướng toàn bộ vương triều khuyết tán ra. Chương 75, Minh Hà lao tổ cùng thí thần thương. Chẳng những trụ vương biến thành thái giám chuyện này, thành đám người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Làm chuyện này một vị khác nhân vật chính, Bạch Ngọc Tảo cũng bị vô số người nói chuyện say xưa. Bởi trụ vương phía trước hạ lệnh khiến cho toàn quốc chư hầu vào trình diễn miễn phí mỹ nữ, vì vậy dân gian đã tại đồn đái trụ vương tham lam háo sắc, hoang dâm vô đạo. Hiện tại Bạch Ngọc Tảo một mình vào cung ám sát hoang dâm hôn quân, cũng đối với hôn quân xử là cung hình. Vì vậy mọi người đã cảm thấy Bạch Ngọc Tảo là một vị hiệp can nghĩa đảm, ghét ác như cửu nữ hào kiệt, do đó đối với Bạch Ngọc Tảo âm thầm kính nể không thôi. Bây giờ, dân gian đã biên ra vô số liên quan tới Bạch Ngọc Tảo truyền thuyết. Làm Lý Nguyên ở khoái hoạt lầm sau khi nghe được tin tức này, nhất thời cảm thấy một ít dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình thò một chân vào phía sau, cửu vĩ hồ dĩ nhiên từ người người phỉ nhổ họa quốc cưng dân, biến thành bị người tán dương hiệp can nghĩa can đảm. Có thể, lại nghiêm phạt nàng vài ngày, có thể đem nghiệp hỏa chủng tử thu hồi tới. Lý Nguyên âm thầm nghĩ tới. Tại địa phủ vô tận cuối cùng, có một mảnh vô biên vô tận huyết hải. Huyết hải ba đảo cuồn cuộn, huyết lãng ngập trời, huyết sát chi khí nồng nặc như chủ, tràn đầy tàn nhẫn, cuồng bạo, âm u các loại tâm tình tiêu cực. Toàn bộ huyết hải bầu trời nổi lơ lửng vô số cô hồn dã quỷ, dạ xoa hoan hồn, những thứ này lệ quỷ không ngừng rên rỉ gào thét, khóc kêu rên. Lại có vô số tướng mạo dữ tợn Atula, đem những này lệ quỷ kéo vào huyết hải bên trong, sau đó chuyển hóa thành Atula. Toàn bộ tình hình, giống như ma vực một dạng. Mảnh máu này hải là bản cổ khai thiên vẫn lạc phía sau một bãi ô huyết biến thành, đồng thời mỗi thời mỗi khắc, còn có vô cùng tiên huyết, từ tam giới các nơi hội tụ ở này, không ngừng lớn mạnh huyết hải. Có đồn đãi nói, hồng hoang bất diệt, huyết hải không phải khô. Ở huyết hải ở chỗ sâu trong, có một tòa toàn bộ dùng huyết tinh chế tạo lớn đại thành thị. Có mấy tỷ tỷ Atula tộc cùng ma tộc tu sĩ ở tòa thành thị này tu hành sinh hoạt, có vẻ phồn vinh không gì sánh được. Ở tòa thành thị này chính giữa, có một tòa hình dạng giống như hoa sen màu đỏ cung điện. Tòa cung điện này chính là huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ tu hành đạo tràng, Minh Hà Cung. Minh Hà Cung trong đại điện. Một vị vóc người khôi ngô, thân cao 3 trượng 6, quanh thân hắc khí như chủ đại hán, đối diện đại điện ngay phía trên một vị hồng bào lão giả bẩm báo cái gì. Hồng bào lão tổ tóc hồng hồng tu, mặt đỏ đỏ mắt, hắn ngồi ở ngai vàng, giống như là một bả tuyệt thế lợi kiếm giống nhau, tràn đầy vô biên sát khí. Thuộc hạ nhận được tin tức, ở nhân gian nhân tộc đô thành, có người phát hiện tiên thiên chí bảo thí thần thương, thuộc hạ không dám giấu giếm, chuyên tới để bẩm báo giáo chủ. Thí thần thương. Nghe ba chữ này, Minh Hà lão tổ cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, kích động đến thân thể đều ở đây hơi run rẩy. Thật là thí thần thương sao? Thí thần thương tại sao sẽ ở nhân tộc? Ba tuần hồi đáp, thật hay giả thuộc hạ không biết, chỉ biết là thí thần thương ở nhân gian một gia đình bên trong, bị coi thành phàm binh. Có muốn hay không thủ hạ đi nhân gian điều tra một cái? Không cần Minh Hà lão tổ vội vã ngăn cả nói, việc này ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Thí thần thương quá là quan trọng, bất luận thật giả, Minh Hà lão tổ cũng sẽ không để cho người đại lao. Phương Tây, Tu Di Sơn. Cao tọa đài sen chuẩn đề đạo nhân đột nhiên mở mắt ra, hắn đối với tiếp dẫn đạo nhân cười nói, Minh Hà lão tổ đã mắc câu. Tiếp dẫn đạo nhân thỏa mãn gật đầu. Có Minh Hà lão tổ giúp chúng ta thăm dò, nhất định có thể đủ thăm dò Lý Nguyên sau lưng bí mật. Chuẩn đề đạo nhân nhãn thần chuyển động nói. Nếu như Lý Nguyên phía sau không có chỗ dựa vững chắc, chúng ta có thể xuất thủ bắt Minh Hà lão tổ, Lý Nguyên kiến thức chúng ta thần thông, nhất định sẽ bái chúng ta vi sư, kể từ đó, biển hoa thế giới cùng thí thần thương liền thuận Lý Thành Trương thuộc về chúng ta Tây Phương giáo. Nếu như Lý Nguyên phía sau có cường đại chỗ dựa vững chắc, cũng là Minh Hà lão tổ công nổi. Hai người kế hoạch, có thể nói là thiên y lìa vô phùng. Tiếp dẫn đạo nhân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Có cái kia hai kiện bảo vật, Tây Phương giáo nhất định có thể đại hưng. Đông Hải, Kim Miết Đảo. Thông Thiên giáo chủ trưởng thở dài một hơi. Hô, cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, bây giờ chỉ cần chờ đấy sát kiếp đã tới, có những thứ này bố trí, ta Tiệt giáo mới có thể vượt qua lần này lượng kiếp đi. Trong khoảng thời gian này, Thông Thiên giáo chủ một mực vì sát kiếp sự tình làm chuẩn bị, vì thế luyện chế mấy kiện pháp bảo cùng mấy bộ uy lực to lớn trận pháp. Trước có Lý Nguyên nói Tiệt giáo muốn diệt giáo, sau có đạo tổ Hồng Quân cam chịu Lý Nguyên thuyết pháp. Thông Thiên giáo chủ nơi nào còn dám xem thường, vì vậy làm mấy tay chuẩn bị. Đã lâu không thấy Lý Nguyên tiểu hữu, vừa lúc sự tình làm xong, ta đi tìm hắn thảo chút rượu uống, thuận tiện lại để cho hắn tính một chút Tiệt giáo vận mệnh. Nói, Thông Thiên giáo chủ gọi Khuyên Ngưu, nhất thời bay ra Bích Du Cung. Nghĩ đến mấy lần trước đi tìm Lý Nguyên bởi vì không có che đậy khí tức, do đó bị mấy vị khác thánh nhân phát hiện dị thường, Thông Thiên giáo chủ nhất thời thu hẹp dị tượng, che giấu khí tức, lúc này mới hướng chiều ca bay đi. Thái Tố Thiên, Hoa Hoàng Cung. Hiên Viên Mộ Phần Tam yêu quỳ gối nữ hoa trước mặt, khóc kể lể. Cũng xin nương nương từ bi, cho chúng ta loại trừ trong cơ thể ma hỏa, trong khoảng thời gian này chúng ta bị ma hỏa hành hạ đến sống không bằng chết, lại thúc thủ vô sách, không có cách nào, lúc này mới tới quấy rầy nương nương. Cũng xin nương nương từ bi. Nữ hoa nghe xong Tam Yêu khóc lóc kể lể, không khỏi rất là kinh ngạc. Mỗi ngày giờ tí đúng giờ phát tác, qua giờ tí tất cả bình thường, vật gì vậy quỷ dị như vậy. Nghĩ vậy lần Tam Yêu nhiệm vụ hoàn thành phải trả coi xinh đẹp, nữ hoa tâm tình tốt, nhất thời gật đầu nói, ta cho các ngươi kiểm tra một chút. Đang khi nói chuyện, nữ hoa hai mắt đột nhiên biến thành vô số trọng đồng tản mát ra tia sáng kỳ dị. Tam Yêu nhất thời cảm thấy, toàn thân mình trên dưới, từ trong đạo ngoại, quá khứ tương lai hết thể bí mật, đều bị bại lộ ở tại nữ hoa trước mặt, không chỗ có thể ẩn giấu. Nữ hoa kiểm tra một chút phía sau, nhất thời ở Tam Yêu nguyên thần bên trong phát hiện chỗ dị thường. Nàng phát hiện, Tam Yêu nguyên thần bên trong, bị từng cái mảnh nhỏ không thể nhận ra đạo văn bao trùm. Những đạo văn này, ẩn chứa thuần túy nghiệp hỏa khí tức. Có thể nhường cho nữ hoa khổ sở là, nghiệp hỏa đạo văn cùng Tam Yêu nguyên thần hoàn mỹ tạo thành một cái chính thể, lẫn nhau trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, coi như nữ hoa tạo hóa đại đạo đã đạt đến hỗn độn pháp tắc hậu kỳ cảnh giới, nhưng cũng không có cách nào từ Tam Yêu trong nguyên thần đem nghiệp hỏa đạo văn tách ra. Là ai có như vậy cải thiên hoán vật thủ đoạn? Nữ hoa trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, hồng hoang mấy vị thánh nhân bên trong, nàng đối với tạo hóa đại đạo cảm ngộ sâu nhất, tạo hóa đại đạo có thể vô căn cứ sáng tạo vạn vật cùng sinh linh, cũng có thể nhất nghiệm đem vạn vật cùng sinh linh tan rã vì hỗn độn. Vì vậy nếu như nàng không cách nào chia lìa ba yêu nguyên thần trong nghiệp hỏa, sợ rằng hết thể thánh nhân cũng đều không cách nào làm được. Như vậy thủ đoạn lợi hại, làm sao sẽ dùng ở Tam Yêu trên người? Tam Yêu như thế nào lại đắc tội nhân vật lợi hại như thế? Trong lúc nhất thời, nữ hoa trong lòng chuyển qua vô số ý niệm trong đầu rộng rãi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Khuyên Nhu, chớ cùng mã đoạt cỏ ăn. Tam Yêu quỳ trên mặt đất, thấy nữ hoa lặng lẽ không nói, không khỏi trở nên lo lắng bất an. Đột nhiên, nữ hoa nghĩ đến cái gì? Được rồi, sẽ không phải là Tam Yêu tính kế nhân hoàng, cho nên chịu đến thiên đạo phản vệ a. Cũng chỉ có thiên đạo, mới có thủ đoạn như vậy. Nếu thật là thiên đạo phản vệ, ta lại không có cách nào loại trừ. Nghĩ đến Tam Yêu là vì cho tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà gặp thiên đạo phản vệ, nữ hoa trong lòng không khỏi hổ thẹn. Lý Nguyên chú ý nhiều, đạo tổ đều muốn hỏi hắn, nếu không ta đi hỏi một chút Lý Nguyên, nhìn hắn có biện pháp nào không? Nhớ tới nơi này, nữ hoa nhất thời đối với Tam Yêu phân phó nói, trong khoảng thời gian này các ngươi trước đợi ở Hoa Hoàng Cung tu luyện, vấn đề của các ngươi phi thường vướng tay chân, ta còn phải đi hỏi một chút Lý Nguyên có hay không biện pháp giải quyết. Nói xong, nữ hoa liền biến mất Hoa Hoàng Cung. Nàng mỗi lần đi tìm Lý Nguyên, đều là 673 thu liễm hơi thở, nàng có thể không phải nguyện ý đối với còn lại thánh nhân phát sóng trực tiếp nàng cùng Lý Nguyên chung đụng tình cảnh. Tam Yêu thấy nữ hoa ly khai, không khỏi cả kinh hai mặt nhìn nhau. Thánh nhân dĩ nhiên đi hỏi Lý Nguyên. Lý Nguyên không phải địa tiên kỳ sao? Thánh nhân đều nói vướng tay chân, Lý Nguyên làm sao có thể giải quyết? Ngọc Hư Cung. Lao tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, Lý Nguyên quả thật có trị quốc an bang kinh thế tài hoa, nếu như hắn thực sự bị cơ xương nói với, đi phụ tá Tây Kỳ, chúng ta phong thần kế hoạch liền toàn bộ bị đánh rối loạn, vì vậy chúng ta tốt nhất có thể đem Lý Nguyên thu làm đệ tử, biến thành nhân giáo hoặc xiển giáo nhân, kể từ đó. Mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không bị cơ xương nói với, quyền chủ động đều ở đây trong tay chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Lý Nguyên tên, liền tâm tình không tốt. Ở Lý Nguyên trước mặt, hắn tao thụ nhân sinh lần đầu tiên nhục nhã. Vì vậy hắn một ít không tình nguyện nói. Người này mắt không tôn trưởng, ngạo mạn lỗ mảng, nếu như thu hắn làm đồ, sợ rằng sẽ bại hoại người ta hai giáo nề nếp gia đình. Lao tử thở dài nói. Nề nếp gia đình gì gì đó ngược lại không gấp, chỉ sợ chúng ta nguyện ý thu hắn làm đồ. Hắn cũng không bằng lòng bái sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến Lý Nguyên lười biếng tính cách, cũng là không còn gì để nói. Liền bái sư thánh nhân loại này ngày tháng đại cơ duyên cũng không muốn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải người như thế. Lao tử nói, mặc kệ có được hay không, chúng ta vẫn phải là đi thử một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, chúng ta bây giờ phải đi. Vì vậy, hai người thu nạp dị tượng, cùng nhau hướng Triều Ca xuất phát. Triều Ca. Thông Thiên giáo chủ cưỡi Khuê Nhu đi tới Lý Phủ trước cửa. Hắn thấy đại môn là mở ra, bên cạnh còn đứng một vị thần tình trang nghiêm lão giả và một vị nho nhã người đàn ông trung niên, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt, hắn thấy lão giả đỉnh đầu khí đắp hoa đỉnh, mây tía hóa dao, càng là không khỏi kinh ngạc. Đây chính là nhân gian vương hầu mới có số mệnh. Hắn thấy Dương Huệ lười biếng tựa ở cạnh cửa, không khỏi mở miệng hỏi, công tử nhà ngươi ở nhà không? Dương Huệ hưu khí vô lực nói, công tử bảo hôm nay sẽ có mấy vị khách nhân đến. Để cho ta đem đại môn mở ra, chính các ngươi đi vào. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói. Không nghĩ tới tiểu hữu dĩ nhiên tính tới ta muốn tới, cái này thôi toán chi thuật quả nhiên lợi hại. Bất quá, trừ ta ra, còn có người nào sẽ đến? Dương Huệ không để ý đến Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ. Quên đi, ta không phải cùng một cái lao đầu nhi không chấp nhận. Thông Thiên lại chỉ vào Trang Nghiêm lão giả, hỏi, người kia là ai, vì sao không vào đi? Dương Huệ thản nhiên nói. Người này tên là Cơ Sương, mỗi ngày tới quấy rầy công tử phiền muộn không thôi, liền không nữa khiến cho hắn vào cửa, hắn liền chính mình đứng ở chỗ này, đều duy trì liên tục mấy ngày. Cơ Sương. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hơi động. Nguyên lai là Tiềm Long. Không nghĩ tới Tiềm Long đã vậy còn quá coi trọng Lý Nguyên, không cho hắn vào cửa, hắn liền thành tâm chờ ở ngoài cửa. Thông Thiên giáo chủ bị chấn động được nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn chằm chằm Cơ Sương liếc mắt, liền đi vào đại môn. Được rồi, tiểu hưu không thích như vào sân. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ nhất thời đối với Dương Huệ phân phó nói. Quản gia, đem ta Ngưu khiên đến chuồng ngựa đi. Nói xong, Thông Thiên liền chuẩn bị vào nhà. Không rảnh. Dương Huệ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thông Thiên giáo chủ lảo đảo một cái, không có kém chút té ngã. Một quản gia, làm sao sâu như vậy? Khuê Ngưu cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Thực sự là có dạng nào chủ nhân, liền có dạng nào người làm. Thông Thiên giáo chủ không muốn cùng một cái ra bộ tính toán, hắn nhất thời đối với Khuê Ngưu phân phó nói. Chính ngươi đi chuồng ngựa a. Khuê Ngưu bất đắc dĩ, chỉ phải chính mình đi. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, chuồng ngựa mã tính khí không tốt, ngàn vạn lần chớ cùng mã đoạt cỏ ăn. Dương Huệ nhẹ nhõm nói. Khuê Ngưu nghe vậy, kém chút bị tức ngất. Hắn nổi giận đùng đùng đối với Dương Huệ quát. Ta đây mặc dù là Ngưu, có thể ta đây không ăn cỏ, càng sẽ không cùng mã đoạt. Khuê Ngưu lúc đầu cho là mình đột nhiên mở miệng sẽ đem cái này câu lũ lao đầu nhi dọa cho giật mình. Có thể Dương Huệ biểu tình đều không biến một cái. Được, đầu năm nay yêu tinh cũng không có thể dọa người. Khuê Ngưu một hồi không thú vị, nhất thời hướng chuồng ngựa đi tới. Đi tới chuồng ngựa, Khuê Ngưu quả nhiên thấy Cửu Thất toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn vô cùng tuấn mã ở chuồng bên trong ăn cỏ. Khuê Ngưu theo Thông Thiên giáo chủ coi như là kiến thức rộng, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, cái này cựu con tuấn mã là hắn nhìn thấy qua đẹp mắt nhất tuấn mã. So với Hạo Thiên Long Mã đều còn dễ nhìn hơn. Dĩ nhiên nói ta đây cùng mã đoạt cỏ ăn, ta đây là như vậy không có phẩm như sao. Khuê Ngưu thở phì phò lẩm bẩm một câu. Lúc đầu, hắn nhớ tìm một chỗ một lát thôi, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới tuấn mã ăn cỏ dáng vẻ. Toàn thân huyết hồng, diệp phân chín cánh, trên phiến lá văn lộ như long lân giống nhau. Cái này, đây không phải là cựu diệp long huyết thảo sao. Khuê Ngưu nhất thời cả kinh bốn vó nhảy dựng lên. Cựu Diệp Long huyết thảo chính là cực phẩm tiên thiên linh căn, tu sĩ ăn phía sau có thể tranh cường thân thể huyết khí, nhục thân cường độ, coi như là đối với đại la kim tiên đều hữu hiệu quả, có thể nói vô cùng chân quý. Bất quá, những thứ này cựu Diệp Long huyết thảo tại sao không có linh quang lóe lên, đạo văn cụ hiện, linh khí bắn ra. Khuê Ngưu đi nhanh lên đến chuồng trước, chuẩn bị lấy chút cựu Diệp Long huyết thảo kiểm tra cẩn thận một cái năm. 9. Nhưng mà, hắn mới vừa đi tới chuồng trước. Chuẩn bị dùng ngưu miệng cắn điểm cửu diệp long huyết thảo thời điểm, trong chuồng ngựa một tuấn mã, đột nhiên bay lên một cước, trực tiếp đem Khuê Ngưu đá bay. Khuê Ngưu trên không trung đảo lộn vài cái, lúc này mới rơi trên mặt đất, nhất thời bị ném được thất điên bắt đảo. Dựa vào, cũng dám đá ngươi Ngưu ra ra. Khuê Ngưu từ dưới đất bò dậy, một tấm ngưu khuôn mặt vừa sợ vừa giận, tức giận đến núi thẳng ra khí thô. Phải biết rằng, hắn tu luyện là luyện thể công pháp, nhục thân vô cùng cường đại, cùng đại vu tương đương. Coi như là phổ thông đại la kim tiên tu sĩ đều không thể đem hắn đá bay, ngựa bình thường làm sao có thể làm được. Khuê Ngưu một ít không tin tà, chỉ thấy bò của hắn thân, đột nhiên toàn bộ biến thành lưu ly xích kim màu sắc, sau đó trịnh trọng đi tới chuồng. Ngươi qua đây nha, ngươi tới đánh ta đây nha. Khuê Ngưu đối với ngựa khiêu khích nói. Chương 77, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất khiếp sợ. Đoàng 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 đoàng. Khuê Ngưu mới nói xong, chỉ thấy chín đạo tàn ảnh trước sau đá vào trên người của hắn. Nhất thời đem Khuê Ngưu giống như bóng cao su giống nhau, đá đi, đá tới, trong nháy mắt liền đem Khuê Ngưu bị đá quay cuồng trời đất, không phân rõ đông nam tây bắc. Cuối cùng những cái này bạch mã không có đá, có thể Khuê Ngưu vẫn là ngã trái ngã phải một lúc lâu, lúc này mới lảo đảo nghiêng ngã ngửa mặt té trên mặt đất, bốn cái móng bò mềm nhũn, không sử dụng ra được một chút khí lực. Khuê Ngưu chỉ cảm thấy cả người đau đớn không ngớt, đầu khớp xương đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Hiện tại, trong lòng hắn là triệt để bối rối. Những thứ này đều là chút gì mã, làm sao liền ta đây sử xuất bất động kim thân đều có thể đá bay. Một lát sau, Khuê Ngưu mới từ trong trời đất quay cuồng tỉnh lại. Hắn không từ bỏ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nỗ lực tiếp cận chuồng, chuẩn bị đoạt một bả cửu diệp long huyết thảo nghiên cứu một chút. có thể đều không ngoại lệ, chỉ cần hắn tiếp cận chuồng, cũng sẽ bị đá bay. Coi như hắn biến thành một con ruồi, cũng sẽ bị đuôi ngựa chó quét ra đi. Cuối cùng Khuê Nhu mắt mở trừng trừng nhìn cựu thất bạch mã ưu thai du thai đem cựu diệp long huyết thảo ăn sạch, mà hắn cũng biến thành mình đầy thương tích, chật vật 14 quỳ dạp trên mặt đất, không còn có khí lực lúc đích. Kỳ thực, những thứ này bạch mã đều là thập nhị trảo kim long biến hóa mà thành, tu vi tương đương với hôn nguyên đại la kim tiên, Khuê Nhu làm sao có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt giành ăn. Nếu không phải bạch mã cố ý để lại tay, Khuê Nhu thì không phải là mình đầy thương tích đơn giản như vậy. Dương Huệ thấy Khuê Nhu dáng vẻ chật vật, khóe môi không khỏi lộ ra một tia trêu tức màu sắc. Đây chính là không nghe lão nhân nói hậu quả. Bá. Đúng lúc này, một cái cung trang mỹ nữ tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện cửa. Lý Nguyên ở nhà không? Nữ hoa đối với Dương Huệ hỏi. Đều tới mấy lần như vậy, nàng đương nhiên nhận được cái này câu lũ quản gia. Ở. Nữ hoa nghe vậy, thân hình lóe lên liền vội vã bay vào. Lại một lát sau, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xuất hiện ở cửa. Lão tử thấy cơ sương, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tây Ba Hầu, ngươi làm sao đứng ở chỗ này không vào phòng? Cơ sương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng màu sắc, tiên sinh chê ta phiền, không cho ta đi vào. Ta cũng chỉ phải ở cửa các loại, chờ, hy vọng có thể đả động tiên sinh. Một bên Tán Nghi Sinh mở miệng nói. Chúng ta hầu ra đều đã liên tục đứng 4 ngày, hy vọng hai vị đạo trưởng đi vào nhìn thấy Lý Công Tử, có thể giúp chúng ta hầu ra nói tốt vài câu. Tốt, nhất định. Lao tử đáp trả lời một câu, liền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào sân. Cơ sương dĩ nhiên đối với Lý Nguyên coi trọng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ đối với Lao tử cảm thán nói. Đồng thời, trong lòng không khỏi vì đệ tử của mình Khương Tử Nha phát sầu. Lao tử thấp giọng nói, cho nên, chúng ta phải nhường Lý Nguyên biến thành người một nhà. Nguyên Thủy Thiên Tôn thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Lại sau một lúc lâu, một đạo thường nhân căn bản là không có cách chú ý tới hồng ảnh từ tường viện chui đi vào. Dương Huệ bất mãn lẩm bẩm nói. Những người này là càng ngày càng không khách khí, cửa chính không đi, dĩ nhiên leo tường. Thi hống thú tiểu hắt chẳng biết lúc nào đi tới Dương Huệ bên người, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn đạo kia hồng ảnh liếc mắt. Làm sao ngươi biết người này cũng là chủ nhân khách nhân? Dương Huệ biểu tình ngẩn ngơ, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu hắt, ngược lại hắn trước đây chưa từng tới. Chắc là a. Chủ nhân không phải nói ngày hôm nay có mấy vị khách nhân muốn tới sao? Dương Huệ một ít chột dạ nói rằng. Tiểu hắc. Phương Tây Tu Di Sơn. Vẫn giám sát bí mật lấy Minh Hà Lão Tổ chuẩn đề đạo nhân nói. Minh Hà Lão Tổ đã tiến vào, chúng ta cũng có thể động thân. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu nói. Hy vọng Lý Nguyên phía sau, cũng không có gì thần bí nhân, như vậy chúng ta là có thể thuận lợi đem hắn độ vào Tây Phương Giáo. Nói xong, hai người thân hình lóe lên, nhất thời biến mất ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Bởi hai người phía trước vẫn giám thị Minh Hà Lão Tổ, vì vậy bọn họ còn không biết thông thiên, nữ hoa mấy vị thánh nhân dĩ nhiên cũng đi Lý Nguyên trong phủ. Lý Nguyên tiểu hữu, lâu như vậy không thấy, nhớ ta không? Thông thiên giáo chủ thấy Lý Nguyên, không khỏi mặt tươi cười chào hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn thấy Lý Nguyên, đã cảm thấy ung dung tự tại, có thể buông hết thảy bao quần áo, không cần lại để ý tới những cái này lễ nghi phiền phức. Lý Nguyên vẻ mặt ác thầm nghĩ. Ngươi một cái lao nam nhân, ta nghĩ ngươi làm cái gì? Thông thiên giáo chủ thấy Lý Nguyên đã bày xong chén rượu cùng ăn sáng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Vẫn là tiểu hữu hiểu ta, biết ta muốn tới, lại đem rượu đều chuẩn bị xong. Nói, hắn hảo không khách khí cầm bầu rượu lên liền cho mình đổ mấy ngụm lớn. T, thông khoái. Thông thiên giáo chủ vẻ mặt thỏa mãn kêu lên. Uống qua tiểu hữu say rượu, uống nữa những thứ khác, tựa như cùng nước sôi giống nhau khó có thể nuốt xuống. Lý Nguyên cũng thích thông thiên sảng khoái tính cách, nói. Cảm thấy uống ngon là hơn uống chút. Tới, chúng ta cạn một chén. Thông thiên giáo chủ cùng Lý Nguyên chạm cốc nói. Làm. Di, Tề Thiên đạo nhân, ngươi cũng ở nơi đây. Nữ hoa hào hứng bay vào sân, thấy thông thiên giáo chủ cùng Lý Nguyên uống rượu, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Thông thiên giáo chủ thấy nữ hoa, nhất thời cười to nói. Nguyên lai là nữ hoa đạo hữu, mau tới cùng nhau uống rượu. Hắn đã biết rồi nữ hoa thân phận ở Lý Nguyên trước mặt cho hấp thụ ánh sáng sự tình, vì vậy trực tiếp xưng hô nữ hoa đạo hữu. Nữ hoa ngồi ở Lý Nguyên bên tay phải, nàng uống một chén rượu phía sau, liền không kịp chờ đợi đối với Lý Nguyên hỏi. Hiên viên mộ phần tam yêu dường như bởi vì đả thương trụ vương, do đó bị thiên đạo phản vệ, nguyên thần của các nàng bị nghiệp hỏa đạo văn bao trùm 383, mỗi ngày giờ tí cũng sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy, không biết ngươi biết có biện pháp nào loại trừ các nàng nghiệp hỏa đạo văn. Thiên đạo phản vệ. Lý Nguyên không có kém chút bị sặc. Hắn không nghĩ tới nữ hoa vậy mà lại cho rằng tam yêu trên người nghiệp hỏa là thiên đạo phản vệ. Nhất thời không còn gì để nói. Hắn rất muốn hỏi hỏi nữ hoa, ngươi là làm sao cho ra kết luận. Thông Thiên nghe xong nữ hoa lời nói, cau mày nói, nếu thật là thiên đạo phản vệ, sợ rằng không tốt loại trừ a. Nữ hoa gật đầu nói, chính là không tốt loại trừ, tam yêu trên người nghiệp hỏa đạo văn trực tiếp cùng nguyên thần của các nàng dung vi liếu nhất thể, coi như ta cũng bất lực, cho nên tới hỏi Lý Nguyên có biện pháp nào không. Nói xong, nữ hoa vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Nguyên. Bên cạnh Thông Thiên cũng tò mò nhìn Lý Nguyên, hắn muốn biết Lý Nguyên có thể hay không nghĩ ra biện pháp. Lý Nguyên cười nhạt, không có gì không tốt loại trừ, hai ngày nữa chính nó liền tiêu thất. Hắn chuẩn bị hai ngày nữa liền đem tam yêu trên người nghiệp hỏa loại trừ, dù sao tam yêu giúp đắc kỷ một chuyện nhỏ, hơn nữa các nàng đối phó trụ vương, coi như là vì dân trừ hại. Vì vậy có thể giảm bớt xử phạt. Làm sao có thể chính mình tiêu thất? Nữ hoa vẻ mặt khó hiểu. Thông Thiên cũng tràn ngập nghi hoặc. Lý Nguyên nói, bởi vì... Gì, thì ra nữ hoa đạo hữu cùng Tề Thiên đạo hữu cũng ở nơi đây. Một cái thanh âm kinh ngạc, đột nhiên vang lên, cắt đứt Lý Nguyên lời nói. Chương 78, Minh Hà lão tổ cực kỳ mộng bức. Nữ hoa cùng Thông Thiên quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Lý đạo hữu cùng Nguyên Sơ đạo hữu. Nữ hoa vội vàng hướng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chào hỏi. Hai vị sư huynh, các ngươi làm sao cũng tới. Thông Thiên giáo chủ ngoại ý muốn nói. Chính mình cái này lần không phải thu hẹp khí tức sao. Lão tử thấy Thông Thiên ở, ngược lại có chút khó mà nói ra mục đích của chính mình. Hắn lo lắng Thông Thiên sẽ cùng hắn tranh đoạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không làm sao lo lắng Thông Thiên, bởi vì hắn không cảm thấy tốt xấu lẫn lộn tiệt giáo, có thể tranh qua xiển giáo cùng nhân giáo. Vì vậy hắn trực tiếp đối với Lý Nguyên nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân đều rất thưởng thức ngươi, có ý định thu ngươi làm đồ, vì vậy đặc biệt để cho ta cùng Lý Đạo Hữu tới hỏi hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý gia nhập vào nhân giáo vẫn là xiển giáo. Lý Nguyên còn chưa mở miệng, Thông Thiên giáo chủ biết được lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mục đích phía sau. Nhất thời không làm. Hắn lớn tiếng kêu lên. Lý Nguyên muội muội là tiệt giáo đệ tử, vì vậy hắn muốn bái sư, cũng là bái nhập tiệt giáo, nào có các ngươi nhân giáo cùng xiển giáo chuyện. Lão tử thấy lời đã nói ra, hắn cũng sẽ không giấu giếm mục đích của chính mình, nhất thời đối với Lý Nguyên nói rằng. Thái Thanh Thánh Nhân thừa nhượng, tiểu hưu nếu là nguyện ý bái nhập nhân giáo, Thánh Nhân nguyện ý đem thái cực đồ ban cho tiểu hưu, cái này là đủ có thể thấy được nhân giáo đối với tiểu hưu coi trọng. Tiểu hưu gia nhập vào nhân giáo. Nhất định thành tựu bất khả hạ lượng. Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Thông Thiên giáo chủ nghe lão tử dĩ nhiên nguyện ý đem thái cực đồ đưa cho Lý Nguyên, tất cả đều không khỏi chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng đây chính là tiên thiên chí bảo. Thánh nhân đều cầu còn không được, lão tử dĩ nhiên nguyện ý đưa cho Lý Nguyên. Vì Lý Nguyên, hắn thật là liều mạng. Kỳ thực, lão tử nhìn như phóng khoáng, nhưng hắn cũng không chịu thiệt. Chỉ cần Lý Nguyên gia nhập vào nhân giáo, thái cực đồ y Lý Nguyên vẫn là nhân giáo bảo vật. Hắn nhớ muốn sử dụng, cùng đồ đệ mình nói một tiếng là được. Hơn nữa chẳng những thái cực đồ không có tổn thất, liền Lý Nguyên thí thần thường, còn có hoa hải thế giới cũng đều là nhân giáo bảo vật. Lao tử bàn tính nhưng là đánh tinh rất. Thông Thiên giáo chủ thấy Lao tử bỏ hết cả tiền vốn, rất sợ Lý Nguyên động tâm, vì vậy hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng đối với Lý Nguyên nói rằng. Thông Thiên giáo chủ cũng nói, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý bái Thông Thiên thánh nhân vi sư, hắn nguyện ý đem Chu Tiên Tứ Kiếm đưa cho tiểu hữu. Đây chính là không phải tứ thánh không thể phá chí bảo, tiểu hữu ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Thấy Thông Thiên giáo chủ cũng mở ra tiền vốn, Nữ Hoa, Nguyên Thủy nhất thời chấn kinh đến sắp chết lặng. Quả thực muốn điên rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút do dự, nhân giáo cùng tiệt giáo khai ra tốt như vậy điều kiện, chính mình có muốn hay không cùng đâu. Lao tử thấy Thông Thiên cùng chính mình tranh đoạt, nhất thời bất mãn nói. Chu Tiên kiếm lợi hại hơn nữa cũng không phải tiên thiên chí bảo, ở đâu có nhân giáo thái cực độ tốt. Tiểu hữu vẫn là tuyển nhân giáo A. Thông Thiên giáo chủ thấy Lao tử nói hắn không có tiên thiên chí bảo, nhịn không được tiểu muốn đem hắn hồng mông lượng thiên xích nói ra. Chỉ bất quá, hắn chuẩn bị đem hồng mông lượng thiên xích trở thành con bài chưa lật, ngược lại không tốt hiện tại liền bại lộ. Tuy là Lao tử cùng Thông Thiên kiếm được kịch liệt, bất quá Lý Nguyên lại từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra cái gì hưng phấn màu sắc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T hắn bình tĩnh đối với hai người hô. Đại gia không cần kiếm. Bái sư gì gì đó, về sau càng là không muốn ở trước mặt ta nói, nếu không, ta liền trở mặt. Tiểu hữu sẽ không suy tính một chút. Lao tử vừa khiếp sợ, vừa thấy thất vọng. Hắn không nghĩ tới Lý Nguyên thậm chí ngay cả thái cực đồ cũng không tâm động. Lý Nguyên thản nhiên nói, không có gì hay suy tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý bái nhập nhân giáo hoặc xiển giáo tùy ý nhất phái, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem thái cực đồ cùng bản cổ phiên cùng nhau đưa cho tiểu hữu. Như thế nào? T. Nữ hoa cùng Thông Thiên không khỏi hít vào một hơi. Điên rồi, đúng là điên. Vì thu một người học trò, dĩ nhiên cam lòng đem thái cực đồ cùng bản cổ phiên đồng thời tặng người. Ở nơi này là thu đồ đệ, đây quả thực so với mời tổ tông còn coi trọng hơn. Sợ rằng bất luận kẻ nào đối mặt loại cám dỗ này, đều không thể cự tuyệt ta. Nữ hoa âm thầm nghĩ tới. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt lo lắng. Nhưng mà, Lý Nguyên thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn ở nói chuyện bái sư tình, không khỏi nổi giận. Hắn nâng cốc ly nặng nề hướng trên bàn một trận, chỉ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mắng. Ta nói các ngươi có hay không lỗ thai giải. Không nghe thấy ta nói không nên nhắc lại chuyện bái sư tình rồi sao? Tiên Thiên Chí Bảo nhằm nhỏ gì a, cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Nếu như nhắc lại chuyện bái sư tình, các ngươi trực tiếp cút cho ta. An tĩnh. Hiện trường trong nháy mắt trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Không khí dường như cũng biến thành động lại giống nhau. Cũng dám vô bàn mắng thánh nhân, nữ hoa khiếp sợ nuối rộng ra khoe miệng, thật lâu không cách nào hợp lại. Phải biết rằng, coi như là nàng, cũng không dám như thế cùng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thông Thiên giáo chủ cũng bị lôi đắc kinh ngạc, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới tiểu hữu đã vậy còn quá táo bạo. Đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mắng quá độc ác. Bất quá thật sự sảng khoái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử hai người lúc này đã triệt để bối rối, thân thể tức giận đến không bị khống chế run. Khóe môi run run không ngừng. Bọn họ quả thực không thể tin vào thai của mình. Chính mình hảo tâm muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn ngược lại còn tức giận. Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn gương mặt bá một cái trở nên đỏ như máu như đổ, hắn vẻ mặt giận không thể nuốt chỉ vào Lý Nguyên hét lớn. Ngươi làm sao chia không rõ tốt xấu? Cũng dám như vậy nhục mạ chúng ta, quả thực. Ân. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên phát sinh một tiếng hừ lạnh. Hắn thần thức cảm nhận được có một đạo huyết sát khí tức đang ẩn giấu ở hư không bên trong, rất nhanh hướng sân tiếp cận. Cũng dám ở trước mặt chúng ta giấu đầu lộ đuôi. Lan ra đây cho ta. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ trên người đãng xuất một đạo dường như gợn nước một dạng đạo văn lấy Thông Thiên làm trung tâm, rất nhanh hướng bốn phía khuyết tán ra. Đạo văn chỗ đi qua, vô số pháp tắc cùng không gian dồn dập sổ xuống. Phanh. Giữa đường vân khuyết tán đến cách xa 100 mét thời điểm, một cái màu đỏ cái bóng đột nhiên từ trong hư không rớt xuống đi ra. Cái bóng này người xuyên hồng bào, tóc, tròng râu, con ngươi cùng với da đều là màu đỏ. Lúc này hắn chính nhất khuôn mặt kinh nghi bất định nhìn Thông Thiên, lao tử, nguyên thủy, nữ hoa đám người. Trên mặt không nói ra được khiếp sợ. Minh Hà lão tổ. Thông, Vương Triệu, Thiên, nữ hoa, lao tử thấy đi ra dĩ nhiên là hồng bào đạo nhân, tất cả đều lộ ra ngoài ý muốn màu sắc. Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Nữ hoa vẻ mặt hoài nghi. Lao tử, Nguyên Thủy cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Minh Hà lao tổ. Bởi vì ngoài ý muốn, thế cho nên hai người đều tạm thời đã quên Lý Nguyên mắng chuyện của bọn hắn. Lý Nguyên chân mày hơi nhíu một cái. Dương Huệ làm sao đem người này cũng dẫn dụ đến thân. Không có người có thể lĩnh hội Minh Hà lao tổ lúc này trong lòng có khiếp sợ biết bao. Hắn nghe nói trong nhà này có thí thần thương, vì vậy liền len lén ẩn nút tiến đến kiểm tra tình huống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn mới vừa vào tới, đã nhìn thấy Thông Thiên, Nữ Hoa, Lao Tử, Nguyên Thủy bốn vị thánh nhân dĩ nhiên đã ở bên trong. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn còn bị một cái điệu tiên kỳ tiểu tu sĩ chỉ vào mũi mắng. Thánh nhân lại bị mắng. Minh Hà lão tổ sợ đến kém chút kịp thời. Ai có thể xấu như vậy ra? Đang ở Minh Hà lão tổ ngậm bức thời điểm, hắn đã bị Thông Thiên giáo chủ phát hiện. Chương 79, quản gia cho hấp thụ ánh sáng. Gặp qua mấy vị đạo huynh. Minh Hà lão tổ phục hồi tinh thần lại, giả vờ chấn định chào hỏi. Mọi người đang Tử Tiêu cung cùng nhau học qua nói, vì vậy đã bình ổn thế hệ tương xứng. Không được lộ ra thân phận của chúng ta. Đột nhiên, Minh Hà lão tổ trong thai vang lên Thông Thiên, lão tử, Nguyên Thủy ba thanh âm của người. Minh Hà đạo hữu, ngươi còn chưa nói ngươi lén lút vào để làm gì đâu. Nữ hoa đối với Minh Hà lão tổ hỏi. Ta Minh Hà lão tổ con ngươi chuyển động, hiển nhiên hắn không muốn đem thí thần thương sự tình để lộ ra tới. Thông Thiên giáo chủ thấy Minh Hà lão tổ nhãn thần lóe lên, nhất thời sắc mặt không phải thiện đạo. Ẩn tàng thân hình tiến đến, lẽ nào ngươi nghĩ đối với Lý Nguyên tiểu hữu bất lợi? Tiểu hữu? Minh Hà lão tổ vẻ mặt mục trừng khẩu nốc, kém chút cho rằng lỗ thai mình có vấn đề, hắn nhớ không thông thánh nhân làm sao sẽ xưng hô một cái điệu tiên kỳ tu sĩ vì tiểu hữu. Lẽ nào người này là cái kia cái lão quái vật chuyển thế hay sao? Lý Nguyên thấy Minh Hà lão tổ ngốc đầu ngốc nào dáng vẻ, nhất thời hơi không kiên nhẫn. Bạch bạch. Hắn vỗ tay một cái. Dương Huệ nhất thời không người tiểu chạy ra. Công tử có gì phân phó? Lý Nguyên chỉ vào Minh Hà lão tổ, không có tốt 637 nộ. Ngươi làm sao cái gì a cậu a miêu đều thả người tiến đến. Minh Hà lão tổ trên mặt nhất thời sinh ra vẻ giận dữ, tuy là ngươi khả năng có điểm bất phàm, có dám nói ta là a cậu a miêu, ta ha có thể không để cho ngươi điểm nhan sắc. Lao nô cho là hắn cũng là công chúa khách nhân. Dương Huệ xấu hổ giải thích. Lý Nguyên, bắn một trận văng ra. Là. Minh Hà Lao tổ thấy Lý Nguyên không chút nào để hắn vào trong mắt, nhất thời càng phát tức giận, hắn không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Ngươi dám. Cách. Nhưng mà, hắn mới mở miệng, liền đột nhiên cảm thấy cổ mình bị cái gì bóp, cũng nữa nói không nên lời nữa chưa tới. Chỉ thấy Dương Huệ tùy ý hướng về phía Minh Hà Lao tổ duỗi hạ thủ. Cũng không biết thế nào, Minh Hà Lao tổ rõ ràng đứng ở hơn 10 thước bên ngoài, có thể cổ của hắn lại trực tiếp bị Dương Huệ nắm ở trong tay. Dương Huệ dẫn theo Minh Hà Lao tổ nhẹ nhàng run một cái, Minh Hà Lao tổ nhất thời cảm thấy mình toàn thân khớp xương, chu thiên kinh mạch toàn bộ đứt từng khúc, đan điền khí hải cũng bị đánh sơ xác, nguyên thần cũng cùng nhục thân mất đi liên hệ. Cứ như vậy một cái, Minh Hà Lao tổ dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái không sử dụng ra được nửa điểm pháp lực người thường. Chuyện gì xảy ra? Minh Hà Lao tổ đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Ba ba ba. Ta để cho ngươi không đi cửa chính. Dương Huệ dùng lực quạt Minh Hà Lao tổ vài cái bàn tay, vài cái liền đem Minh Hà Lao tổ đánh thành một cái hồng đầu heo. Minh Hà Lao tổ miệng không thể nói, lại mất đi pháp lực, chỉ phải tùy ý Dương Huệ bạt hai. Sau khi đánh xong, Dương Huệ nhất thời giống như kéo chó chết giống nhau, đem Minh Hà Lao tổ kéo ra ngoài. Xoạch. Lao tử, Nữ Hoa, Nguyên Thủy, Thông Thiên giáo chủ bốn người quai hàm đều rơi đầy đất. Dồn dập nối rộng ra khỏe miệng. Không thể tin được vừa rồi nhìn thấy tất cả. Minh Hà Lão Tổ, tịch quyển vạn cổ chuẩn thánh đại năng, cứ như vậy bị một cái còng lương hiệu quản gia thu thập. Chút nào sức phản kháng cũng không có. Phải biết rằng Minh Hà Lão Tổ thiên ma huyết đột, nhưng là tam giới dành nhất về trốn chạy công pháp, coi như là thánh nhân đều cảm thấy vướng tay chân. Có thể quản gia làm sao nhẹ nhõm như vậy liền tóm lấy Minh Hà Lão Tổ. Hơn nữa, vì sao chúng ta từ quản gia trên người không cảm giác được chút nào pháp lực? Quản gia tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Vô số nghi vấn tràn ngập ở bốn người trong đầu, để cho bọn họ kích động tâm thật lâu không cách nào bình tức. Ngộng ép sau một lúc lâu, bốn vị thánh nhân rồi mới từ trong khiếp sợ chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nữ Hoa ngơ ngác nhìn Lý Nguyên, người nọ là ngươi quản gia. Lý Nguyên thấy Nữ Hoa đờ đẫn dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi không biết sao? Có thể, ngươi lẽ nào không phát hiện hắn vừa rồi đối phó Minh Hà Lao tổ bộ dạng sao? Làm sao nhẹ nhàng như vậy? Nữ Hoa vẻ mặt quấn quýt. Lý Nguyên thản nhiên nói, Minh Hà Lão Tổ cũng không phải thật lợi hại, chẳng lẽ còn muốn đánh cái mấy chục hiệp hay sao? Bẹp, thấy Lý Nguyên dáng vẻ không cho là đúng, Nữ Hoa giống như là bị kích thích giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên. Minh Hà Lão Tổ còn không lợi hại. Hắn chính là Tử Tiêu Cung 3.000 hồng trần khách một trong, A Tu La Giáo giáo chủ, kém một bước là có thể chứng đạo thánh nhân tuyệt thế lại năng, người như thế ngươi dĩ nhiên nói không phải lợi hại. Thông Thiên giáo chủ, Lão Tử Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu. Bọn họ mặc dù là thánh nhân, nhưng là không thể nói Minh Hà Lao Tổ không phải lợi hại. Lý Nguyên bình tĩnh nói. Hắn không phải là bị thu thập rồi sao, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ách! Nữ Hoa, Thông Thiên, Lao Tử, Nguyên Thủy dĩ nhiên không lời chống đỡ. Đúng vậy, lợi hại như vậy, còn chưa phải là bị một quản gia cho ung dung thu thập. Lý Nguyên đối với Nữ Hoa cùng Thông Thiên hô. Được rồi, chớ ngẩn ra đó, chúng ta hay là uống rượu a được rồi. Lý Nguyên nhớ ra cái gì đó. Hắn tò mò nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì kia mà? Ta, ấn Nguyên Thủy Thiên Tôn một hồi nghẹn lời, ta không có muốn nói cái gì. Quên đi, không có thăm dò Dương Huệ thực lực phía trước, hay là chớ vội vã trở mặt. Dương Huệ dĩ nhiên khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao, hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác, giống như là hắn đối mặt Hồng Quân giống nhau, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có gì là tốt rồi, Lý Nguyên thỏa mãn gật đầu, ta còn tưởng rằng ta nói ngươi vài câu, ngươi sẽ không mãn nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt run lên, trong lòng một hồi biệt khuất. Ta chính là bất mãn có được hay không? Tới, chúng ta uống rượu. Thông Thiên giáo chủ cùng Lý Nguyên huých một ly, liền không kịp chờ đợi đối với Lý Nguyên hỏi. Vị lao giả này rốt cuộc là người nào? Lý Nguyên, Dương Huệ, ta quản gia. Ta là hỏi hắn lai lịch ra sao? Thông Thiên giáo chủ. Lý Nguyên, muốn biết. Thông Thiên, Nữ Hoa, Lão Tử, Nguyên Thủy nhất tề gật đầu. Lý Nguyên, muốn biết chính các ngươi đi hỏi hắn thôi. Đám người liếc mắt. Nữ Hoa chen lời nói. Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Lý Nguyên, muốn biết. Tự mình đi hỏi hắn thôi. Nữ Hoa, Thông Thiên, Lao Tử, Nguyên Thủy chăm miệng một lời. Lý Nguyên tán thưởng nói. Không nghĩ tới các ngươi đều sẽ đoạt đáp. Nữ Hoa thấy Lý Nguyên không nói câu nào, nhất thời hận đến nghiến răng. Nàng thật muốn cắn Lý Nguyên một ngụm, nhìn hắn còn dám hay không làm người khác khó chịu vì thèm khát. Hai anh, ngươi không nói, ta chờ một lúc đi hỏi đắc kỷ. nàng nhất định sẽ nói cho ta biết. Nữ hoa âm thầm nghĩ tới. Nhân vật lợi hại như thế, tại sao phải cho người coi quản gia? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên là ta lợi hại hơn. Cắt. Đám người trên dưới quan sát liếc mắt Lý Nguyên, nhất thời khinh thường biết liễu biết miệng. Chỉ coi Lý Nguyên đang khoác lác. Lý Nguyên tình huống, bọn họ đừng được nhất thanh nhị sở, căn bản không tin tưởng Lý Nguyên thật lợi hại. Cũng không biết hắn đến cùng đi vận cất chó gì, dĩ nhiên thu cái lợi hại như vậy quản gia, còn có trong sân biển hoa thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm nghĩ tới. Chương 80, hậu thổ đối với Lý Nguyên rất hiếu kỳ. Minh Hà lão tổ giống như một bãi bùn nhau giống nhau, bị Dương Huệ từ sân một đường kéo dài tới đại môn, sau đó trực tiếp ném ở trước cửa trên đường cái. Lần sau giải một chút nhãn. Dương Huệ nhàn nhạt nói một câu, liền đóng lại đại môn. Thấy bên cạnh Cơ Xương cùng Tán Nghi Sinh hai người hai mặt bộ dạng dò xét. Đây là tình huống gì? Tuy là làm lại thu được tự do, có thể Minh Hà lão tổ lại căn bản không đứng nổi. Bây giờ hắn gân cốt đứt từng khúc, kinh mạch hủy hết, liền nguyên thần đều không cảm giác được, tựa như một cái phế nhân giống nhau. Đúng lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vừa lúc chạy tới. Bọn họ chú ý tới Minh Hà lão tổ tình huống, sắc mặt không khỏi đại biến. Xương chớ trở về sự tình. Minh Hà lão tổ dĩ nhiên mất đi pháp lực. Lẽ nào người giật dây xuất thủ? Nhanh như vậy. Bởi sân bị một tầng quỷ dị loang lổ khí tức che giấu, vì vậy bọn họ cũng không biết trong viện tử chuyện đã xảy ra. Hai người nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, lập tức tiến lên đem Minh Hà lão tổ đỡ lên. Minh Hà đạo hữu, ngươi làm sao? Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt quan tâm hỏi. Thấy Minh Hà lão tổ đầu heo khuôn mặt, Chuẩn Đề đạo nhân một ít không đành lòng nhìn thẳng. Quá tàn bạo. Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Nếu như không phải khí tức giống nhau, tiếp dẫn đạo nhân căn bản cũng không nhận ra, cái này hồng đầu heo vậy mà lại là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ vẫn còn ở ngộng bức bên trong. Hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Chính mình lại bị một nô bộc ăn mặc quản gia phế đi tu vi. Thấy đột nhiên xuất hiện tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, hắn không khỏi càng thêm ngoài ý muốn. Hai vị đạo huynh làm sao cũng tới? Vì cái gì thánh nhân đều đến tới địa phương nhỏ này? Cũng tới. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, Minh Hà đạo hữu còn nhìn thấy người nào? Minh Hà lão tổ nói, Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, nữ hoa đều trong sân. Bọn họ dĩ nhiên đã ở. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn quá sợ hãi. Lẽ nào đạo hữu là mấy vị kia đả thương? Tiếp dẫn không thể tin hỏi. Lao tử đám người cũng sẽ không như thế không để ý ra mà ta. Minh Hà lão tổ lắc đầu nói. Đả thương người của ta là cái tòa này nhà quản gia, không biết là lai lịch gì, thực lực thâm bất khả chắc, ta ở trong tay hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Quản gia. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối thất thanh kêu lên. Bọn họ suy nghĩ các loại khả năng, chính là không nghĩ tới đả thương Minh Hà lão tổ dĩ nhiên là quản gia. Cái kia quản gia Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều nhìn thấy qua, phổ thông lão đầu nhi một cái, căn bản liền không có gì đặc biệt. Lẽ nào cái kia lão đầu nhi một mực ẩn giấu thực lực, hắn kỳ thực chính là cái kia phía sau màn đại năng. Xem ra, đợi lát nữa lấy được tự mình thăm dò một cái. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên, Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, hắn đối với Minh Hà lão tổ nói rằng. Minh Hà đạo hữu, ta xem ngươi cùng chúng ta phương Tây hữu duyên. Nhưng vì ta Tây Phương giáo U Minh Phật chủ, huyết hải chúng sinh, nhưng vì ta phương Tây Á Tu La bộ phận. Tiếp dẫn đạo nhân cũng mở miệng nói. Phúc! Minh Hà lão tổ thấy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn vô sỉ biểu tình, lúc này tức giận đến phun ra 3 lít tiên huyết. Nhớ hắn đường đường Á Tu La giáo chủ, làm sao có thể đi cho Tây Phương giáo làm Phật chủ. Hai vị đạo huynh nói đùa, ta Minh Hà lấy sát phạt chúng sinh thành đạo, làm sao có thể cùng Tây Phương giáo hữu duyên. Minh Hà lão tổ nhanh lên cự tuyệt nói. Chỉ cần Minh Hà đạo hữu buông đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Tiếp dẫn đạo nhân thản nhiên nói. Đồ đao là ta nói, không bỏ xuống được. Minh Hà lão tổ. Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc lạnh lẽo. Nếu như không bỏ xuống được đồ đao, chính là ma. Chúng ta Tây Phương giáo lấy phổ độ chúng sinh, hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Đối với ma đầu, không thể độ hóa, cũng chỉ có thể trấn áp thôi. Minh Hà lão tổ tức giận, hai vị đạo huynh hà tất dồn ép không tha. Lẽ nào sẽ không niệm tình đồng môn sao? Chuẩn Đề đạo nhân lộ ra vẻ mặt trách trời thương dân biểu tình, nói. Vì thương sinh, ta chỉ có thể buông tha tình đồng môn. Các ngươi, khinh người quá đáng. Minh Hà lão tổ tức giận đến tam thi nhảy loạn. Đúng lúc này, một đạo huyết lãng đột nhiên từ mặt đất tuôn ra, nhanh chóng đem Minh Hà lão tổ cuốn về phía hư không, cấp tốc hướng U Minh bỏ chạy. Ánh sáng của hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Chuẩn Đề đạo nhân thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc. U Minh không gian đột nhiên nhiều ra một chi màu vàng Phật thủ. Cái này chỉ Phật thủ dường như lấp đầy toàn bộ U Minh giống nhau, lớn vô cùng, bất luận Huyết Lãng về phương hướng nào bỏ chạy, lại phát hiện Phật thủ thủy chung tại hắn phía trước, cũng nhanh chóng hướng hắn chụp tới. Thời gian và không gian dường như vào giờ khắc này bị đình chỉ, Minh Hà Lao Tổ dĩ nhiên sinh ra một loại không thể trốn đi đâu được cảm giác. Chỉ lát nữa là phải bị bắt, Minh Hà Lao Tổ sắc mặt nhất thời có vẻ vô cùng dữ tợn đoán độc, hắn hét lớn. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người các ngươi lao thất phù, việc này ta và các ngươi không để yên. Nói xong, Minh Hà Lao Tổ thân thể, dĩ nhiên biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ. Không. Trường kiếm đột nhiên tự bạo, một đạo sáng lạng hồng quang, nhất thời lấy trường kiếm làm trung tâm, trình viên hình hướng bốn phía khuếch tán. Kinh khủng uy áp tịch quyển vạn cổ trường hà, vô số hư không sụp xuống mất đi, liền thời không trường hà đều ở đây ra nẻ, khí tức kinh khủng, hết sức kinh người. Màu vàng Phật thủ, đối mặt cái này kinh khủng như vậy bạo tạc, dĩ nhiên có bị bức lui thêm vài phần, Phật thủ bên trên cũng bị ra nẻ xuất ra đạo đạo vết rách. U Minh giới ở to lớn như vậy bạo tạc phía dưới, tựa hồ cũng có sụp đổ dấu hiệu. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ không nghĩ tới cỗ này nhục thân nhưng thật ra là Minh Hà Lao Tổ dùng nguyên đồ kiếm tu luyện ác thi, đồng thời cỗ này ác thi còn quyết tuyệt như vậy, tình nguyện tự bạo cũng không vào Tây Phương Giáo. Tiên Thiên Linh Bảo tự bạo sinh ra năng lượng là bực nào cường đại? Không. U Minh giới đều sẽ sụp xuống nghiền nát. Nếu như U Minh giới vì vậy bị hủy, thiên đạo nhất định sẽ đánh xuống vô biên nghiệp lực, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhất định sẽ bị nghiệp lực phản phệ, chẳng những tu vi giảm đi, liền Tây Phương Giáo số mệnh cũng phải theo giảm đi. Vì vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể nào không nóng nảy. Hai người nhất thời không dám có chút lưỡng lự, vội vã sử xuất riêng mình thần thông, nỗ lực biến hóa giải nguyên tàn sát tự bạo sản sinh đạo đức cuồng bạo năng lượng. Bất quá, hai người tuy là tu vi thông thánh, có thể hai người dù sao ở nhân giới, vì vậy phản ứng chậm một chút, tuy là tự bạo đại bộ phận năng lượng đều bị hai người hóa giải, nhưng vẫn là có một bộ phận năng lượng đánh về phía U Minh cổ địa. Đúng lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng nhãn thần từ địa phủ chỗ sâu một tòa cung điện bên trong nhìn phía hư không, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thở dài một cái tử sắc đạo ấn nhất thời bao phủ ở U Minh cổ địa. Đạo kia vọt tới năng lượng tiếp xúc được đạo ấn, liền trực tiếp quy về luân hồi, biến thành hỗn độn. U Minh giới cuối cùng từ mới khôi phục bình tĩnh. Đa tạ bình tâm đạo hữu xuất thủ. Tiếp dẫn đạo nhân hướng về phía địa phủ nói một tiếng cảm ơn. Vị này bình tâm đạo hữu, chính là hóa thân luân hồi tổ Vu Hậu Thổ. Hậu thổ hóa thân luân hồi phía sau, tuy là cũng bởi vì thu được khổng lồ thiên đạo công đức mà trọng tố nguyên thần thành thánh, bất quá nàng lại dường như hỏa vân động tam thánh giống nhau, bị giam cầm ở địa phủ, trọn đời không thể lý khai. Hậu thổ cũng không để ý tới tiếp dẫn đạo nhân, nàng thu hồi ánh mắt, trên mặt lại lộ ra vẻ cô đơn màu sắc. Vĩnh viễn cấm địa phủ, không người thổ lộ tình cảm, nàng cảm thấy cái này tuyên cổ bất diệt tuế nguyệt, quá không thú vị. Trong khoảng thời gian này, mấy vị thánh nhân đều đi tìm cái kia nhân tộc tu sĩ. Cũng không biết cái kia nhân tộc tu sĩ có cái gì đặc biệt. Hậu thổ trong lòng âm thầm nghĩ tới lực. Chương 81, lại bị cái quản gia khi dễ. U Minh huyết hải. Minh Hà cung. Một cái âm thanh khủng bố đột nhiên vang vọng U Minh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hủy ta ác thi, ta A Tu La giáo định cùng ngươi Tây Phương giáo không chết không nớt. Cái thanh âm này, chính là Minh Hà lão tổ. Chính là hồng hoang bất diệt, huyết hải không phải khô. Huyết hải không phải khô, Minh Hà bất tử. Chỉ cần Minh Hà lão tổ đứng ở huyết hải, coi như thánh nhân đều không làm gì được hắn. Vì vậy Minh Hà lão tổ từ Tử Tiêu cung học đạo phía sau, hắn bản tôn liền không còn có rời đi huyết hải. Cho dù có sự tình ly khai, cũng đều là hắn dùng nguyên đồ ác tị song kiếm chém dụng thiện thi cùng ác thi làm thay. Lần này tự bạo, cũng là hắn ác thi. Tiếp dẫn, chuẩn đề không để ý đến Minh Hà lão tổ rít gào, bọn họ không cảm thấy một cái chỉ dám trốn ở trong biển máu người nhát gan, có thể đối với bọn họ tạo thành phiền phức gì. 688. Chỉ là không có thể độ hóa Minh Hà lão tổ ác thi, để cho hai người âm thầm cảm thấy tiếc nuối. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thu thập tâm tình một chút, liền đi gõ cửa. Dương Huệ không nhịn được mở cửa, mới vừa rồi bị Lý Nguyên trách cứ, trong lòng hắn đang khó chịu đâu. Tìm ai? Hắn tức giận nối dẫn cùng chuẩn đề hỏi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn Dương Huệ, âm thầm quan sát không ngừng. Càng xem, hai người càng là nghi hoặc, càng là giật mình không thôi. Bọn họ dĩ nhiên tại Dương Huệ trên người không cảm giác được chút nào sóng pháp lực. Có thể Minh Hà lão tổ rõ ràng nói là quản gia đem hắn đả thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Dương Huệ vốn là tâm tình không tốt, hắn thấy hai nam nhân một bộ si hán biểu tình xem cùng với chính mình, nhất thời nổi giận. Nhìn xem, nhìn ngươi sao cái đầu kia a xem, hai cái chết thủy tinh. Vừa rồi địa phủ động tĩnh, lao tử, nữ hoa, thông thiên, nguyên thủy thiên tôn mấy vị thánh nhân đều cảm nhận được. Nữ hoa cảm khái nói. Không nghĩ tới Minh Hà lão tổ còn có chút tâm huyết, dĩ nhiên cam lòng tự bạo ác thi. Nếu không phải hậu thổ xuất thủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ sợ sẽ gặp nghiệp lực phản vệ. Lao tử vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ Thâm Di Vi Nhiên gật đầu. Nếu là có thể khiến cho Tây Phương Nhị Thánh chịu thiệt một chút, ba người bọn họ vẫn là rất vui vẻ nhìn lấy. Đáng tiếc hậu thổ không cách nào ly khai địa phủ, nếu không, tam giới cũng nhiều một vị thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lý Nguyên, lộ ra một tia chế nhạo màu sắc. Lần trước ngươi nói đạo tổ tìm ngươi hỏi thiên đạo, lượng kiếp vấn đề, vậy ngươi có biện pháp nào không khiến cho hậu thổ thoát ly địa phủ ràng buộc? Hán Thủy Trung không tin, Lý Nguyên có thể biết thiên đạo, lượng kiếp vấn đề, vì vậy hắn cố ý hỏi như vậy, làm cho Lý Nguyên khó chịu. Đây là thiên đạo gông xiềng, làm sao có thể có biện pháp thoát khỏi? Không đợi Lý Nguyên mở miệng, nữ hoa liền lắc đầu nói. Đúng vậy, liền đạo tổ đều không biện pháp, Lý Nguyên làm sao có thể làm được? Nguyên sơ đạo hữu đừng cố ý làm khó dễ Lý Nguyên. Thông Thiên giáo chủ bất mãn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lý Nguyên đáp không được, không khỏi đắc ý cười cười. Vấn đề này quả thực quá khó khăn, ta không nên hỏi Lý Nguyên. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Lý Nguyên phủi Nguyên Thủy liếc mắt, hời hợt nói. Tứ Thánh thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Lý Nguyên dĩ nhiên nói có biện pháp. Không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội vàng lắc đầu nói. Ngươi làm sao có thể có biện pháp khiến cho hậu thổ ly khai địa phủ? Chính là đạo tổ cũng làm không được. Đạo tổ làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Lý Nguyên giọng nói bình tĩnh như nước, nhưng khẩu khí lại có thể hù chết bốn vị thánh nhân. Đạo tổ không làm được sự tình, hắn dĩ nhiên có thể làm được, giọng điệu quá cuồng vọng. Ngươi cho là ngươi là ai? Thiên đạo nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phục nói. Vậy ngươi nói có biện pháp nào có thể để cho hậu thổ ly khai địa phủ? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lý Nguyên khinh thường hỏi ngược lại. Ngươi không nói thì chứng minh ngươi ở đây khoác lác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta chính là biết, biết ta còn không nói cho ngươi. Lý Nguyên giọng nói đặc biệt cần ăn đòn, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn rầu gân xanh hẳn lên. Thông Thiên giáo chủ cũng rất tò mò Lý Nguyên có phải thật vậy hay không biết hậu thổ thoát ly địa phủ đích phương pháp xử lý, đang ở hắn chuẩn bị mở cửa hỏi Lý Nguyên thời điểm, đột nhiên đám người đột nhiên nghe bên ngoài viện chuyển đến một hồi động tĩnh. Nhìn xem. Nhìn ngươi sao cái đầu kia a xem, hai cái chết thủy tinh. Phúc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất thời tức giận đến thổ huyết. Hai người ra mặt không được có quáp. Thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Nghĩ bọn họ đường đường chí cao vô thượng thánh nhân, lại bị một cái giữ cửa quản gia mắng chết thủy tinh, chẳng phải biết thánh nhân không thể nhục sao. Quả thực muốn chết. Chuẩn đề đạo nhân lúc này giận tím mặt nói. Ngươi cũng dám nhục mạ bần đạo, cần phải cho ngươi một bài học không thể. Nói xong. Chỉ thấy một cỗ to lớn kim quang từ chuẩn đề phía sau hiện lên, kim quang dĩ nhiên so với bầu trời Thái Dương còn chói mắt hơn lóa mắt, đồng thời kim quang bên trong còn ẩn chứa khổng lồ uy áp, dường như có phạm âm đang ngâm sướng, Bồ Tát ở trận mắt, khiến người ta không tự chủ được sinh ra thần phục cùng cúng bái chi tâm. Chuẩn đề đạo nhân cảm thấy, chỉ cần mình sử xuất Phật quang phổ chiếu thần thông, Dương Huệ coi như không phải quỳ bái, cũng phải sử xuất thần thông tới chống lại. Kể từ đó, hắn có thể thăm dò Dương Huệ lai lịch. Nhưng mà khiến cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đối mặt cái này chuẩn thánh cũng phải thần phục Phật quang phổ chiếu, Dương Huệ dĩ nhiên biểu tình cũng không có thay đổi một cái. Càng chưa nói thần phục. Trong viện tử bốn vị thánh nhân chú ý tới động tĩnh của cửa, dồn dập mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc. Bọn họ không nghĩ tới, cái kia quản gia dĩ nhiên tại chuẩn đề tâm thần dưới sự công kích, vẫn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Phải biết rằng, đây chính là thánh nhân công kích, so với Minh Hà lão tổ không biết cao bao nhiêu. Hắn rốt cuộc là có ngăn cản tâm thần công kích công pháp đặc thù. Vẫn là tu vi của hắn đã có thể so với lệ thánh nhân. Trong lòng mọi người sinh ra vô số nghi hoặc. Càng thêm chuyên tâm chú ý động tĩnh bên ngoài. Cửa. Tiếp dẫn đạo nhân cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc Dương Huệ bình tĩnh. Hắn nhớ muốn, nhất thời than xuất thủ trưởng, chuẩn bị đem Dương Huệ nhiếp vào hắn trưởng Trung Phật Quốc bên trong tới. 3. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Đang ở thi triển Phật Quang Phổ chiếu 2. Bốn chuẩn đề đạo nhân đột nhiên đã trúng Dương Huệ một cái tay. Lúc này liền đem chuẩn đề sau lưng Phật quang cho đánh tan. Ngày ô! Chuẩn đề bị đánh tắt hai. Vẫn bị một người làm. Lao tử, Thông Thiên, Nữ Hoa, Nguyên Thủy nhất thời tập thể quai hàm đều rơi đầy đất. Thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sợ rằng là người thứ nhất bị bạt thai thánh nhân A. Đây là muốn không chết không ngất A. Chuẩn đề đạo nhân phản ứng kịp, tức giận đến cả người run rẩy. Hắn giận không thể nuốt trừng mắt Dương Huệ. Ngươi lại dám đánh ta. Bạch bạch, ba. Không nghĩ tới, đợi chuẩn đề, lại là liên tiếp vang dội tắt hai. Dương Huệ vừa đánh còn bên mắng. Chiếu ngươi sao cái chiếu, như thế thích phát quang, ngươi tại sao không đi làm thái dương? Chương 82, bị đánh khóc Tây Phương Nhị Thánh. Lao tử, nữ hoa mấy vị thánh nhân lúc này thì nhìn choáng váng. Thậm chí Lao tử kích động đến đem mình tròm râu cào xuống một bả đều không hề phát hiện. Thông Thiên giáo chủ khoe miệng có thể tắc hạ một cái trứng ngỗng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây ra như phỗng. Nữ hoa liền giống bị điểm huyệt giống nhau. Một màn này thật sự là quá rung động. Thánh nhân dĩ nhiên giống như tôn tử giống nhau bị một cái lao đầu nhi điên cuồng đánh. Chuẩn đề làm sao không né. Vài cái thánh nhân hơi giật mình, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Kỳ thực chuẩn đề né, chỉ là khiến cho hắn ngộng bức là, hắn phát hiện mình dĩ nhiên tránh không khỏi Dương Huệ tắt hai. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, Dương Huệ bàn tay thủy chung chính xác rơi trên mặt của hắn. Chuẩn đề đạo nhân cũng muốn phản kháng, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị thi pháp, liền phát hiện nguyên thần của mình bị một đạo hồng quang định trụ. Này đạo hồng quang tuy là giống như một điều tuyến giống nhau tinh tế, nhưng lại ẩn chứa nhất thuần túy nhất sát khí. Này cổ sát khí nồng nặc như trụ, dĩ nhiên so với hồng mông còn muốn lâu đời, so với hỗn độn còn muốn cuồng bạo. Thậm chí chuẩn đề đạo nhân còn mơ hồ cảm nhận được hồng quang bốn phía, có 3.000 đại đạo quanh quẩn, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Cùng nhau hối minh huyễn diệt, sụp xuống trọng 14 sinh, tràn đầy vô tận đạo vận. Chuẩn đề nói nguyên thần của người ta bị hồng quang định trụ, dĩ nhiên hoàn toàn không thể điều động pháp lực. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu là mình mạnh mẽ thôi động pháp lực, nguyên thần đều sẽ bị hồng quang chém dụng. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắn tựa như lấy người bình thường giống nhau bị Dương Huệ hành hung, không cách nào phản kháng. Tiếp dẫn đạo nhân thấy sư đệ chịu nhục, đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Dừng tay. Hắn quát lạnh một tiếng, bàn tay màu vàng nóng hướng Dương Huệ trên người vỗ tới, tựu muốn đem Dương Huệ thu hút trưởng trung Phật quốc bên trong bảo chế. Nhưng mà, cùng chuẩn đề giống nhau, trong nháy mắt, tiếp dẫn đạo nhân liền cảm thấy một cái hồng quang đem nguyên thần của hắn định trụ, khiến cho hắn cũng không còn cách nào điều động pháp lực. Trường Trung Phật Quốc đã không có pháp lực chống đỡ, trực tiếp sụp xuống tan rã. Ngươi cũng không phải là một thứ tốt. Dương Huệ hướng về phía tiếp dẫn đạo nhân mắng một câu, liền đối với tiếp dẫn điên cuồng và bạn hai. Ba ba ba. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trong nháy mắt đã bị quạt mấy chục lần, da mặt đều bị đánh vỡ, khỏe môi máu thịt bé bét. Lao tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Thông Thiên thấy đều nhanh chết lạ. Chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan nát đầy đất. Ở nơi này là trí cao vô thượng, chúa tể vạn cổ thánh nhân. Nhất định chính là hai cái tay trói gà không chặt người thường nha. Cũng không biết qua bao lâu, lão tử mới từ trong thất hồn lạc phách phục hồi tinh thần lại, hắn ngơ ngác đối với Lý Nguyên hỏi. Đây thật là ngươi quản gia. Lý Nguyên thở dài. Xem ra khiến cho hắn trông cửa, cũng không có mài rơi tính tình của hắn, tính khí vẫn là như thế táo bạo. Vì sao hắn biết nghe lời ngươi? Nữ hoa trăm mối không lời giải. Lý Nguyên, bởi vì ta so với. Bởi vì ta so với hắn lợi hại. Nữ hoa giành nói trước ra khỏi Lý Nguyên lời kịch, nàng trắng Lý Nguyên liếc mắt, ta liền biết người muốn nói như vậy, ta là muốn nghe lời nói thật. Thấy nữ hoa không tin, Lý Nguyên cũng không muốn giải thích thêm, hắn lập tức đứng dậy đi ra sân, đi tới cửa chính. Lao tử, nữ hoa mấy người cũng vội vã theo sau. Công tử. Dương Huệ thấy Lý Nguyên, lúc này mới đình chỉ ấu đả tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cung kính hô Lý Nguyên một tiếng. Chỉ thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người khuôn mặt đều bị phiến hỏng, tiên huyết dán đầy miệng. Nhìn vô cùng thê thảm. Lao tử, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy dáng vẻ của hai người, đều không khỏi theo bản năng sờ một cái chính mình gương mặt. Tê, thật đau nhức. Lao nô không có khống chế được tâm tình của mình, vi phạm công tử quy định, cũng xin công tử nghiêm phạt. Dương Huệ đột nhiên quỳ gối Lý Nguyên trước mặt, túi đầu thỉnh tội nói. Nữ Hoa, Thông Thiên thấy Dương Huệ đối với Lý Nguyên một mực cung kính dáng vẻ, nửa đối so với vừa rồi hấu đã tiếp dẫn, chuẩn đề táo bạo dáng vẻ. Nhất thời cảm thấy có điểm không phải chân thực. Cái này thật là một người phải không? Lý Nguyên rốt cuộc là làm sao thu phục cái này sâu không lường được quản gia. Lại vẫn chủ động quỳ xuống mời Lý Nguyên nghiêm phạt, đây cũng quá không phù hợp cao thủ thân phận. Lý Nguyên lạnh lùng nhìn Dương Huệ liếc mắt, thản nhiên nói. Trước ngươi đem Minh Hà lão tổ dẫn dụ đến, quả thực nên phạt, về sau hết thể sân liền từ ngươi tới quét sạch ra, khiến cho thược dược nghỉ ngơi. Là công tử. Dương Huệ vẻ mặt đau khổ nói. Cái này một cái nhà diện tích chính là một cái hồng mông thế giới, xem ra sau này là đừng nghĩ nghỉ ngơi. Ai, thực sự là chớ nên đổ dây lát thông khoái. Lý Nguyên tiểu hữu, hắn đánh chúng ta sự tình, ngươi làm sao không để cập tới. Chuẩn đề đạo nhân thấy Lý Nguyên dĩ nhiên không có nói Dương Huệ đánh người sự tình, chỉ nói chớ nên thả Minh Hà lão tổ tiến đến, nhất thời vẻ mặt ủy khuất chất vấn. Hắn khuôn mặt đều bị đánh vỡ giống như, lẽ nào còn không sánh bằng Minh Hà lão tổ sao. Tiếp dẫn đạo nhân cũng đồng dạng có vẻ ủy khuất không nớt. Chúng ta tới bái phòng tiểu hữu, nhưng hắn lại đánh chúng ta, tiểu hưu muốn làm chủ cho chúng ta à. Nói, thanh âm không khỏi nghẹn ngào. Nghĩ bọn họ đắc đạo tới nay, còn chưa từng có bị lớn như vậy khuất nhục. Về sau ở huyền môn trước mặt, xem như là triệt để không ngóc đầu lên được. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bây giờ biết Dương Huệ không đơn giản, không thể trêu vào, riêng là cái kia đến hồng quang để hai người tâm kinh đảm hàn. Bất quá hai người thấy Dương Huệ dường như rất sợ Lý Nguyên, vì vậy liền đối với Lý Nguyên cáo trạng, hy vọng Lý Nguyên có thể giúp bọn hắn xuất đầu. Nữ hoa, lão tử đám người lúc đầu thấy Tây Phương Nhị Thánh bị đánh thành đầu heo dáng dấp, cũng đã buồn cười không thôi. Hiện tại thấy hai người dĩ nhiên không để ý đến thân phận đối với Lý Nguyên khóc lóc kể lể đứng lên, càng là kém chút cười sặc sụa. Không nghĩ tới thành thánh phía sau, vẫn là như thế không cần mặt mũi. Lý Nguyên nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thản nhiên nói. Ta xem tướng mạo của các ngươi, tựa hồ đối với ta không có lòng tốt, bị đánh một trận cũng là đáng đời. Tiếp dẫn cùng 953 chuẩn đề trong lòng cả kinh. Lẽ nào Lý Nguyên biết Minh Hà lão tổ là bọn hắn thiết kế tới? Điều này sao có thể? Việc này như thế bí mật, Lý Nguyên làm sao biết? Chẳng lẽ hắn thật là coi không lộ chút sơ hở, xem mặt người quen, cho nên nhìn ra chúng ta muốn gây bất lợi cho hắn. Tuy là trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá hai người nhưng không có biểu lộ ra, mà là vội vã phủ nhận nói. Chúng ta làm sao sẽ đối với tiểu hữu không có lòng tốt? Tiểu hữu hiểu lầm chúng ta vẫn đem tiểu hữu làm bằng hữu. Lý Nguyên bình tĩnh nói. Có phải hay không hiểu lầm, trong lòng các ngươi rõ ràng, hy vọng các ngươi có thể hấp thụ giáo huấn, lấy làm trả giá. Một bộ trưởng bồi giáo huấn muộn thế hệ ngữ khí. Nếu như bình thường, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy Lý Nguyên cảm dĩ loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ, trực tiếp liền trở mặt. Bất quá bây giờ, có Dương Huệ ở một bên, hai người dám cũng không dám thả một cái. Chỉ phải quay quanh nghe. Hai người thấy Lý Nguyên không có vì bọn họ ra mặt ý tứ, cũng sẽ không muốn lại tiếp tục ngốc tại chỗ này mất mặt. Chúng ta cáo tử. Nói đơn giản một tiếng, hai người liền vội vã ly khai triều ca. Lao tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nháy mắt ra dấu, đã cùng Lý Nguyên nói cáo tử. Chúng ta cũng cáo tử, về sau sẽ tìm tiểu hữu uống rượu. Nói xong, hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bay về phía bầu trời, bất quá cũng là đi Tây Phương bay đi. Chương 83, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa thấy mọi người đều đi, cũng hướng Lý Nguyên cáo tử. Sự tình hôm nay quá mức chấn động, phải trở về hảo hảo tiêu hóa một cái. Bất quá nữ hoa cũng không trở về Hoa Hoàng Cung, nàng cảm thụ một cái đắc kỷ khí tức, chuẩn bị đi tìm đắc kỷ hỏi thăm Dương Huệ tình huống. Đắc kỷ ngày hôm nay không ở nhà, mà là đi ra tìm hiểu tin tức đi. Nàng phát hiện trụ vương rốt cuộc lại ban bố mệnh lệnh, khiến cho các lộ chư hầu vào hiến mỹ nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, dù sao trụ vương đều biến thành thái giám, lại làm sao khiến người ta vào hiến mỹ nữ. Lúc đầu, nàng còn tưởng rằng trụ vương bệnh chữa lành. Nhưng đánh dò xét một vòng phía sau, nàng phát hiện treo giải thưởng cho trụ vương chữa bệnh bố cáo, cũng không có rút về, ngược lại còn phát hướng toàn quốc cảnh nội gián. Điều này nói rõ trụ vương bệnh căn bản không có chữa cho tốt. Đắc kỷ triệt để mộng ép, chuẩn bị đi trở về hỏi một chút ca ca biết nguyên nhân.